Chương 85, Thu Manh tướng Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, hết thảy sẽ thuận lợi như vậy, con dâu đã giúp hắn đem hết thảy việc làm đều làm thông, dễ như trở bàn tay, liền có thể tạ ủng hữu báo. Cũng không lâu lắm, Triệu Hằng cũng lần nữa làm một hồi tiệc cưới, đem Lữ gia nhị tiểu thư cưới xuất giá. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy, không có chút gợn sóng nào. Lữ Chí cùng Lữ Tố mặc dù là thân tỉ muội, tính cách cùng tướng mạo lại là khác biệt quá nhiều. Lữ Chí tướng mạo càng thêm tươi đẹp đoan trang, xem xét chính là đương gia vợ cả hình tượng. Cái này cùng bản thân nàng tính cách cũng mười phần tương xứng. Lữ Tố tướng mạo càng thiên hướng về tiểu gia bích ngọc, dịu dàng có thể người, nhu thuận nghe lời. Nhưng trong tính cách nhưng cũng có mấy phần bướng bỉnh, kiên trì. Vì yêu có thể không quan tâm, dùng hết tất cả. Giống như cái kia bài thần thoại bên trong hát như thế. Nếu như trước đây dũng cảm cùng một chỗ, có thể hay không khác biệt kết cục. Ngươi có thể hay không cũng có thiên ngôn bản ngữ. Chôn ở trầm mặc trong động. Triệu Hằng không phải Dịch Tiểu Xuyên cái kia gặp một cái yêu một cái ném một cái ra hỏa. Hắn cũng sẽ không cô phụ mỹ nhân thâm tình. Đương nhiên, có lẽ Triệu Hằng đối với Lữ gia tỷ muội cũng không tính được là thuần túy yêu, còn có mấy phần lòng ham chiếm hữu. Nhưng hắn lại nguyện ý vì cuộc đời của các nàng một thế phụ trách, trở thành các nàng chỗ dựa, vì bọn nàng che gió che mưa. Đích thân thể nghiệm qua sau đó, Triệu Hằng đối với hai tỷ muội chỗ khác biệt, có khác sâu hơn nhận thức cùng lý giải. Tỷ tỷ có cái niên đại này trên người nữ tử cực kỳ hiếm thấy nhiệt tình hào phóng, muội muội cũng có cái niên đại này nữ tử đặc hữu hàm súc, ôn nhu. Không giống nhau phong tình, lại làm cho người đồng dạng lưu luyến bên bề. Nếu không phải là Triệu Hằng định lực đầy đủ, nói không chừng mỗi ngày tiền trì luyện võ đều phải hoang phế. Khó trách cổ đại quân vương dễ dàng xuất hiện hôn quân. Có hai vợ sau đó, Triệu Hằng cũng càng thêm cố gắng phát triển chính mình dưới trướng thế lực. Tại cái này cổ đại xã hội, bên trên có quân vương cùng quyền quý, dưới có du côn vô lại, sơn tặc thổ phỉ, ngươi nếu là không có điểm quyền lợi cùng sức mạnh, muốn bảo toàn tự thân cũng không dễ dàng. Cái gọi là luật pháp cũng chỉ là vì quân vương cùng quyền quý phục vụ công cụ. Chỉ có nắm ở lực lượng trong tay của mình mới là thật sự. Kế đủ loại rượu lục tục ngo ngoe tiêu hướng về các nơi sau đó, Triệu Hằng lại cường điệu phát triển mắt xích từ lâu, phát huy đầy đủ cao muốn tác dụng, bồi dưỡng được một nhóm chủ nghệ ưu tú đầu bếp, đem ăn uống sinh ý làm lớn làm mạnh. Đến nỗi phát minh xà phòng cùng pha lê, còn hơi sớm. Triệu Hằng bây giờ lực lượng còn không bảo vệ quá nhiều đồ vật. Đoạn thời gian gần nhất, Triệu Hằng cũng một mực cho người cùng bái huyện mấy cái có danh tiếng người tiếp xúc. Thì như Tiêu Hà, Phiền Quái, Hạ Hầu Anh, Tào Tham, Chu Bột bọn người. Tiêu Hà trước mắt là bái huyện chủ lại duyệt, phụ trách chủ quản bái huyện lớn lớn nhỏ tiểu nhân lại. Tại cổ đại, quan cùng lại là hai việc khác nhau, quan là từ phía trên bổ nhiệm, có chính thức phẩm cấp quan viên, là từ quốc gia phát ra bổng lộc. Lại bình thường là địa phương quan phủ thuê, phụ trách phương chỉ an, phụ trợ quan viên hoàn thành các hạng công tác. Thì như ban ba nhà dịch các loại. Tiêu Hà năng chủ quản bái huyện tất cả lại viên, tại bái huyện cũng là tương đương có hy vọng. Phiền Khoái tại kinh doanh hắn thịt chó phô. Hạ Hầu Anh lúc này còn là một cái đánh xe ngựa mã xa phu. Tào Tham là cái trông giữ bái huyện lao ngục cai tù. Những người này, lẫn vào kém nhất chính là Chu Bột, gia hỏa này trong nhà không có ruộng đồng, chỉ có thể nhìn biên chế nuôi tầm dùng cái sọt mà sống, ngẫu nhiên còn đi làm điểm nghề phụ, nơi đó xử lý tang sự, gia hỏa này còn có thể thổi sáo đánh trống. Ai có thể nghĩ đến, chính là như thế một bọn người, sau này bồi tiếp Hán cao tổ chinh chiến thiên hạ, đánh bại không ai bị nổi Tây Sở Ba Vương, đặt đại Hán mấy trăm năm cơ nghiệp. So với Lưu Bang thành viên tổ chức, Hạ Vũ thành viên tổ chức có thể xưng hào hoa. Hạ Vũ xem như Sở Quốc đại quý tộc, vừa ra đời liền có thiên nhiên ưu thế, bên cạnh cũng là rất dễ dàng liền hội tụ một đám nhân tài ưu tú, trong đó không thiếu lục quốc quý tộc. Chính là dưới tình huống như vậy, Lưu Bang hoàn thành sợi cỏ nghị tập, cuối cùng chiến thắng Hạ Vũ. Chỉ có điều, bây giờ Lưu Bang bên này có Triệu Hằng bắt đầu đảo chân tường, tương lai thế cục đã lặng yên xảy ra thay đổi. Còn tại đi đến Hàm Dương phục lao dịch Lưu Bang, căn bản vốn không biết vận mệnh của mình đã xảy ra trọng đại thay đổi. Tại Triệu Hằng bố trí phía dưới, Chu Bột cái này ăn cơm cũng là vấn đề, trước tiên trở thành Triệu Hằng thủ hạ. Triệu Hằng bây giờ bốn phía thiết lập tử lâu, mở rộng sinh ý cũng đều cần nhân thủ. Triệu Hằng sau một phen khảo sát, phát hiện Chu Bột có mấy phần cung tiễn thủ thiên phú, liền dạy hắn bắn tên, chuẩn bị trước tiên đem hắn bồi dưỡng thành một cái hợp cách cung tiễn thủ. Trong lịch sử, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng là trước tiên từ mã cung thủ bắt đầu làm. Chu Bột làm việc ngược lại là cùng an tâm, làm người cũng rất dũng mãnh, không hổ là ghi tên sử sách nhân vật. Tại theo Triệu Hằng không lâu về sau, liền được Triệu Hằng tín nhiệm, để cho hắn làm dưới tay tiểu đội trưởng. Triệu Hằng cũng không có bạc đãi hắn, cho hắn đầy đủ đãi ngộ ưu đãi, trực tiếp cải thiện cuộc sống của hắn điều kiện. Cũng không biết hắn còn có thể hay không sinh ra Chu Á Phu nhi tử như thế. Bái huyện thịt chó phô. Kể từ Triệu Hằng tiểu lâu mở sau đó, Phiền Khoái thịt chó sinh ý liền nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thời điểm trước kia, bái huyện cứ như vậy lớn, cũng không có gì đặc sắc ăn vặt, cũng liền Phiền Khoái thịt chó phô coi như là qua được. Bây giờ, Triệu gia tiểu lâu món ăn đầy đủ, phong phú đa dạng, xào, sắc, nấu, hầm, trưng, đủ loại cách làm tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn bịp bợm mới mẻ mỗi ngày đều có, ai còn nguyện ý đi ăn tầng kia không đổi thịt chó. Phiền Khoái, suy tính thế nào? Muốn hay không cùng ta hỗn? Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng không có xa lánh ngươi, việc buôn bán của ngươi liền khó thực hiện. Lại sau này, chỉ dựa vào cái này thịt chó sinh ý, nuôi sống toàn gia cũng thành vấn đề. Ngươi đời này, kỳ thực có rất nhiều loại cách sống. Mỗi ngày giết cho bán thịt, chỉ là trong đó bình thường nhất một loại cách sống. Ta coi trọng là ngươi một thân này khí lực, vũ dũng. Chu Bột ngươi cũng biết, hắn nguyên lai là cái dạng gì, bây giờ là cái dạng gì. Đi theo ta, cam đoan nhường ngươi so bây giờ tốt gấp 10 lần, gấp 100 lần. Phiền Khoái suy xét phút chốc, mới mở miệng: Triệu công tử, ta đáp ứng. Cũng không phải ta lão phiền giả mồm, chỉ là tổ tiên truyền xuống tay nghề, còn có căn này cửa hàng, đống nhiên muốn từ bỏ, trong lúc nhất thời có chút không muốn. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, cái này có gì, đi theo ta, cũng không phải hạn chế tự do của ngươi. Ngươi căn này cửa hàng muốn kinh doanh tiếp, hoàn toàn có thể tiếp tục mở lấy. Ta còn có thể để chúng ta đầu bếp truyền thụ cho ngươi một chút mới nấu nướng phương thức, đem thịt chó làm càng thêm mỹ vị. Ngươi có thể một bên đi theo ta làm việc, một bên kinh doanh hảo căn này cửa hàng, chờ ngươi tương lai có mấy đứa bé, cũng có thể từ trong chọn lựa một hai tháng kế thừa chó của nhà các ngươi hàng thị tử. Phiên quái lúc này quỳ lạy hành lễ phiên quái, bái kiến công tử. Ha ha, mau mau xin đứng lên. Ta phải phiên quái tương trợ, như mãnh hổ thêm cánh. Từ nay về sau, đại gia chính là nhà mình huynh đệ. Có ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được các huynh đệ. Lại nhận lấy một viên manh tướng, Triệu Hằng cũng thật cao hứng. Trong lịch sử phiên quái, cưới Lữ Chí Tam muội. Nhưng tại đây, Lữ Công cũng không có cái thứ ba nữa nhi. Hơn nữa, Lữ Công hai đứa con gái đều gả cho Triệu Hằng. Chương 86, vững bước phát triển nhận chu bột cùng phiền khoái sau đó, Triệu Hằng cũng tiết kiệm không ít chuyện. Hai người này cũng là vũ dũng người, lại là bái huyện địa đầu xà, có thể giúp Triệu Hằng xử lý rất nhiều chuyện, đem bái huyện những thứ này dù côn lưu manh đều thu thập ngoan ngoãn. Trên mặt nổi, Lữ gia tại bái huyện đã đứng vững gốc chân, lập xuống căn cơ. Bởi vì Lữ Công dẫn đầu khởi xướng, thành lập tư thủ học đường, lại liên hợp bái huyện thân hảo nông thôn danh lưu, cùng một chỗ làm ăn. Ngắn ngủi nửa năm, Lữ gia cũng tại toàn bộ bái huyện, vậy ra một cái lợi ích mạng lưới quan hệ. Liên bái huyện huyện lệnh đều phải cho Lữ gia mấy phần mặt mũi. Bởi vậy, Tiêu Hà cái này chủ lại chuyện, cùng Lữ gia quan hệ cũng không tệ. Vốn là, Tiêu Hà là rất coi trọng Lưu Bang, cho rằng Lưu Bang tên kia không phải người bình thường, da mặt đủ dày, tâm đủ hắc, sớm muộn có thể thành đại sự. Nhưng Triệu Hằng xuất hiện sau đó, Tiêu Hà lại thấy được một loại khác kết quả. Không giống với Lưu Bang loại kia hôn bất lận tính cách, Triệu Hằng làm việc luôn luôn là làm gì chắc đó, đường hoàng chính khí, lấy thế để người. Loại phong cách này mặt ngoài liếc qua thấy ngay, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể thuận theo đại thế, không có biện pháp. Dùng phù hợp cái niên đại này thuyết pháp, chính là có khí độ, có khí tượng. Đối với có thể làm đại sự, Tiêu Hà đều nguyện ý sớm kết giao, kết một thiện duyên. Đối với Tiêu Hà loại này có ánh mắt, có tầm nhìn sang người, nhưng nếu không thể để cho hắn đánh trong đáy lòng bội phục, rất khó đem hắn thu cho mình dùng. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, Tiêu Hà cái này đứng đầu nhất nội chính đại tài, hắn chắc chắn phải có được. Bãi huyện phát triển một mực rất bình ổn. Đương nhiên, liền xem như Triệu Hằng có cái kia tài lực vật lực, cũng không dám phát triển quá nhanh. Bây giờ Đại Tần vừa mới bình định thiên hạ còn không có bao lâu, không thích hợp sớm lộ đầu. Triệu Hằng cũng chỉ là đọc sách, tập võ, huấn luyện thủ hạ, lại mang theo bọn hắn đi bái huyện trùng quanh thanh trừ một chút phụ cận sơn tặc thổ phỉ, quyền đương luyện binh, còn có thể tích lũy một chút binh khí. Cái thời đại này lao dịch chính xác rất nặng, phổ thông bách tính thường xuyên muốn thay phiên phục dịch, hoặc là tu cung điện, tu trường thành, hoặc là khai sơn khai thác đá, đốn tuổi sửa đường. Hơn nữa loại này lao dịch thực hành liên đối chế, giống Lưu Bang dạng này đỉnh trưởng, quản hạt phạm vi bên trong chính là một cái chính thể. Hàng năm phải mang theo số lượng nhất định lao dịch đi làm việc, nếu là ở giữa thiếu mất một người, liền bị toàn bộ chặt đầu. Áp lực nặng nề như vậy phía dưới, cũng khó trách sẽ có tầng dưới chốt bách tính cầm vũ khí nổi dậy. Lại thêm lục quốc di tộc không cam lòng bình thường, cuối cùng suy nghĩ khôi phục vinh quang ngày xưa. Dưới tình huống như vậy, cũng chính là chính ca có thể để ép được. Lúc này, Hàm Dương trong thành, Lưu Bang cùng một đám lao dịch cũng đang phát sầu. Đình trưởng, bây giờ chạy hai cái lao dịch, chúng ta những thứ này những người còn lại nên làm cái gì? Chính là, bọn hắn ngược lại là đi thẳng một mạch, chúng ta những thứ này những người còn lại thế nhưng là đều muốn bị mất đầu. Đình trưởng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu là ngày mai nhân số còn chưa đủ, đợi đến người ở phía trên điểm danh phát hiện, sẽ trễ. Lưu Bang cũng là gấp đến độ dậm chân, ta có thể có biện pháp gì tốt. Đây nếu là tại bãi huyện, ta như thế nào cũng có thể lấy được hai người. Nhưng nơi này là Hàm Dương Thành, chúng ta đi đâu đi tìm người. Nói một chút, nhìn thấy đang đứng tại không nơi xa cầm cái điện thoại bốn phía loạn hoàng dịch Tiểu Xuyên, Lưu Bang hai mắt tỏa sáng, đây không phải là cái tuyệt cao dê thế tội sao. Thế nhưng là, như thế vẫn chưa đủ a, nếu là lại có một cái, liền hoàn mỹ. Đáng thương dịch Tiểu Xuyên, cũng không biết hắn đã trở thành chính mình kết bái đại ca trong mắt dê thế tội, đang suy nghĩ tiến hắn đi tu trưởng thành, vẫn là đi tiến cung. Bái huyện, khu vực phồn hoa nhất, thiên nhiên cư. Đây là Triệu Hằng thiết lập mắt xích đại tử lâu. Bái huyện nhà này thiên nhiên cư, xem như tổng điểm. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ có một nhà này cửa hàng, xung quanh huyện thành cửa hàng còn chưa mở đứng lên. Nhà gian lầu 2, Triệu Hằng đang cùng Tiêu Hà uống rượu với nhau dùng nữa. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta cái này thiên nhiên cư thịt rượu như thế nào? Tiêu Hà phẩm miệng rượu đương thời nhất tuyệt. Không dối gạt Triệu công tử, ta cũng coi như là đi qua không thiếu chỗ, gặp qua không ít việc đời. Còn là lần đầu tiên biết, cái này làm đồ ăn còn có nhiều như vậy học vấn. Còn có cái này chủng loại phong phú rượu. Bây giờ, phương biên vài trăm dặm, ai không biết ta bái huyện rượu ngon. Bao nhiêu thương nhân nổi tiếng mà đến, chỉ cầu có thể thay tiêu thụ lữ ra rượu. Thậm chí toàn bộ bái huyện đều bởi vì trong chén này rượu, trở nên càng thêm phồn vinh. Cái này có thể tất cả đều là Triệu công tử công lao a. Triệu Hằng khoát khoát tay, Tiêu tiên sinh nói đùa, bái huyện có thể có cục diện hôm nay, có thể không thể rời bỏ Tiêu tiên sinh quản lý. Trong mắt của ta, Tiêu tiên sinh là cái chân chính có đại học vấn, đại tài năng người. Khuất tại tại cái này nho nhỏ bái huyện, chính xác khuất tại. Vô luận là đặt ở chỗ nào, Tiêu tiên sinh đều có thể quản lý một phương, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, làm cho chỗ phồn vinh hưng thịnh. Nếu là đặt ở trên triều đình, Tiêu tiên sinh hẳn là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi tài. Tiêu Hà vội vàng khiêm tốn, đâu có đâu có, tại hạ cũng liền có thể quản lý cái này nhỏ nhỏ bái huyện một chút việc bạc lãnh. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đây không phải hai người lần thứ nhất hẹn ra ăn cơm, cũng không phải lần thứ nhất thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiêu Hà nhìn ra dã tâm Triệu Hằng, cũng không có chứng minh. Triệu Hằng cũng nhìn ra Tiêu Hà không cam lòng bình thường, chỉ là thời cơ chưa tới. Tiêu Hà bình thường chăm chỉ hiếu học, tư tưởng nhạy bén, đối với lịch đại pháp lệnh rất có nghiên cứu. Trời sinh tính cần kiệm tiết kiệm, chưa từng xa xỉ lãng phí. Tính cách hiền hòa, rất giỏi về người quen, kết giao rất nhiều hảo hữu, trong đó có tứ thủy đỉnh trưởng Lưu Bang, đồ tể phiền khoái, ngục viện Tào Tham, Sa Phu Hạ Hầu Anh, còn có nhạc công Chu Bột. Triệu Hằng thu phục phiền khoái cùng Chu Bột sau đó, Tiêu Hà cùng hắn quan hệ cũng khá rất nhiều. Hai người thường xuyên ngồi chung mà luận đạo, có khi tâm sự thương nghiệp, có khi tâm sự luật pháp. Theo trao đổi càng sâu, Tiêu Hà đối với Triệu Hằng học vấn cũng rất bội phục, nhất là có liên quan luật pháp cùng trên buôn bán, Triệu Hằng lúc nào cũng có thể đưa ra rất nhiều mới mẻ độc đáo quan điểm, để cho Tiêu Hà có chỗ lĩnh ngộ. Triệu Hằng cũng rất bội phục đối phương học vấn, mỗi lần hắn đưa ra một chút mới đồ vật, lần thứ hai Tiêu Hà liền có thể dẫn cho mình dùng. Cái này khiến Triệu Hằng mỗi lần sau khi trao đổi cũng là được ích lợi không nhỏ. Cái niên đại này học vấn cùng hậu thế có rất nhiều khác biệt. Đời sau rất nhiều thứ mặc dù rất tân tiến, nhưng lại cũng không thích hợp đặt ở thời đại này dùng. Lẫn nhau tham khảo, tổng kết ra phù hợp lập tức tình huống một vài thứ, mới có thể trở thành chính mình trợ lực. Trong nháy mắt, đã là năm sau, chính là đầu mùa xuân, thảo trường mảnh phi mùa. Mang thai 6, 7 tháng Lữ Trí, đã là nâng cao cái bụng lớn hành động bất tiện. Lữ Tố cũng là mang thai 2-3 tháng, ngồi tiếp tỷ tỷ tại trong sân nhỏ tàn bộ. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta trong bụng là nam hải tử vẫn là nữ hải tử? Lữ Trí lại là rất kiên định nhất định là nam hải tử, cũng nhất định phải là nam hải tử. Lữ Tố lại là có chút không hiểu tỷ tỷ, phu quân không phải đã nói, nam hải nữ hải đều như thế, hắn đều một dạng thích không? Lữ Trí duỗi ra ngón tay tại mỗi mỗi cái chán điểm một cái Tố Nhi, đừng nghe tướng công nói mỏ. Nam hải nữ hải sao có thể một dạng? Nam hải tử mới là nối roi tông đường, nữ nhi sớm muộn phải gả ra ngoài. Phu quân trong nhà chỉ có một mình hắn, cái này về sau vì Triệu gia khai chi tán diệp, liền toàn bộ nhờ tỷ muội chúng ta hai. Ngươi cũng muốn không chịu thua kém, tỷ muội chúng ta hai đều sinh cái nam hải, đó mới là kết quả tốt nhất. Phu quân là làm đại sự, tương lai cái này gia nghiệp chắc chắn cũng phải có người kế thừa. Nữ hài làm được hả? Lữ Tố gật gật đầu ân, tỷ tỷ nói rất đúng. Hai tỷ muội trong nhà dưỡng thai, Triệu Hằng lại là đang ở ngoài thành nông trường bận rộn. Trong nhà sản nghiệp dần dần mở rộng sau đó, Triệu Hằng cũng tại bái huyện thành bên ngoài đặt mua nông trường, khai khẩn trồng trọt. Niên đại này, trong nhà có thổ địa, mới thật sự là địa chủ. Triệu Hằng khi biết muốn đi trước thời cổ đại, liền mang theo một chút hạt giống, thổ đậu, khoai lang, bắp nô, lúa mì, cũng là một chút chất lượng tốt hạt giống. Tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại, cao sản thu hoạch có thể mang tới hiệu quả, tuyệt đối là lòng trời lỡ đất. Nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, cũng chỉ có tại Tống triều, Hòa Thanh triều, nhân khẩu đột phá 100 triệu, ở trong đó đều không thể thiếu chất lượng tốt giống thóc nguyên nhân. Chương 87, vận mệnh biến hóa đương nhiên, những mầm mống này, Triệu Hằng cũng sẽ không lập tức lấy ra hết. Chỉ có ngần ấy thổ địa, Triệu Hằng cũng liền lấy ra một chút lúa mì cùng thổ đậu hạt giống. Những thứ khác vẫn là loại lập tức chủ lưu cây nông nghiệp. Gia chủ, cái này thổ đậu là sinh trưởng ở trong đất hạt đậu sao? Vật này, sinh rất hiếu kỳ quái. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn dung mạo ra sao, chỉ cần có thể ăn là được rồi. Đem toàn bộ thổ đậu cắt thành 2-3 khối, tránh đi một mầm, tại chỗ vết cắt dính vào cho than. Lại đem những thứ này cắt gọn thổ đậu khối, để đặt nhiều thủy, nảy mầm. Đợi đến nảy mầm sau đó, lại dựa theo phương pháp thích hợp trồng trọt trong đất là được rồi. Triệu Hằng mặc dù không quá sẽ trồng trọt, lại mua toàn bộ sách, máy móc, chắc là có thể đem đồ vận chuyển lật vặt. Thổ đậu thứ này vô cùng thực dụng, vừa có thể lấy làm lương thực, lại có thể làm rau quả, sản lượng còn siêu cấp cao, tinh bột hàm lượng cũng cao, là tuyệt cao cây nông nghiệp. Đợi đến tương lai có mình căn cứ địa, đại lực mở rộng đủ loại cao sản cây nông nghiệp, chắc chắn có thể tại trên lương thực dự trữ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đối với những lương thực này trồng trọt, Triệu Hằng tự mình giám sát, tránh hạt giống dẫn ra ngoài. Vì thế, hắn còn cố ý để cho Chu Bột dẫn người tại nông trường phụ cận tuần tra. Làm xong cày bừa vụ xuân, Triệu Hằng lại bắt đầu một vòng mới chiêu binh mãi mã. Trước mắt theo Lữ gia sinh ý càng ngày càng lớn, cần hộ vệ đội cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Hằng cố ý đem Lữ gia nhân thủ chia làm mấy cái bộ phận, có chuyên môn xử lý sản xuất nông nghiệp, có chuyên môn xử lý cất rượu, có chuyên môn xử lý thương đội hộ vệ, có chuyên môn tại bái huyện trong nhà hộ viện. Những nhân thủ này, có một bộ phận là từ bái huyện các nơi triệu tập đến một chút người địa phương, cũng có một bộ phận là thu nạp và tổ chức sơn tặc thổ phỉ. Chỉ cần là nhân phẩm không có vấn đề lớn, lại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, bồi dưỡng, tư tưởng giáo dục, liền có thể an bài tốt tương ứng cương vị. Làm qua nhiều năm như vậy mình, đối với như thế nào cho đội ngũ tiến hành tư tưởng giáo dục, Triệu Hằng vẫn là rất lành nghề. Lại thêm Triệu Hằng còn có người xuyên việt tam đại thần thư, thầy lang sổ tay quân địa lưỡng dụng nhân tài chi hữu dân binh huấn luyện quân sự sổ tay. Dưới loại tình huống này, muốn huấn luyện được một chi hợp cách đội ngũ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Kết thúc một ngày làm việc, về đến trong nhà, hai vợ đang chờ hắn ăn cơm. Lữ Chí kẹp cho Triệu Hằng một đũa đồ ăn, Lữ Tố cũng không cam chịu rất lại phía sau, cũng giúp Triệu Hằng kẹp khối thịt. Hai nữ một trái một phải, ngồi ở Triệu Hằng hai bên, ôn nhu lại chi kỷ. Vừa ăn cơm, hai nữ một bên trò chuyện được nhà. Lữ Chí tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phu quân, cao phải chuẩn bị qua mấy ngày kết hôn, để cho ta đem thiệp mời giao cho phu quân. Hắn hy vọng ngươi có thể nhịn chút thời gian, đi tham gia hôn lễ của hắn. Triệu Hằng gật gật đầu, đây là chuyện tốt, ta nhất định nhịn chút thời gian đi tham gia. Cao muốn bây giờ thế nhưng là chúng ta thiên nhiên cư thủ tịch đầu bếp, dưới đây các đầu bếp cũng là đồ đệ của hắn. Hắn bị nhà chúng ta xảy ra lớn như vậy lực, hôn lễ của hắn ta chắc chắn không thể vắng mặt. Đúng, hắn cưới chính là cô nương nhà nào? Là bái huyện một cái tiểu gia tộc nữ nhi, trong nhà là làm rau quả buôn bán, chúng ta thiên nhiên cư sử dụng rau quả, cũng là từ bọn hắn cái kia tiến. Cái này hay đi, quan hệ càng ngày càng thuần thục. Cao muốn người này, chủ nghệ chính xác rất tốt, nhưng nhân phẩm cũng có chút tí vết nhỏ, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ, ham món lợi nhỏ tiện nghi cũng không tính được cái gì thói xấu lớn. Hơn nữa, cho dù là cứ như vậy nuôi hắn, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có gì. Bây giờ, Chu Bột cùng Phiền Khoái tại theo Triệu Hằng sau đó, lẫn vào đều rất không tệ. Bái huyện một số người khác cũng đều chậm rãi hướng Triệu Hằng dựa sát vào. Hạ Hầu Anh xe ngựa này phu đã gia nhập Lữ gia thương đội, trở thành thương đội một tên tiểu đội trưởng, chuyên môn phụ trách trông nom thương đội ngựa xúc vật, cũng coi như là phát huy sở trường. Vị này tương lai hán cao tổ ngự dụng tài xế, bây giờ đã đi lên một đầu con đường khác. Tào Tham cũng biểu đạt ra tương ứng thiện ý, cùng Chu Bột, Phiền Khoái bọn người thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngay nọ buổi chiều, Triệu Hằng đang tại luyện võ, một cái thủ hạ trước mặt người khác tới hồi báo gia chủ, ngươi để chúng ta nhìn chằm chằm, Lưu Bang một đoàn người đã trở về bái huyện. Đám người bọn họ bên trong có hai cái cùng ta quan hệ không tệ. Ta mời bọn họ ăn xong bữa rượu, bọn hắn liền đem lần này hành trình còn có ở giữa chuyện toàn bộ nói ra. Căn cứ bọn hắn nói, bọn hắn lần này đến Hàm Dương sau đó, có hai người chạy trốn chạy. Lưu Bang về sau lừa hai người làm lao dịch, trong đó một cái chính là ngài đề cập tới cái kia Dịch Tiểu Xuyên. Vốn là Lưu Bang chuẩn bị đem cái kia gọi Dịch Tiểu Xuyên phái đi tu trưởng thành. Nhưng về sau trong cung bên kia muốn người muốn gấp gáp, cái kia Dịch Tiểu Xuyên ra miệng thì mềm, không biết như thế nào bị trong cung người nhìn trúng, liền mơ mơ hồ hồ tiến vào cung. Nghe nói, bây giờ đã bị đi thế, làm công công. Lưu Bang tiểu tử kia có tật giật mình, lo lắng cái kia Dịch Tiểu Xuyên trong cung kiếm ra tiết tuổi, sẽ trả thù hắn, liền vội vã trở về bái huyện. Nghe được Dịch Tiểu Xuyên lần này kinh nghiệm, Triệu Hằng cũng là nhất thời sửng sốt. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Xuyên xui xẻo như vậy, trực tiếp đi cao muốn đường. Bởi vì hắn sớm đem cao muốn đón đi, để cho hai người cũng không có gặp phải, không nghĩ tới cái này sau này cố sự vẫn rất có ý tứ. Bởi như vậy, Dịch Tiểu Xuyên hẳn sẽ không bắt thượng, cũng sẽ không gặp phải cái kia đồ An Quốc Ngọc Thấu công chúa. Cũng không biết, cái này Dịch Tiểu Xuyên còn có thể hay không bảo trì hắn thánh mẫu tâm. Trong kịch bản gốc, Cao cần trải qua đủ loại khi nhục, cuối cùng trở thành Triệu Cao. Bây giờ đổi thành Dịch Tiểu Xuyên, chắc hẳn sẽ có không giống nhau phân khích. Đối với cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành Ngọc Thấu công chúa, Triệu Hằng ngược lại có chút hứng thú. Chỉ là trong nhà hai vợ đều có thai, Triệu Hằng cũng không khả năng chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm đường sao, đi tìm kia cái gì Ngọc Thấu công chúa. Cái niên đại này nữ nhân sinh con, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh đại sự, nhất là đầu thai. Giao cho người khác, Triệu Hằng tuyệt đối không yên lòng. Hắn cái này lão trung y liễu, nhất thiết phải tự mình trông chừng, chờ hai vợ đều an ổn sinh hạ hài tử sau đó, mới có thể yên tâm. Mấy ngày sau đó, Cao sắp kết hôn, Triệu Hằng cố ý để cho Thiên Nhiên Cư không tiếp tục kinh doanh một ngày, để chống chuyên môn cho Cao muốn cử hành hôn lễ, cho đủ hắn mặt mũi. Cao muốn cũng rất xúc động, còn học cái niên đại này lễ tiết, cho Triệu Hằng tới một thể hiệu trung gia chủ, ta Cao muốn thề, về sau nhất định vì Triệu gia tận tâm tận lực, trung thành tuyệt đối. Đem chúng ta Thiên Nhiên Cư phát dương quang đại, làm cho cả thiên hạ đều có chúng ta Thiên Nhiên Cư chỉ nhánh. Triệu Hằng cũng cho thích hợp cổ vũ yên tâm đi, làm rất tốt. Cái này Thiên Nhiên Cư, về sau cũng có một phần của ngươi. Triệu Hằng cũng không có mở ngân phiếu khống, hắn đích xác cho Cao muốn cổ phần nhất định, để cho hắn mỗi tháng đều có thể cầm tới một bút không nhỏ chia hoa hồng, tăng thêm Triệu Hằng cho hắn phát tiền lương, tuyệt đối có thể vượt qua ông nhà giàu sinh hoạt. Kết hôn Cao muốn, cũng càng bán mạng, bồi dưỡng đồ đệ, nghiên cứu thực đơn, kiếm tiền sau đó, còn học xong mua nhà, mua đất, làm tới tiểu địa chủ. Ở xa ngoài ngàn dặm Hàm Dương trong thành, Dịch Tiểu Xuyên cũng đang sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Dịch Tiểu Xuyên dù sao đi theo Hạng Vũ học được hơn một năm võ nghệ, thân thủ vẫn là rất không tệ. Vừa mới bắt đầu phát hiện mình bị cắt xén sau đó, hắn còn phản kháng qua một đoạn thời gian. Đáng tiếc lúc đó đang đứng ở thời kỳ suy yếu, song quyền nan địch tứ thủ, bị vây đánh rất nhiều lần sau đó, hắn cũng học xong dấu tài. Chỉ là vụng trộm đem những cái kia khi dễ qua hắn người, đều nhất nhất đi xuống, thề muốn trả thù trở về. Chương 88, hai đứa con trai lịch sử phát triển lúc nào cũng tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng một số phương diện lại hình như là có một cái không nhìn thấy tuần hoàn. Nếu như không có Triệu Hằng xuất hiện, bằng vào Dịch Tiểu Xuyên cái này lịch sử thất bại gà mờ, còn có Cao muốn cái kia liền Tần Thủy Hoàng cùng Lưu Bang cũng không biết mù chữ, đối với lịch sử thật đúng là không sinh ra được bao lớn ảnh hưởng. Nhưng kể từ Triệu Hằng xuất hiện tại phương tiên địa này, tuần hoàn liền đã bị triệt để phá bỡ. Một cái biết rõ lịch sử đặc chủng binh vương, mang bên mình còn mang theo tân tiến vũ khí trang bị, đây nếu là còn không thể thay đổi lịch sử, Triệu Hằng cũng có thể tắm một cái rồi ngủ. Trong ngay mắt, thời gian đã tiến vào mùa hạ. Triệu Hằng đứa bé thứ nhất cũng sắp ra đời. Cứ việc Triệu Hằng cố ý cho bà đỡ thật tốt học bổ túc qua đủ loại chú ý hạng mục, bình thường đem cơ thể của Lữ Chí điều lý cũng rất tốt, thật là đến lúc sinh sản, Triệu Hằng vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm. Đại nương tử, ngươi dùng lại điểm kình, mạnh một chút, hài tử lập tức liền muốn ra tới. Triệu Hằng cùng Lữ Tố cũng là trong sân lo lắng xuông, đây hết thảy thật đúng là chỉ có thể dựa vào Lữ Chí. Niên đại này tỷ lý tương đối nhiều, Triệu Hằng đại nam nhân này là không thể đi vào tham dự. Cũng may nên làm việc làm, cũng đều làm đến nơi đến chốn. Lại qua một hồi lâu, trong phòng cuối cùng truyền đến một tiếng to rõ tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sinh sinh, mẫu tử bình an. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, đại phu nhân vì ngài sinh hạ một cái tiểu công tử. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng thật tốt, nhìn thường, hôm nay toàn phủ trên dưới, người người có thưởng. Người tới, cho bà đỡ chuẩn bị một phần trọng trọng tạ lễ. Nhìn xem trước mắt trong tã lót nhăn nhúm tiểu nhân, Triệu Hằng đối với thời đại này càng thêm mấy phần lòng trung thành. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng sinh mạng mới sinh ra, chắc là có thể cho Triệu Hằng mang đến khác xúc động. Đem hài tử giao cho nha hoàn trông nom, Triệu Hằng cũng là đi vào nhà thăm hỏi thê tử của mình. Lúc này Lữ Chí mới ra một thân mồ hôi, mái tóc đen nhánh rán tại cái trán, cả người đều hư thoát. Triệu Hằng mệnh nha hoàn bưng tới một chén lớn nước đường đỏ, tự mình từng muỗng đút cho nàng uống phu nhân khổ cực, vì ta Triệu gia lập xuống đại công. Lữ Chí có chút hữu khí vô lực dựa vào tại Triệu Hằng trong ngực cũng là thiếp thân phải làm. Phu quân, đây là cái gì làm? Như thế nào như thế ngọt ngon miệng? Không cần để ý những thứ này, thật tốt uống là được rồi. Phu quân còn có thể hại ngươi hay sao? Sau khi uống vài hớp, Lữ Chí miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần, vội vàng hướng về phía nha hoàn vẫy tay nhanh, để cho ta nhìn một chút con của ta. Vô luận là ở đâu cái thời đại, tình thương của mẹ cũng là bản tính của phụ nữ. Sau khi có hài tử, Lữ Chí trên thân nhiều hơn một loại khí chất, cả người trở nên càng thêm ôn hòa, từ thiện. Đối đãi nha hoàn hạ nhân, cũng đều là nhẹ giọng thì thầm. Có Triệu Hằng cái này lão trung ý dốc lòng chăm sóc thêm điều lý, lại thêm Lữ Chí bản thân điều kiện hậu đãi, căn tin kích thước không nhỏ, hài tử cũng không thiếu ăn, từng ngày kiện kiện khang khang trưởng thành lấy. Hơn 2 tháng sau đó, Lữ Tố đồng dạng vì Triệu Hằng sinh hạ một đứa con. Triệu Hằng cho hai đứa con trai đặt tên là Triệu Hoàng, Triệu Nghị. Lấy tử, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Hai đứa bé xuất sinh sau đó, Triệu Hằng căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Tại cổ đại, vô cùng coi trọng tử tôn truyền thừa. Hiếu trung chủ gia có nhi tử, người phía dưới liền có đời thứ hai đối tượng thành tâm ra sức, cũng liền càng thêm trung thành tuyệt đối. Kèm theo hai đứa con trai xuất sinh, Triệu thị thương hội sinh ý cũng là càng ngày càng lớn. Từ Lữ gia đi tới Bái huyện, đã qua hơn 1 năm. Tại hơn 1 năm nay thời gian bên trong, Bái huyện danh tiểu đã truyền khắp thiên hạ, Triệu thị thương hội Thiên Nhiên Cư cũng đã sớm mở đến Bái huyện chung quanh vài trăm dặm bên trong mỗi thành thị. Nhìn bên ngoài, Thiên Nhiên Cư cũng chỉ là một nhà sinh ý thịnh vượng mắt xích tiểu lâu. Trên thực tế, mỗi một gian Thiên Nhiên Cư tiểu lâu vẫn là một nhà Thiên Nhiên Cư điểm tình báo. Thiên Nhiên Cư trưởng quỹ của tiểu lâu cũng là Triệu Hằng dưới tay trung thành nhất, có thể dựa nhất nhân thủ. Những người này ở đây tại một cái trong thành phố mở ra Thiên Nhiên Cư sau đó, một mặt phải phụ trách trên buôn bán phát triển, một mặt phải thông qua đủ loại thủ đoạn, trưởng khống địa phương địa đầu xà tập đoàn, thiết lập mạng lưới tình báo, đồng thời từ nơi đó chọn lựa một chút nhân tài ưu tú, đưa đến Bái huyện thành bên ngoài trại huấn luyện, tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện quân sự, tư tưởng giáo dục. Đợi đến năng lực cùng độ trung thành đạt đến tiêu chuẩn nhất định, lại thả lại nguyên quán, âm thầm phát triển nhân thủ, khai triển tổ chức bên ngoài. Nghiêm khắc tuyển bản quy định cùng khảo hạch tiêu chuẩn, dẫn đầu thời đại 2000 năm tư tưởng xây dựng, phong phú đãi ngộ, cùng với bọn hắn không gánh nổi phản bội kết quả. Đủ loại dưới điều kiện, để cho Triệu Hằng rất nhanh nắm giữ một chi không nhìn thấy lực lượng vũ trang. Bái huyện khoảng cách Hàm Dương có tiếp cận 2000 dặm, đại tần đối với toàn bộ thiên hạ lực độ trưởng không còn xa xa không đủ, cái này cũng cho Triệu Hằng phong phú không gian phát triển. Tích lũy tiền tài, thẩm thấu chỗ, nội bộ bồi dưỡng tinh nhuệ, ngoại vi mở rộng sức mạnh. Khi một loại kiện toàn hình thức tạo thành sau đó, muốn phục chế vẫn là rất nhanh. Giống như hậu thế trong quân đội quân sĩ trưởng quy định, Triệu Hằng chính là muốn bồi dưỡng một chút nhất chuyên đa năng tầng dưới chốt sĩ quan, lại để cho bọn hắn không ngừng chiêu mộ người mới, mở rộng huấn luyện, phát triển mở rộng. Thời gian hơn 1 năm, tứ thủy quận chung quanh Trần quận, Cửu Giang quận, Hội Kê quận, Tiết quận, Dĩnh Xuyên quận, Đông Hải quận, Lang Gia quận đều lục tục ngo ngoe có Triệu thị thương hội nhân thủ. Khoảng cách Bái huyện tương đối gần một chút huyện thành, có không ít đã bị Triệu thị thương hội hoàn toàn trưởng khống. Xa hơn một chút cũng tại lần lượt phát triển nhân thủ. Mỗi ngày đều có đến từ các nơi tình báo, lục tục tụ tập đến Bái huyện vùng ngoại ô nông trường. Bái huyện thành bên ngoài trong một chỗ tiểu sân gốc, đã thành lập được một tòa sân trại, bên trong chính là Triệu Hằng trại huấn luyện. Trong trại huấn luyện, bình thường ít nhất đều có một cái quản sự tọa trấn, có thể là Chu Bột, Phiền Quái, cũng có thể là Hạ Hầu Anh, lại hoặc là Triệu Hằng bản thân. Gia chủ, từ mới nhất truyền về tin tức nhìn, chúng ta nhân thủ tận cùng phía bắc đã đến Tế Bắc quận biên giới, sắp tiến vào Lâm Truy quận. Phía tây cũng đã tiếp cận Bà Xuyên quận. Phía nam đã tới Hành Sơn quận cùng Lư Giang quận. Triệu Hằng gật gật đầu, không tệ không tệ, trước mắt việc buôn bán của chúng ta đã phô tương đối mở, giai đoạn tiếp theo đại gia không cần mù quáng quyết trường, hẳn là dừng lại, làm gì chắc đó, đem chúng ta hiện nay chiếm cứ phạm vi đều nắm giữ toàn bộ. Gặp phải vài chỗ hảo cường tương đối ngoan cố, cũng không cần nhân từ nâng tay. Nhưng động tĩnh không thể gây quá lớn. Đúng, bác thượng điều tra Đồ An quốc nhân thủ trở về rồi sao? Kết quả như thế nào? Đi tới Đồ An quốc nhân thủ vẫn chưa về, nhưng đã lục tục truyền lại trở về một chút tin tức. Đồ An quốc ở vào trường thành bên ngoài, quốc thổ nhỏ hẹp, nhân khẩu cũng không đến 30 vạn. Quốc gia này lấy trồng trọt cùng du mục đem kết hợp, quốc lực cũng không tính quá mạnh. Chỉ là căn cứ vào truyền về tin tức, cái này tiểu quốc thường xuyên quấy rối ta đại tần biên cương, cướp giật bách tính. Căn cứ vào mới nhất truyền về tin tức, công chúa của bọn hắn vừa mới cử hành lễ trưởng thành. Mà tại trên cái này lễ trưởng thành, bọn hắn lại muốn đem ta đại tần con dân xem như tế phẩm, hiến tế cho bọn hắn thần minh. Triệu Hằng nghe vậy, cũng bắt đầu suy xét phía trước thấy qua kịch bản. Từ trong kịch bản gốc đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này Đồ An tiểu quốc giã tâm mừng mừng, rất không thành thật. Công chúa lễ trưởng thành, liền muốn làm hiến tế, đối với công chúa và bách tính tiến hành cửu hận giáo dục. Hơn nữa, đằng sau Ngọc Thấu công chúa đến đại tần sau đó, quốc gia này lại 5 lần 7 lượt muốn ám sát tần hoàng, còn có che yên ổn mấy người tần quốc trọng thần. Thậm chí, cẩn thận suy xét, Ngọc Thấu công chúa lấy chồng ở xa đại tần, bản thân liền là một hồi âm mưu. Nếu không, ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm đại tần, như thế nào biết Đồ An có cái xinh đẹp Ngọc Thấu công chúa? Nơi này cũng không phải là hậu thế, nhưng không có phát đạt như vậy thông tin. Hơn nữa, Ngọc Thấu công chúa gả đi sau đó, cũng coi như là lấy được tần hoàng sủng ái, nhưng Đồ An còn không hết hy vọng, luôn muốn ám sát tần hoàng, tham dự tần quốc người thừa kế tranh đoạt chiến. đủ loại này hành vi thuần túy là tự tìm cái chết. Tiểu học lực yếu, không nghĩ tới thật tốt cầu lấy, còn ngày ngày nhớ gây sự, bị diệt mất cũng là đáng đời. Chương 89, đến Hàm Dương bái huyện, Lữ phủ hậu viện. Lữ Chí cùng Lữ Tố Tạ muội hai, lúc này đang riêng phần mình ôm nhi tử, ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Triệu Hằng từ bên ngoài thành trở về, đem Lữ Công cùng Lữ Chí hai tỷ muội đều gọi đến thư phòng. Nhạc phụ đại nhân, hai vị phu nhân, ta chuẩn bị dẫn dắt cả nhà hướng Tây di chuyển. Đem chúng ta nhà sinh ý, cũng từng bước hướng Tây di chuyển. Lữ Công hiếu chút không hiểu hiện thế, đây là vì cái gì? Nhà chúng ta tại Bái huyện đợi thật tốt, bây giờ lại đặt mua thổ địa điển sản ruộng đất, tương lai chỉ cần chậm rãi kinh doanh, sớm muộn tất thành danh môn vọng tộc. Hà tất còn muốn hối hả ngược xuôi? Triệu Hằng nhìn một chút Lữ Công cùng Lữ Chí hai tỷ muội, lúc này mới lên tiếng nhạc phụ đại nhân, Bái huyện quá nhỏ, cũng quá vắng vẻ. Việc buôn bán của chúng ta phải nghĩ thoáng lượt cả nước, an phận ở một góc, tuyệt đối không thể lấy. Huống hồ hôm nay thiên hạ nhất thống, lục quốc anh tài tất cả đều vào Hàm Dương, nhu cầu tiền đồ. Nếu muốn tương lai có thành tựu, liền muốn hướng Tây phát triển. Dĩnh Xuyên, Ba Xuyên, Nam Dương ba quận, ở vào thiên hạ trung khu, đường xá chi chít, làm ăn càng thêm thuận tiện. Ba Xuyên quận phía Tây, chính là bên trong sử quận, là Đại Tần quốc đô chỗ. Ở nơi đó hội tụ thiên hạ anh tài, cũng hội tụ thiên hạ phú hộ, càng là hội tụ thiên hạ tài phú. Trước mắt, chúng ta Lữ gia sinh ý vừa mới làm đến Dĩnh Xuyên quận, chúng ta toàn gia chuyển hướng về Dĩnh Xuyên quận, lấy Dĩnh Xuyên làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, đem Nam Dương quận Ba Xuyên quận kinh doanh tốt, đó chính là gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Lữ Công trầm mặc không nói, hơn một năm nay tới, Triệu Hằng làm những chuyện như vậy, hắn cũng biết một chút, tự nhiên có thể thấy được, Triệu Hằng không phải một cái tình nguyện loại người bình thường. Bái huyện chính xác quá nhỏ, bất lợi cho phát triển lâu dài. Chỉ là Lữ Công dù sao lớn tuổi, người đã già, cũng không có cái gì dạ tâm. Nhưng hắn cũng biết, hai đứa con gái đều gả cho Triệu Hằng, bọn hắn Lữ gia cùng Triệu gia, đã sớm là một thể đồng tâm, cũng lại không thể tách rời. Không giống với Lữ Công an phận ở một góc, Lữ Chí lại là tiến thủ tâm mười phần, lúc này đối với Triệu Hằng ý nghĩ, cũng là trực tiếp mở miệng tán thành phụ thân, ta cảm thấy phu quân nói có lý. Bái huyện chính xác quá nhỏ, muốn đem nhà chúng ta sinh ý làm tiếp lớn, nhất định phải lựa chọn vị trí thích hợp. Hơn nữa, nhà chúng ta đi tới Bái huyện cũng mới không đến 2 năm, liền có thể thiết lập bây giờ cơ nghiệp. Chờ chúng ta đến Dĩnh Xuyên, đồng dạng có thể nhanh chóng sáng lập một phần cơ nghiệp. Không tệ. Triệu Hằng nói tiếp hơn nữa, dù cho chúng ta dọn đi sau đó, nơi này cơ nghiệp cũng sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ chọn lựa đáng tin người, lưu thủ Bái huyện, tiếp tục hướng về đông đi về phía nam phát triển. Lữ Công cuối cùng gật đầu nói đã như vậy, vậy thì dọn nhà a chỉ là đáng tiếc nơi này cơ nghiệp, chúng ta mới vừa bận ở chỗ này đứng vững gót chân. Triệu Hằng lại là cười nhạc phụ đại nhân, Dĩnh Xuyên quận địa linh nhân kiệt, anh tài hội tụ, văn hóa hưng thịnh. Đến nơi đó, ngươi cũng có thể cùng càng nhiều danh lưu nhã sĩ giao lưu học vấn. Triệu Hằng biết, Lữ Công sở dĩ không bỏ đi được, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là hắn tại Bái huyện thiết lập tư thục học đường, tích lũy rất không tệ thanh danh tốt. Thương nghị hoàn tất, dọn nhà sự tình cứ như vậy quyết định. Đối với loại gia tộc này đại sự, Lữ Tố luôn luôn là bất quá hỏi, tính cách của nàng chính là ngoan ngoãn theo, Triệu Hằng đi nơi nào, nhà ngay tại nơi nào. Rất nhanh, người một nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyển nhà. Bởi vì lần này di chuyển đường đi xa xôi, phải chuẩn bị đồ vật cũng là không thiếu. Cũng may bây giờ Lữ gia thương đội đã đả thông thương lộ, có thể tại ven đường an bài nhân thủ tiếp ứng, còn có phong phú nhân mã đội xe, cũng là mười phần thuận tiện. Triệu Hằng tự mình dẫn đội, Hạ Hầu Anh, Phiền Khoái Tả Hữu hộ vệ, còn có hơn trăm người tinh nhuệ hộ vệ. Càng có một cái trang bị tinh lương tiểu đội 10 người, ở phía trước dò đường. Nói lên được là không có sơ hở nào. Ven đường căn bản không có cái gì mắt không mở, dám cướp bóc nắm giữ dạng này lực lượng võ trang đội ngũ. Chỉ là hai đứa bé bất mãn tuổi tròn, liền muốn buôn ba mệt nhọc, đích xác tương đối khổ cực một chút. Đội xe một đường vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng không nhanh, ven đường cũng coi như là du sơn ngoạn thủy. Đi thẳng đến mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, mới rốt cục đạt tới Dĩnh Xuyên quận. Triệu Hằng đã sớm để cho người ta tại Dĩnh Xuyên đặt mua tốt bất động sản, thổ địa. Người Triệu gia vừa đến bên này, rất nhanh liền dàn xếp lại. Dĩnh Xuyên quận từ xưa địa linh nhân kiệt, đi ra không ít nhân tài. Hàn Phi, Trương Lương, Lữ Bất Vi cũng là Dĩnh Xuyên nhân sĩ. Đến cuối thời Đông Hán, ở đây còn có Tuân Thị Bát Long, Dĩnh Xuyên Trung Thị, Trần Thị Các, Tuân Úc, Tuân Du, Trung Diêu, Quách Gia, Trần Quần, Chuông Sẽ, Tân Thị, Tư Mã Huy, Từ Thứ, Triệu Nghiễm, Đỗ Thập, Táo Chi, Tuấn Khang, Quách Đổ. Trong nhà dàn xếp lại sau đó, Triệu Hằng cũng không có qua dừng lại thêm, mà là một đường hướng tây, đi tới Hàm Dương đi. Tất nhiên đi tới cái này triều đại, có thể nào không đi nhìn một chút Đại Tần đế đô? Ở niên đại này, Hàm Dương mới là thiên hạ trung tâm, vô số 6 quốc nhân mới đều đi tới Hàm Dương, muốn mưu cầu đứng ra. Tại cái này không có khoa cử niên đại, muốn làm quan, bình thường đều phải dựa vào người tiến cử, lại hoặc là chính mình kiếm ra một phen tên tuổi, nổi tiếng bên ngoài, tấu lên trên. Bằng không thì cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì, xấu nào bất ức. Dĩnh Xuyên khoảng cách Hàm Dương cũng không tính tới gần, cũng may Triệu Hằng lần này mang cũng là tinh tráng hán tử, cũng không có mang nhà mang người, tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều. Trung quy là tại ăn Tết phía trước, đặt tới Hàm Dương. Nhìn xem trước mắt tòa này khí thế hùng vĩ thiên cổ danh thành, Triệu Hằng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mấy ngàn năm lịch sử phong vân biến ảo, một đời lại một đời đế vương tướng tướng, cuối cùng thành một nắm cát vàng. Lại có ai có thể nghĩ đến, thôn tính lục quốc, thèm muốn thiên hạ Đại Tần, đã là mặt trời sắp lặn. Đến Hàm Dương bên ngoài thành, Triệu Hằng liền cùng thủ hạ nhân thủ chia mấy đội, từng nhóm vào thành. Lần này Triệu Hằng mang đến 30 nhiều người, số đông sẽ ở Hàm Dương trong thành ẩn núp đi, riêng phần mình phát triển, từng bước trưởng khống Hàm Dương thành thế lực ngầm. Triệu Hằng bản thân, nhưng là mang theo 7, 8 người tùy tùng, chuẩn bị ở trong thành đặt mua sản nghiệp, mở tiểu lâu, xây tiểu phường. Lúc này Hàm Dương thành chính là phồn hoa nhất thời điểm, đại tần có quyền thế nhất một nhóm người đều tập trung ở đây. Tần quốc văn võ quan viên, hoàng hoàng thân quốc thích thích, còn có tụ đến lục quốc quý tộc, đến từ cả nước các nơi phú thương lớn giả. Hàm Dương trong thành, một nhà tiểu lâu bên trong. Lúc này Triệu Hằng đang cùng hai người thủ hạ uống rượu, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Ở tiểu lâu hiệu ăn bên trong, từ xưa chính là tin tức hội tụ chỗ, quan viên địa phương, qua lại hành hương, bản địa bách tính cũng sẽ ở này tụ tập, nói chuyện trời đất. Các ngươi nghe nói không? Bệ hạ nghe phương Bắc có cái Đồ An công chúa, sinh hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp phi phàm, đang chuẩn bị điều động Mông đại tướng quân đi tới cưới. Ngươi nói chuyện này a, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì. Hơn nữa, Mông đại tướng quân đã chuẩn bị xong đón dâu đội ngũ, năm sau sẽ lên đường. Cũng không biết kia cái gì Đồ An quốc ở nơi nào, lại có thể có cái gì mỹ nhân. Nghe nói là tại Trường Thành bên ngoài. Đoán chừng cũng không phải bao lớn quốc gia. Bây giờ thiên hạ còn có quốc gia nào so ra mà vượt ta Đại Tần? Chính là, nghĩ đến những cái kia tiểu quốc, nghe nói ta Đại Tần uy danh, đều phải không kịp chờ đợi đem công chúa hiến đi lên, để cầu hòa bình. Cái này Hàm Dương dân chúng cảm giác tự hào ngược lại là rất phong phú. Đại Tần lấy quân công lập quốc, không phải quân công không thể phong hầu. Chỉ cần dám đánh dám liều, người bình thường cũng có thể giết ra một cái phú quý. Cho nên Đại Tần bách tính luôn luôn là người chiến thì vui, vũ dũng vô cùng. Tới Hàm Dương những ngày này, Triệu Hằng đã là đầy đủ cảm nhận được loại này thượng võ chi phong. Chương 90, cướp người đang đá nghe được che yên ổn chuẩn bị bắt thượng đón dâu, Triệu Hằng liền giữ lại cái tâm nhãn. Đối với cái kia khuynh quốc khuynh thành ngọc thấu công chúa, Triệu Hằng đương nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Huống chi cấp chính ca lão bà, suy nghĩ một chút vẫn rất kích động. Ngược lại Triệu Hằng đều chuẩn bị tương lai tranh giành Trung Nguyên, sớm cướp nữ nhân, giống như cũng không tính là gì. Chỉ là sự kiện nhất thiết phải chắc chắn thời cơ tốt, trong kịch giống như Đồ An đại tướng quân, cũng ưa thích cái này ngọc thấu công chúa, chắc cũng sẽ động thủ ăn cướp. Nếu là chắc chắn thời cơ tốt, cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện, còn có thể tránh cùng Mông gia quân chính mặt xung đột. Về đến trong nhà, Triệu Hằng một bên an bài thủ hạ, tại Hàm Dương đặt mua sản nghiệp, thiết lập cứ điểm, một bên để cho người ta nghe ngóng khắp mọi mặt tin tức, chú ý che yên ổn động tĩnh. Bất quá trong hoàng cung một tin tức, ngược lại là đưa tới Triệu Hằng chú ý gia chủ, ngài phía trước để cho người ta từng lưu ý cái kia Dịch Tiểu Xuyên, bây giờ trong hoàng cung, giống như lẫn vào cũng không tệ lắm. Nghe nói đã trở thành công tử Hồ Hợi bên người thiếp thân thái giám. Hồ Hợi đối với hắn rất là tin mù quáng. Quả nhiên, này có được coi là đồ long dũng sĩ cuối cùng thành ngắt long. Triệu Hằng đối với cái này cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Dịch Tiểu Xuyên vậy mà trời xui đất khiến, đi lên cao mướn lộ. Suy nghĩ một chút lúc này cao mướn, đã cưới hai phòng thiết thiếp, hài tử đều có. Đã sớm đem chính mình trở thành người của cái thời đại này. Có lo lắng sau đó, cao mướn cũng không có lại nghĩ đến như thế nào trở lại hiện đại. Có lẽ chính hắn cũng nghĩ qua, chỉ là không có Dịch Tiểu Xuyên, cao mướn cái này mụ chữ cái gì cũng làm không được, ngay cả một cái nghe hắn kể rõ cũng không có, đoán chừng cho dù có cái gì tâm sự, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mình. Chỉ cần cao phải thật tốt sinh hoạt, tâm nguyện của hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ hoàn thành. Về phần hắn nội tâm sẽ nhớ cái gì, Triệu Hằng liền lười nhắc quản. Xuân về hoa nở lúc, Che Yên Ổn mang binh bắc thượng, đi tới Đồ An đón dâu. Triệu Hằng cũng mang theo hơn 30 người, lặng yên đi theo đội ngũ đằng sau. Đoạn thời gian này, lục tục ngoe lại từ Dĩnh Xuyên quận tới không ít nhân thủ. Thì ra đến Hàm Dương đám người kia, đã bắt đầu tại Hàm Dương trong thành tiếp tục sinh sống, mai phục xuống. Triệu Hằng lần này mang theo nhân thủ, cũng là sau này đến Hàm Dương, hơn nữa cũng là thân thủ nhanh nhẹn tinh anh người. Một nhóm hơn 30 người, trang bị nhẹ nhàng, người người cưỡi ngựa, ngược lại là bệ hạ một tiên ổn đại đội nhân mã đi mau hơn một chút, rất nhanh liền đi vòng qua trước mặt bọn họ. Một đường xuyên qua bên trên quận, Thái Nguyên quận, Nhạn Môn quận, dần dần đến đại quận phạm vi bên trong. Ở đây đã tới gần Bắc Địa Trường Thành, hoang vắng. Trên đường đi ngang qua một chút thôn xóm, thường xuyên còn có thể nghe được một chút Đồ An trước mặt người khác tới cướp bóc tin tức. Lúc này Trường Thành quanh năm đều tại trong tu kiến, đại tần hàng năm đều phải chiêu mộ bách tính đến đây tu Trường Thành. Trường Thành dưới chân, hàng năm đều phải chết đi vô số dân phu. Tại ven đường một đường quan sát, Triệu Hằng cũng tại chế định tương quan kế hoạch hành động. Chuyến này cướp được người chỉ là bước đầu tiên, như thế nào an ổn rút lui, đem người mang đi mới là mục đích cuối cùng nhất. Nếu là chuyện không thể làm, Triệu Hằng cũng sẽ không vì một nữ nhân tổn thất chính mình thật vất vả huấn luyện ra tinh nhuệ. Đương nhiên, lần này đi ra cũng không chỉ là vì cướp nữ nhân. Triệu Hằng cũng muốn sớm làm quen một chút biên quan tình trạng, tìm hiểu một chút địa hình nơi này hình dạng mặt đất, phong thổ, thuận tiện về sau xuất binh bắc thượng, bình phục xâm phạm biên giới. Đại quân phía Bắc Trường Thành bên ngoài, đông có Đông Hồ, tây có Hung Nô, cũng là thực lực cường hãn phương Bắc Lang tộc. Đại Tần xây dựng Trường Thành, tây chí Âm Sơn, đông đến Liêu Đông, chính là vì phòng bị hai cái này thảo nguyên dân tộc. Đại Tần phía tây biên cảnh còn có Khương tộc, tây nam có Dạ Lang, Buồn Bã Lao. Kỳ thực nói đến, Đại Tần cường thịnh nhất thời điểm, quốc thổ diện tích cũng chỉ có hậu thế đại hạ khoảng 1/3, đại khái 340 vạn km. Đứng ở cái này thời đại Trường Thành bên cạnh, nhìn xem kéo dài mấy ngàn dặm Trường Thành, mênh mông vô biên nhét vào thảo nguyên, còn có trong Trường Thành chịu đủ tàn phá biên quan bách tính, Triệu Hằng nhất thời cũng là có chút trầm mặc. Biên quan chi hoạn, khốn nhiều đại hạ mấy ngàn năm, Trung Nguyên mỗi có chiến loạn, biên quan lúc nào cũng không bình tĩnh. Trường Thành có lẽ có thể giải quyết một vài vấn đề, lại cũng không có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Chờ sẽ có một ngày bình định Trung Nguyên, tất nhiên muốn chỉ huy bắc thượng, truy kích, lại tây tiến châu Âu, đi xem một chút địa trung hải phong quang. Mấy ngày sau đó, Che Yên Ổn cuối cùng xuất lĩnh đón dâu đội ngũ, chạy tới Trường Thành bên cạnh. Đồ An quốc tiễn đưa thân đội ngũ cũng chạy tới nơi này. Đã sớm đem phụ cận địa hình sở nhất thanh nhị sở Triệu Hằng, dễ như trở bàn tay phát hiện đệ tam chi đội ngũ tồn tại, xem ra hẳn là Đồ An đại tướng quân chuẩn bị phục kích tiến đưa thân đội ngũ, cướp đoạt công chúa. Triệu Hằng dẫn dắt chính mình nhân thủ, núp trong bóng tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, đón dâu đội ngũ cùng tiến đưa thân đội ngũ tại biên cảnh gặp nhau. Che Yên ổn lấy ra thánh chỉ, đang chuẩn bị tuyên đọc, Ngọc Thấu công chúa cũng đang chuẩn bị đi ra xe ngựa. Nhưng vào lúc này, trên sườn núi một trận mưa tên bắn xuống, không phòng bị chút nào Mông Gia quân, tại chỗ tử thương không thiếu. Ba vành mưa tên sau đó, trên sườn núi nhân mã đáp xuống, song phương chiến làm một đoàn, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thấu công chúa xe ngựa bỗng nhiên mất khống chế, hướng về đại tần cảnh nội chạy như điên. Núp ở phía xa trên sườn núi Triệu Hằng nhẹ nhàng thở ra, này mới đúng mà, loại tình huống này nếu là không phát sinh cùng một chỗ xe ngựa truy đuổi sự cố, đều có chút không thể nào nói nổi. Triệu Hằng lập tức vung tay lên đi, một đội đi theo ta, đội hai đến vị trí chỉ định tiếp ứng, sớm bố trí tốt cả bẫy. Là. Lập tức, Triệu Hằng nhân thủ một phân thành hai, bắt đầu hành động. Bên kia Che Yên ổn cùng chặn giết đoàn xe Kim tướng quân, nhìn thấy xe ngựa chạy, cũng đội vàng đuổi theo. Nơi đây ở vào hai nước đường biên giới bên trên, sơn cao lâm mật, địa hình phức tạp, đường núi gập ghềnh uốn lượn, mất khống chế xe ngựa, tùy thời có ngã xuống sườn núi nguy hiểm. Triệu Hằng dọc theo dốc núi, từ đường nhỏ đoạn ở trước mặt xe ngựa, phát hiện lúc này Ngọc Thấu công chúa đang cố gắng khống chế xe ngựa, muốn để cho xa ngựa dừng lại tới. Chỉ là nàng một người khí lực lại nhỏ, căn bản khống chế không nổi hai thất bị kinh sợ bị hủ chiến mã. Đợi đến xe ngựa vừa vận chuyển qua một ngã rẽ, Triệu Hằng cấp tốc để cho người ta kéo thừng gạt ngựa, hai thất ngựa kéo xe bị nuông chịu tính chất mang ngã xuống đất, Ngọc Thấu công chúa cũng khống chế không nổi, từ trên xe kia bay nào đi ra. Triệu Hằng trực tiếp giang rộng tay, đem nàng nhận một cái chính, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đánh cho bất tỉnh, gánh tại trên vai, thu hồi thừng gạt ngựa, đưa xe ngựa đẩy hướng vách núi, nhanh chóng rút lui. Sau khi phân phó xong, Triệu Hằng trực tiếp khiêng Ngọc Thấu công chúa, đem nàng cột vào trên phía sau lưng của mình, theo bên cạnh trên sườn núi chuẩn bị xong dây thừng, một đường leo núi mà lên, vượt qua đạo này dốc núi. Sau đó, một đoàn người nhanh chóng rút lui, đi tới sớm thương lượng xong địa điểm tập hợp, ven đường đã sớm chuẩn bị xong ngựa tiếp ứng. Lần hành động này nhanh chóng, nhanh nhẹn, Đồ An cùng đại tần nhân mã cũng không có phát hiện Triệu Hằng chi tiểu đội này. Đợi đến Che Yên ổn cùng cái kia Kim tướng quân đuổi tới thời điểm, chỉ có thấy được trên đất mở ra vết máu, còn có cách đó không xa đáy vực hạ xuống rơi xe ngựa. Che Yên ổn lúc này điều động nhân thủ xuống đến đáy vực phía dưới tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Lúc này Triệu Hằng đã mang người tay, một đường hướng đông nam, thẳng đến Quảng Dương quận. Từ Triệu Hằng cái này đặc chiến cao thủ, dẫn theo một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, lại là thừa dịp hỗn loạn, đục nước béo cỏ, hành động đơn giản thiên ý vô phùng. Mông Gia quân đi qua đối với hiện trường một phen nhiều lần thăm dò, cũng chỉ biết có phe nhân mã thứ ba ra tay, âm thầm đón đi Ngọc Thấu công chúa. Đến nơi đến tột cùng là người nào ra tay, liền không thể nào biết được. Bất quá Che Yên ổn lại là cha ra lần này chặn giết bọn hắn chính là Đồ An binh mã, trở về cũng coi như là có cái giao phó. Triệu Hằng bên này cướp được người sau đó, một bước cũng không ngừng lại, từ phía đông Quảng Dương quận một đường xuôi nam, đường tắt cự lộc quận, đông quận, ba xuyên quận, một đường hướng về Dĩnh Xuyên quận mà đi. Chương 91, đem công chúa ngoặt về nhà ngươi là người nào? Tại sao muốn cướp giật ta? Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Rời đi hai nước biên cảnh không lâu về sau, Ngọc Thấu công chúa liền tỉnh, chẳng qua là lúc đó đang tại gấp rút lên đường, để tránh phiền phức, Triệu Hằng chỉ có thể lần nữa đem nàng đánh cho bất tỉnh. Mãi cho đến buổi tối, đuổi đến một ngày đường, đến nơi tương đối an toàn, Triệu Hằng mới khiến cho cái này Đồ An công chúa tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, vị này còn không có thăm dò rõ ràng tình huống công chúa điện hạ, trước hết nôn một lúc lâu. Tại hôn mê trạng thái, bị đặt ở trên lưng ngựa đuổi đến một ngày đường, không nhả mới là lạ. Đây chính là cái này Ngọc Thấu công chúa từ nhỏ sống ở trên lưng ngựa, mới có thể trải qua được dạng này sốc này. Triệu Hằng còn tính là tương đối chi kỷ, đem nàng cột vào phía sau lưng của mình bên trên, không có đặt nằm ngang trên lưng ngựa. Bằng không, cái này thật vất vả giành được mỹ nhân, đều phải bứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Đối mặt vị công chúa này chất vấn, Triệu Hằng không hề để tâm ngươi là thân phận gì đã không trọng yếu. Bởi vì ngươi bây giờ chỉ có một cái thân phận, kia chính là tù binh của ta. Dựa theo các ngươi Đồ An quy củ, ngươi bây giờ cũng có thể nói là nô lệ của ta. Ngọc Thấu công chúa còn có chút khó có thể tin đây không có khả năng. Ngươi là người nào? Ngươi chẳng lẽ không sợ đại tần quân đội truy sát sao? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, có ai biết là ta bắt đi ngươi đây? Tình huống lúc đó chắc hẳn ngươi cũng có một chút ấn tượng, trong hỗn loạn, căn bản không có ai phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Đại tần cùng Đồ An, như thế nào biết ngươi ở đâu? Bị ai bắt đi? Ngọc Thấu công chúa một chút hồi tưởng, liền có chút tuyệt vọng, lúc đó tình huống hỗn loạn, chính nàng cũng chỉ nhớ kỹ xe ngựa mất khống chế, tiếp đó chính mình liền bị một cái người bịt mặt đánh cho bất tỉnh. Bây giờ đã đến buổi tối, đã sớm không biết chạy đến có bao xa. Trong mắt phút chốc, Ngọc Thấu công chúa ngược lại tỉnh táo lại, vị tiên sinh này, mặc kệ ngươi tại sao muốn đem ta bắt đi, ta đều hy vọng ngươi có thể đem ta thả. Bây giờ Đồ An cùng Đại Tần thông gia, một mình ta liên quan đến Đồ An mấy chục vạn con dân sinh tử. Nếu là ta không xuất hiện, hai nước tất nhiên khai chiến, đến lúc đó sẽ có vô số người bởi vì ta mà chết, cũng bởi vì ngươi mà chết. Ép buộc đạo đức sao? Triệu Hằng thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu Hằng bật cười lớn, công chúa điện hạ, ta nghĩ ngươi đối với thân phận của mình quá mức coi trọng. Kỳ thực, ngươi cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nếu như Đại Tần thật sự dự định đối với Đồ An dụ binh, ngươi cảm thấy ngươi một cái công chúa có thể tạo được bao lớn tác dụng? Hàm Dương trong thành bị kia, thế nhưng là thôn tính lục quốc, nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế, ngươi cảm thấy hắn lại bởi vì sắc đẹp mà ảnh hưởng tới quyết định của mình. Đại Tần bây giờ không có đối với Đồ An dụ binh, cũng chỉ là tại phòng bị hung nô. Một khi giành tay, chỉ bằng các ngươi Đồ An tiểu quốc, thật có thể an ổn sinh tồn tiếp. huống chi các ngươi Đồ An nhiều lần khiêu khích, cướp bóc Đại Tần nhân khẩu, lại thêm lần này tiễn đưa thân trên đường, còn có người ra tay chặn giết, loại tình huống này, Đại Tần sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi Đồ An. Nghe xong những thứ này, Ngọc Thấu công chúa có chút thất thần. Sẽ không, phụ vương ta cùng mẫu hậu nói qua, chỉ cần ta gả cho Tần Hoàng, liền có thể đổi lấy Thái Bình, liền có thể phù hộ Đồ An bách tính. Triệu Hằng tiếp tục nói chuyện giật gân ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu, liền thật là vì hai nước hòa bình. Theo ta được biết, tại trên ngươi lễ trưởng thành, thế nhưng là muốn đem Đại Tần con dân xem như tế phẩm, hiến tặng cho các ngươi cái gọi là thần minh. Cái này chẳng lẽ không phải tại càng sâu hai nước cửu hận sao? Còn có, ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm Tần Hoàng, như thế nào lại biết mỹ mạo của ngươi? Còn cố ý phái người đón dâu, chẳng lẽ không phải cha mẹ ngươi cho ngươi tuyên dương mỹ danh? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi xuất giá cũng chính là song phương một loại thỏa hiệp, căn bản không đổi được cái gọi là hòa bình. Thậm chí cho dù ngươi tiến vào Hàm Dương, Tần Hoàng muốn tiêu diệt các ngươi Đồ An, cũng chỉ cần tùy tiện biên một cái mượn cớ, nói ngươi đối với Tần Hoàng bất kính, là được rồi. Triệu Hằng những lời này, một số thời khắc rất có đạo lý, có chút lại khó mà cân nhắc được. Nhưng dạng này nửa thật nửa giả, lừa gạt một chút cái này đơn thuần công chúa, vậy là đủ rồi. Lúc này Ngọc Thấu công chúa đã có chút tam quan vỡ vụn, không biết làm sao, chỉ cảm thấy chính mình giống như cái gì cũng sai. Triệu Hằng giọng nói vừa chuyện, nhẹ giọng an ủi, bây giờ nghĩ cái gì đã trễ rồi, ngược lại ngươi đã bị ta bắt đi. Những quốc gia kia đại sự, vốn cũng không phải là ngươi một cái tiểu nữ tử nên bận tâm. Ngươi vẫn là nên ăn một chút, nên uống một chút, chuyện gì đừng để trong lòng đặt. An an tâm tâm đi theo ta đi, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Bây giờ đã đến Đại Tần cảnh nội, ngươi nếu là đi ra ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, thế nhưng là rất nguy hiểm. Cũng không cần suy nghĩ bại lộ công chúa của ngươi thân phận, ngươi đã bị ta cướp đi thời gian dài như vậy, ai còn sẽ tin tưởng thân thanh bạch của ngươi? Tần Hoàng cũng sẽ không muốn một cái bị người cướp bắt đi công chúa. Cho nên, ngươi vẫn là thành thật nghe lời. Không phải mỗi người cũng giống như ta thương hương tiếc ngọc như vậy. Cũng không biết phải hay không Triệu Hằng lời nói có tác dụng, vẫn là một cái Ngọc Thấu công chúa đã lòng như cho nguội, lại hoặc là nàng muốn chính là một cái tùy theo hoàn cảnh tính tình. Ngược lại, kế tiếp trong hành trình, cái này Ngọc Thấu công chúa ngược lại là thành thật, để cho ăn cơm, để cho gấp rút lên đường. Mặc dù ở giữa cũng khóc qua, náo qua, lại khác thường không có nghĩ qua tự sát, chạy trốn cái gì. Đến đằng sau, nàng gặp Triệu Hằng cũng không có đem nàng như thế nào, còn chậm rãi khôi phục sức sống, đối với hết thảy xung quanh tràn ngập hiếu kỳ. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái không chút từng đi xa nhà tiểu cô nương. Bất quá, không thể không nói chính là, cái này Ngọc Thấu dung mạo của công chúa đích xác xinh đẹp, so Lữ gia tỷ bội cũng mạnh hơn mấy phần. Tuy là sinh tại tái ngoại, lớn ở Thảo Nguyên, lại sinh băng cơ ngọc cốt, da trắng mỹ mạo, hai mắt lớn mà sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo thành tú vô cùng, lông mày không điểm mà thúy, môi không xóa mà hồng. Lại phối hợp tinh tế nhu mỹ vòng eo, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, tròn trịa thẳng chân dài, khuôn mặt cùng hành động ở giữa cũng là linh động, phảng phất là rơi vào phạm trần tinh linh. Nghe nói nha đầu này khiêu vũ nhìn rất đẹp, có rảnh nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút. Chỉ có điều trước mắt đầu này tiểu giá hiệu còn không có hoàn toàn thuần phục, còn cần thời gian. Cũng không biết nên nói nha đầu này là tâm lớn vẫn là gan lớn, lại hoặc là căn bản chính là không tim không phổi. Đợi đến một đoàn người đổi tới Dĩnh Xuyên quận thời điểm, nha đầu này cũng đã quen thuộc loại này ở chung phương thức. Vừa mang người trở lại Dĩnh Xuyên trong nhà, Lữ Chí liền tiến lên đón phu quân, ngươi xem như trở về. Ai, ngươi đây là từ chỗ nào mà trở về một cái tiểu cô nương? Tướng mạo ngược lại là rất xinh đẹp, không phải là phu quân cho chúng ta mới tìm một cái tỉ muội à? Ha ha, ngươi đoán thật là chuẩn. Triệu Hằng tiến lên kéo lại Lữ Chí cánh tay đi, về phòng trước lại nói. Bên cạnh Lữ Tố cũng là một mặt tò mò nhìn cái này đi theo phu quân sau lưng cô nương. Trong lòng nhịn không được cầm nàng cùng chính mình so sánh một phen, ít nhiều có chút thất lạc. Bàn về khí chất dung mạo, Lữ gia tỉ muội quả thật có chênh lệch. Lữ gia mặc dù cũng coi như là thi thư gia truyền, mà dù sao cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ. Ngọc Thấu công chúa dù nói thế nào, cũng là công chúa của một nước, từ nhỏ đã là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, khắp mọi mặt điều kiện hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Đến trong phòng, Triệu Hằng cũng không có giấu giếm, chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói. Đại Tần cùng Đồ An hòa thân, Đồ An công chúa lại biến mất không thấy. Đứng tại trước mắt các ngươi cái này, chính là đánh mất Đồ An công chúa. Lữ Chí lập tức cả kinh, nàng là công chúa. Cái này, phu quân, ngươi như thế nào đem công chúa ngoặc trở về? Đây nếu là để cho người ta phát hiện, nhà chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, cái này có gì, không bị phát hiện không được sao? Chỉ chúng ta nhà làm những chuyện kia, thứ nào bị phát hiện, không có nguy hiểm. Về sau, công chúa này liền giao cho ngươi. Lữ Chí nghe vậy sững sờ, cũng bình tĩnh trở lại, sau đó trên dưới quan sát tỉ mỉ rồi một lần phu quân, ngươi khoan hãy nói, công chúa này tướng mạo tư thái đều rất không tệ. Đừng nói là phu quân, ta nữ nhân này nhìn đều động tâm. Lữ Tố càng nhiều ngược lại là hiếu kỳ, phu quân làm cái gì, nàng cũng yên lặng ủng hộ là được rồi. Chương 92, lại đến Hàm Dương đến buổi tối, Lữ Chí hai tỉ muội đem hài tử giao cho bố em nhìn xem, sau đó đồng thời đến đây thị tẩm. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Triệu Hằng lần này rời đi cũng có hơn nửa năm. Hai tỉ muội cũng là tưởng sinh con, nên biết được không nên biết được, đều hiểu nhất thanh nhị sở. Lại thêm lần này Triệu Hằng lại mang về cái xinh đẹp công chúa, cái này khiến Lữ Chí trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, trực tiếp lôi kéo muội muội cùng một chỗ, muốn để Triệu Hằng nhận thức lại một chút hai tỉ muội đều mị lực. Đối với Lữ Chí có thể chủ động như vậy, Triệu Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để cho hắn không nghĩ tới, tối nay Lữ Tố cũng là dị thường phối hợp. Chuyện đương nhiên, một đêm này hai tỉ muội vừa học được không thiếu kiến thức mới. Mãi cho đến sau nửa đêm, có chút mệt mỏi hai nữ cuối cùng thành thành thật thật nằm ở Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng cũng là thở phào một cái, còn tốt ta là người tập võ, thường xuyên rèn luyện, lại chú trọng điều lý, bằng không thật đúng là không hàng phục được cái hai cái này nữ yêu tinh. Lúc này Lữ Chí ngược lại là đàng hoàng rất nhiều, gối lên Triệu Hằng cánh tay phu quân, cái này Ngọc Thấu công chúa, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cũng là muốn cưới vào cửa sao? Triệu Hằng tự nhiên biết nàng lo lắng chính là cái gì, nhẹ nhàng vô vô nàng bóng loáng lưng trắng, yên tâm đi, nàng nhiều lắm là chính là một cái thị thiếp, cùng ngươi cùng Tố Nhi không cách nào sánh được, Triệu gia đại phu nhân vị trí vĩnh viễn là chi nhi. Nhận được Triệu Hằng câu này hứa hẹn, Lữ Chí cũng yên lòng, vậy là tốt rồi, phu quân ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tốt nhất dạy một chút nàng quy củ, để cho nàng minh bạch thượng hạ tôn ti, quên đi nàng công chúa thân phận. Lữ Tố cũng nắm thật chặt Triệu Hằng cánh tay, giống như sợ bị Triệu Hằng lạnh nhạt. Đây cũng chính là ở niên đại này, nam tử tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, có chút bản lãnh, cưới bao nhiêu cái cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nuôi được. Triệu Hằng cũng chính là tương đối đau lòng Lữ gia đôi hoa tỷ muội này, muốn gia đình an bình. Bằng không, trực tiếp lãnh về tới, đặt vào trong phòng cũng là phải, giảng giải đều không cần giảng giải. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hậu trạch nữ nhân nhiều, thật đúng là muốn lập xuống quy củ, có cái có thể chấn trạch đương ra vợ cả trông coi, miễn cho không còn quy củ. Trở lại Dĩnh Xuyên quận sau đó, Triệu Hằng cũng an ổn một đoạn thời gian, đọc sách, tập võ, luyện binh, làm sinh sản. Phía trước một đoạn hành động quả thật có chút xúc động rồi, vì cái này Ngọc Thấu công chúa, buôn tập ngàn dặm. Làm người vẫn là không thể phiêu, làm việc hay là muốn điệu thấp. Đương nhiên, lần này cũng không phải không có cái khác thu hoạch. Tại trên đường biên giới đi một vòng, Triệu Hằng cũng biết biên cảnh cư dân sinh hoạt tình huống, ngoài trường thành thế lực phân bố, còn có cái niên đại này địa hình địa vật. Mặc dù Triệu Hằng mang tới sách trong tư liệu, cũng không ít địa đồ tư liệu, thậm chí còn có cuối tần địa đồ tư liệu. Nhưng hơn 2000 năm Thương Hải tăng điển, địa hình địa vật cũng là đang không ngừng biến hóa. Đời sau một chút địa đồ cũng là chính xác, rất nhiều chi tiết chỗ còn cần một lần nữa vẽ. Tại cái này vũ khí lạnh làm chủ trong niên đại, một đầu đường nhỏ có thể liền có thể quyết định một hồi thắng bại của chiến tranh. Triệu thị thương hội kinh thương phạm vi chậm chậm bắt đầu trải rộng thiên hạ, Triệu Hằng cũng cố ý nuôi dưỡng một nhóm có thể vẽ bản đồ nhân tài, đi theo thương đội đi tới cả nước các nơi, vẽ khắp mọi mặt địa đồ. Các nơi địa hình địa vật, thành trì phân bố, bách tính số lượng, phong thổ dân tình các loại. Tại Triệu Hằng đội vàng thời điểm, Lữ Chí cũng không nhàn rỗi. Lữ Chí cũng chính xác rất tài giỏi, đem trong nhà sinh ý xử lý ngay ngắn rõ ràng, gia sản lớn như vậy đều quản lý rõ rành rành. Triệu Hằng lần này mang về Ngọc Thấu công chúa, cũng rất nhanh bị nàng dạy dỗ tốt, còn cho sửa lại tên, Mưa Nu. Không có qua mấy ngày, liền được đưa vào Triệu Hằng trong phòng, gánh vác lên bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn, tiện thể làm ấm giường dựa chân việc làm. Triệu Hằng cũng rất hài lòng loại kết quả này, ngược lại là cũng không có làm cái gì đối xử như nhau, thương hương tiếc ngọc, yên tâm hưởng thụ không tâm sao. Chủ nhân, đây là đại phu nhân cố ý cho ngài làm giải nắng canh, đồng thời dặn dò ngài nhất định muốn uống. Triệu Hằng thả ra trong tay thẻ tre để xuống đi, tới giúp ta xoa bóp bà bay. Ngọc Tấu, hoặc phải gọi nha hoàn Mưa Nu, cũng rất nghe lời thả xuống chén nhỏ, đi đến Triệu Hằng sau lưng, cho hắn nắn vai đấm lưng. Triệu Hằng vừa mới thu đến hàm dương tin tức bên kia chuyển đến, công tử phủ Tô thiết lập triều hiền quán, quảng nạp thiên hạ hiện tại. Không thiếu lục quốc con em quý tộc cùng một chút dân nghèo anh tài, tất cả đều tràn vào hàm dương, muốn hôn tốt xuất thân. Triệu Hằng tự nhiên cũng muốn đi xem nhìn, thuận tiện sớm chiêu mộ một nhóm người mới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Vũ chắc cũng sẽ đi, chuyến này ngược lại là có thể đi chiếu cố vị này Sở Bá Vương, thuận tiện cùng cái này đương thời chiến lược người mạnh nhất, tỉ đấu một chút, tỉ thí một chút. Buổi tối lúc ăn cơm, khi biết được Triệu Hằng lại muốn đi xa nhà, Lữ Chí Lữ Tố cũng là có chút không muốn. Lữ Chí lôi kéo cánh tay Triệu Hằng phu quân, một mình ngươi đi ra ngoài bên ngoài, bên cạnh cũng không thể không có người phục dịch. Nếu không thì, liền để thiếp thân cùng ngươi cùng nhau đi a. Vừa vặn hài tử cũng đầy tuổi tròn, cũng có thể cùng theo. Triệu Hằng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trong nhà công việc bề bộn, còn có sinh ý muốn chiếu khán. Nhạc phụ đại nhân lại tuổi tác đã cao, không dễ quá độ vất vả. Đây hết thảy đều cần Chí Nhi ngươi chủ trì đại cuộc. Trong nhà nếu là không có Chí Nhi nhìn xem, vi phu sẽ không yên lòng. Lữ Chí nghe vậy lại sửa lại, vậy không bằng để cho muội muội cùng Mưa Nu bồi tiếp ngươi. Muội muội hài tử, có thể giao cho ta đến mang lấy, trong nhà cũng có nhũ mẫu. Triệu Hằng nhìn một chút một mặt khát vọng Lữ Tố cùng Ngọc Tấu, như cũ quả quyết cự tuyệt Ngọc Tấu, nàng dù sao cũng là đồ an công chúa, trước đây hòa thân, cũng không ít đại tần tướng sĩ thấy qua dung mạo của nàng, tuyệt đối không thể xuất hiện tại Hàm Dương. Đến nơi Tố Tố, Nghị Nhi còn nhỏ, chưa đầy tuổi tròn, cũng không thể rời đi mẫu thân. Các ngươi liền yên tâm ở nhà đợi a, ta một đại nam nhân, còn có cái gì không thể chăm sóc. Trước kia ta lẻ loi một mình, du lịch thiên hạ, không phải cũng thật tốt. Mấy người gặp Triệu Hằng kiên trì, cũng đều không tiếp tục quên. Triệu Hằng cái này nhất gia chi chủ uy nghiêm, vẫn là rất đủ. Bây giờ, Triệu gia cũng tại Dĩnh Xuyên quận lập xuống căn cơ, nơi này cách Hàm Dương muốn so bái huyện tới gần rất nhiều, ra roi thúc ngựa, cũng sẽ không đến 10 ngày đường đi, đã coi như là rất dễ dàng. Triệu Hằng cái này muốn đi, Lữ gia tỷ muội tự nhiên không thể thiếu lại là một fan quân quýt si mê. Lữ Chí càng là muốn lại cho Triệu Hằng sinh con trai. Liên Tân Tiến môn Ngọc Tấu cũng là thực tùy chi vị, vô cùng tiếp cận người. Đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, Ngọc Tấu cũng trải qua vô ưu vô lự, không cần cân nhắc cái gì quốc gia đại sự, trên thân cũng không có quá nhiều trách nhiệm, chỉ cần phục dịch dường như ra láo ra, cái gì cũng không dùng nghĩ. Thậm chí Triệu Hằng cùng Lữ gia tỷ muội đối với nàng cũng không tính quá hà khắc, chậm rãi coi hắn là thành người nhà, Ngọc Tấu cũng liền quen thuộc đây hết thảy. Người thích tướng tính chất vẫn là rất mạnh, lúc không cách nào phản kháng, hoặc là lựa chọn hủy diệt, hoặc là nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí bắt đầu lường thụ. Ngọc Thấu rõ ràng thuộc về cái sau. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Nếu không phải trong lòng còn có dạ tâm, Triệu Hằng thật đúng là nghĩ cứ như vậy trải qua ông nhà giàu sinh hoạt, còn hắn ngoại giới đã sinh đã tử. Nhưng Triệu Hằng trong lòng tin tưởng, loạn thế sắp đến, nếu như không thể đứng tại quyền lợi chỗ cao nhất, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có thân bất do kỷ thời điểm. Đến lúc đó, tất cả tài phú, mỹ nhân đều biết trở thành nguyên tội. Cho nên, Triệu Hằng vẫn là kiên định rời đi cái này ôn nhu hương, bước lên hành trình mới. Chương 93, cử hiện đường Hàm Dương trong thành, phố xá sâm bất đầu đường, thủy hoàng đế xuất hành. Triệu Hằng đứng tại bên đường, nghe những người dân này nghị luận ầm ĩ hoàng đế bệ hạ nghi trượng, thật đúng là uy phong lẫm lẫm. Có ít người trời sinh chính là ngồi xe ngựa mệnh, mà chúng ta, trời sinh chính là làm khách xe mệnh. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Sớm muộn cũng có một ngày, nhất định thay vào đó. Nghe được cuối cùng câu nói này, Triệu Hằng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi, đang cùng một lão giả đang tại cách đó không xa ven đường nói chuyện. Lão giả kia nói Vũ Nhi, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Thúc phụ mặc dù rất tán thưởng ngươi rộng lớn khát vọng, nhưng nơi này là Hàm Dương thành, là Tần quốc quốc thổ. Chúng ta mọi thứ hay là muốn chú ý cẩn thận một chút, nếu không chúng ta sẽ dẫn lửa thiêu thân. Người tuổi trẻ kia lại là có chút không phục thúc phụ không phải một mực dạy bảo ta, muốn lấy trùng kiến sở quốc làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay tại sao lại dẫn ta tới cử hiện đường, muốn vì Tần quốc hiệu lực? Lão giả nói tiếp đúng vậy a, thúc phụ là như thế này dạy bảo ngươi. Nhưng là bây giờ Đại Tần vẫn như cũ cường thịnh, chúng ta không có cách nào khởi sự, chỉ có thể yên tâm chờ đợi thời cơ. Chúng ta bây giờ chấp nhận cử hiện đường, một có thể kết giao thiên hạ bằng hữu cùng lục quốc hậu nhân, vì chúng ta tương lai làm chuẩn bị. Thứ hai, công tử Phù Tôn là Đại Tần hoàng vị người thừa kế có 102 nhân tuyển, chúng ta muốn sớm thăm dò lai lịch của hắn, đây mới gọi là biết người biết ta. Ngươi thấy không có, hôm nay tới lục quốc hậu nhân không phải số ít, nói không chừng mục đích của bọn hắn cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố những thứ này anh hùng hào kiệt. Nghe hai người nói chuyện, Triệu Hằng rất dễ dàng liền đoán được hai người này thân phận, 89/10 chính là Hạng Lương Hạng Vũ hai chú cháu. Bây giờ công tử Phù Tô thiết lập cái này cử hiện đường, hiện tại tới bao nhiêu không nói trước, kẻ dã tâm lại là không ít tới. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng là một trong số đó. Cử hiện trong nội đường, Triệu Hằng trước một bước đến, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, Hạng gia hai chú cháu cũng tới. Cử hiện đường môn miệng có người chuyên phụ trách đăng ký tính danh xuất thân. Khi nghe nói tốt cho người ra thuốc chất là sở quốc Hạng gia sau đó, vội vàng cung kính đưa tay ra hiệu hai vị thỉnh hướng bên trái. Hạng Vũ có chút không hiểu bên trái rộng rãi như vậy, bên phải là người nào đầy là mối họa. Phụ trách đẳng cấp cười cười cái này đến đây chấp nhận người, cũng chia đủ loại khác biệt. Lục quốc quý tộc, danh môn vọng tộc, lấy trái là tôn, tự nhiên muốn ngồi ở bên trái. Hạng Lương cười ha ha thì ra là thế, Vũ Nhi, ngươi đến xem, cái này đến đây chấp nhận ba tính, còn thật không ít. Bên phải đều ngồi đầy, chúng ta đi bên trái, chiếu cố lục quốc lao hưu a. Triệu Hằng lúc này mặc dù cũng là ngồi ở bên trái, lại đối với mấy cái này nghèo túng lục quốc quý tộc, còn bày một bộ cao cao tại thượng giá đỡ, có chút không có nhìn. Đương nhiên, liền xem như lại nhìn không quen, Triệu Hằng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ liền xem trọng cái xuất thân, vòng tròn. Không có đầy đủ xuất thân cùng thân phận, còn thật sự rất khó khăn dung nhập vào cái gọi là người thượng tầng vòng tròn. Triệu Hằng sau khi đến, cũng một mực đang quan sát, cái này lục quốc hậu nhân bên trong, quả thật có chút nhân tài, mà những thường dân kia tử đệ, nhân tài tỷ lệ chính xác rất thấp. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, thời đại này thực hành chính là gia tộc chế, thượng tầng xã hội đã sớm đem giáo dục tài nguyên lũng đoạn. Dân chúng bình thường, rất khó tiếp xúc đến sách, văn hóa tri thức. Tuyệt đại bộ phận trên cơ bản là cả một đời chỉ có thể làm người mù chữ. Loại tình huống này, muốn xuất hiện một đánh vỡ giai tầm nhân tài, tương đương không dễ dàng. Tại cái này lấy thẻ tre vì sách niên đại, một bản hoàn chỉnh sách, cần thẻ tre khá nhiều, hơn nữa thẻ tre chế tác không dễ, bảo tồn không dễ. Một bản 8.000 chữ xuân thu, chính là rất dày nặng sách. 18 bản chữ queo trái, cũng có thể xưng là tác phẩm vĩ đại. Cái này cũng là vì cái gì người cổ đại dùng chính là thể văn ngôn, một chữ đều có thể đại biểu rất nhiều ý tứ, chính là vì hết khả năng khái quát, giảm bớt sách chế tác chi phí. Tại hạ sở quốc Hạng Vũ, vị nhân huynh này là Triệu Hằng đang ở người, liền gặp được Hạng Vũ vậy mà chủ động chào hỏi, cũng liền vội vàng đáp lại Triệu Quốc, Triệu Hằng, gặp qua Hạng huynh. Hạng Vũ cười ha ha một tiếng nguyên lai là Triệu Quốc Triệu huynh, ta xem Triệu huynh thân hình cao lớn, nhưng cũng là người tập võ. Có rảnh không phương luận bàn một chút? Đương nhiên có thể, nghe qua Hạng gia chính là sở quốc đại tướng quân sau đó, dùng võ gia truyền. Chắc hẳn Hạng huynh võ nghệ định không tầm thường. Có thể cùng Hạng huynh phân cao thấp, cầu còn không được. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không sợ. Gặp Triệu Hằng sảng khoái như vậy, Hạng Vũ cũng cảm thấy 10 phần ăn ý thông khoái, vậy chúng ta đã hẹn. Chờ chuyện chỗ này, chúng ta liền hẹn chỗ, phân cao thấp. Hạng Lương gặp nhà mình đại chất tử võ si ma bệnh lại phạm bảo, liền vội vàng kéo hắn Vũ Nhi, không được vô lễ, lục quốc quý tộc đều nhìn đâu. Đúng lúc này, có người hô lớn một tiếng giờ lành đã đến, cung thỉnh công tử Phù Tô. Mọi người ở đây đều nhìn về cửa ra vào thời điểm, có một tuổi trẻ công tử, đống nhiên từ trong người đang ngồi đứng lên các vị hào kiệt, hoan nên các vị đến cử hiện đường. Phù Tô hữu lễ. Mọi người tại đây cũng là sững sờ, lập tức liền có người mở miệng công tử thân phận tôn quý như thế, vì sao cũng giống như chúng ta, ngồi ở dưới đài đâu. Phù Tô hướng về phía bốn phía thi lễ một cái, hôm nay đi tới nơi này, ta cùng đại gia một dạng, cũng là cử hiền đường một phân tử, tại cử hiền trong nội đường, cùng chư vị không phân khác biệt, cần gì phải phân cái gì trên đài dưới đài đâu. Nói xong lại đến ở giữa, cao giọng mở miệng Phù Tô không am hiểu hư tử, liền trực tiếp nói rõ điểm chính. Lần này cử hiền đường đại hội, chính là vì quảng nạp thiên hạ anh tài, vì quốc gia mưu sách lược, vì bách tính mưu phúc lợi. Đang ngồi có không ít đi qua lục quốc nhân tài, nơi này dăm ba câu cũng rất khó hóa giải đi qua ân ân đoán đoán. Nhưng phủ Tâu Nguyện bắt đầu từ hôm nay, từng cái thẳng thắn đối đãi, tiêu trừ ngăn cách. Hy vọng chư vị có thể không so đo hiểm khích lúc trước, cùng thi triển mới có thể. Quốc gia cũng đem không so đo quá khứ, trao tặng tương đối chức vị, mong rằng đại gia cùng là thiên hạ bách tính ý. Phù Tô đoạn văn này luôn từ khẩn thiết, thái độ thành khẩn, lập tức chịu đến đám người tán dương. Xem ra truyền ngôn không tệ, Phù Tô công tử quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Đúng vậy a, Phù Tô công tử lòng dạ mở rộng, là cái nhân hậu quân tử a. Không hổ là đại tần người thừa kế, quả nhiên rộng lượng. Đương nhiên, có người thổi phồng, liền có người làm trái lại. Tỷ như Hạng Vũ, liền giọng mang khinh thường chỉ bằng cái này, liền nghị hóa giải lục quốc cùng đại tần đơn đoán. Hạng Lương đội vàng mở miệng Vũ Nhi, nói cẩn thận. Đại Vũ Chỉ Thủy, ở chỗ khai thông. Vị này đỡ Tô công tử, cũng là muốn như thế. Chỉ bất quá hắn muốn làm thành chuyện này, liền tương đối khó khăn. Chờ công tử Phù Tô diễn thuyết kết thúc, phụ trách ghi danh nhân viên, bắt đầu ghi chép tin tức. Dưới đáy lục quốc hậu nhân cùng bình dân tử đệ, nhao nhao tiến lên tự thuật, ngược lại là theo sau thế phỏng vấn có chút tương tự, thì nhìn chính mình như thế nào thôi. Hạng gia thúc cháu cũng rất tự tin, liền gặp được Hạng Lương mở miệng nói ra chú cháu chúng ta hai cũng là văn võ kiêm tu, văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ năng công thành đoạt đất. Triệu Hằng ngược lại là cũng không có gấp gáp tiến lên, chỉ là ở phía sau âm thầm quan sát, từ mỗi người biểu hiện, đại khái phán đoán năng lực của hắn, lấy thuận tiện hậu kỳ lôi kéo. Nhìn hồi lâu, ngoại trừ Hạng gia hai chú cháu, thật đúng là không có bao nhiêu người mới, phần lớn cũng là mồm mép thổi lợi hại, nói chuyện đến thực tế, chính là đầy miệng lời nói suông. Dạng này phỏng vấn, quả thật có chút cho đùa. Bất quá niên đại này cũng không có hệ thống giáo dục, càng không có tiêu chuẩn quy phạm, có thể đọc sách viết chữ, cũng là nhân tài. Nếu như có thể đọc hơn mấy bản binh pháp, biết một chút quản lý chỗ cùng mang binh đánh giặc bản sự, đó chính là tuyệt đối nhân tài. Chương 94, luận võ Hàm Dương bên ngoài thành, một chỗ trong rừng trúc. Triệu Hằng cùng Hạng Vũ riêng phần mình cầm trong tay một cây trường thương, đứng đối mặt nhau. Hạng Lương liền đứng tại cách đó không xa, vuốt râu quan sát. Triệu Minh, Hạng Mỗ thở nhỏ trời sinh thần lực, ngươi cũng nên cẩn thận. Triệu Hằng cũng là treo lên 12 phần tinh thần, Hạng Minh cứ việc buông tay hành động. Triệu Hằng kiếp trước cũng coi như là trải qua tất cả lớn nhỏ đủ loại chiến đấu, dưới tay tử thương qua không ít địch nhân, trên thân tự nhiên có một loại khí chất, hoặc cũng có thể nói là sát khí cái gì. Có lẽ là thân là võ giả nhạy cảm, để cho Hạng Vũ phát giác Triệu Hằng không giống bình thường. Nhưng thứ phát hiện này lại là để cho Hạng Vũ thập phần hưng phấn, khẩn cấp muốn cùng Triệu Hằng phân cao thấp. Triệu Hằng cũng rất muốn thử xem mình cùng cái này thiên cổ không hai sở bá vương, ai mạnh ai yếu. Nếu là liều mạng tranh đấu, Triệu Hằng có thể không nói hai lời, cho đối phương tới một con thoi, đơn giản sáng tỏ, không có nguy hiểm. Lính đặc chủng chiến đấu, xem trọng chính là một cái đơn giản hiệu suất cao, nhất kích chí mạng. Nhưng hôm nay chỉ là một hồi luận bàn, chỉ phân cao thấp, bất quyết sinh tử, vẫn là công bằng một chút hảo. Cao thủ tranh chấp, có đôi khi chính là một loại khí thế, khí tràng. Theo gió nhẹ dần dần lên, lá trúc bay xuống, Hạng Vũ trước tiên khởi xướng tiến công, hai ba bước chạy tới, đỉnh thương đâm thẳng. Triệu Hằng trường thương trong tay chấn động, nghiêng người quét ngang, hai thương chạm vào nhau, đầu thương va nhau cùng một chỗ, phát ra phanh một tiếng, sắt thép va chạm, thân thương không ngừng run rẩy. Cảm nhận được trên thương truyền đến lực đạo, Hạng Vũ hai mắt tỏa sáng hảo. Lại đến, lập tức một thương quét ngang mà đến, thế lại lực trầm. Triệu Hằng đi qua vừa mới giao thủ, lại là đối với đối phương khí lực có một cái nhận thức, lập tức cũng không dám dễ dàng cùng đối phương cứng đối cứng, sử dụng xảo kình, công kích đối phương trường thương trung bộ, lại thuận thế công kích đối phương cầm thương hai tay. Hạng Vũ là đem môn thế ra, sở học võ nghệ cũng là đại khai đại hợp, đơn giản sáng tỏ. Lại thêm bản thân hắn trời sinh thần lực, ra chiêu càng là nhất lực hàng thập hội. Triệu Hằng sở học chính là đời sau bậc thầy võ học sửa sang lại lục hợp đại thương. Hậu thế vũ khí lạnh phát triển đến cực hạn, càng nhiều xem trọng binh khí tương sinh tương khắc, là kỹ xảo diễn sinh cực hạn. Hai người ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Hạng Vũ cũng không thẹn bá vương chi danh, một chiêu một thức, tương mạnh bá đạo, thế đại lực trầm, để cho Triệu Hằng chỉ có thể toàn lực ứng đối, không dám kinh thường chút nào. Kể từ đi tới nơi này cái thời đại, Triệu Hằng còn là lần đầu tiên dạng này ra tay toàn lực, còn có loại bị áp chế cảm giác. Tránh chuyển xê dịch, bộ kinh tâm, thương ra như rồng, hàn mang chợt hiện. Phanh một tiếng, hai người binh khí lần nữa tương giao, Triệu Hằng lại là cảm giác trên tay chợt nhẹ, vội vàng lui lại mấy bước, né tránh công kích. Lại nhìn trường thương trong tay, đã là chỉ còn lại một nửa cán thương. Không đánh, không đánh. Hạ huynh võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục, bội phục. Hạ Vũ gặp Triệu Hằng trường thương trong tay đứt gãy, cũng đội vàng thu chiêu thống khoái, rất lâu không cùng đánh một trận thống khoái khoái như người. Triệu huynh quả thật thân thủ tốt. Nếu không phải hôm nay binh khí đứt gãy, chỉ sợ thắng bại còn chưa biết được. Triệu Hằng cũng không phải không thua nổi, lúc này phất phất tay bại chính là bại, Hạng Minh cao hơn một bậc, tại hạ cam bái hạ phong. Ha ha, sảng khoái. Trước đó Hạng Vũ tự cao tự đại, hôm nay mới biết thiên hạ còn có Triệu huynh anh hùng như vậy hào kiệt. Có thể cùng Triệu huynh phân cao thấp, đủ an ủi bình sinh. Triệu huynh, cùng uống một ly. Cầu còn không được. Có đôi khi, nam nhân cảm tình chính là kỳ quái như thế, một hồi không hiểu thấu tỉ thí sau đó, hai người lại cũng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Bên cạnh Hạng Lương cũng là mở miệng tán thưởng Triệu công tử võ nghệ cao cường, chính xác hiếm thấy. Ta cái này chất nhi luôn luôn tự phụ trời sinh thần lực, ngày bình thường ai cũng xem thường. Triệu công tử có thể cùng hắn đánh nhau đến loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. Mặc dù đối với Hạng Vũ cảm giác không tệ, đối với Hạng Lương lão hồ ly này, Triệu Hằng nhưng là không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ là trên mặt mũi vẫn là một mặt mỉm cười Hạng tiên sinh quá khách khí. Hạng gia vì sở quốc đem môn, nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay một hồi tỉ thí, tại hạ cũng là tâm phục khẩu phục. Sao lại dám cùng Hạng huynh đánh đồng? Trong những lời này, cũng quả thật có mấy phần bội phục. Đi qua vừa mới giao thủ, Triệu Hằng có thể chắc chắn, nhưng luận vũ khí lạnh so đấu, Triệu Hằng đích xác không phải hạng vũ đối thủ. Nhưng nếu là hai người cận thân cách đấu, hoặc bèn bèn có một cây truy thủ, kết quả có lẽ có khác biệt lớn. Triệu Hằng am hiểu nhất, ngoại trừ vũ khí nóng, chính là cận thân đánh cận chiến. Loại này trường thương các loại binh khí dài, đích xác không có hạng vũ loại này từ tiểu tập võ càng thêm am hiểu. Hơn nữa, nếu là lập tức chiến đấu, Triệu Hằng có thể thua càng nhanh. Nói tóm lại, công bằng quyết đấu, Triệu Hằng hơi kém một chút. Liều mạng tranh đấu, vũ khí nóng thắng được. Nhưng nói đi thì nói lại, nhân loại tiến hóa mấy ngàn năm, không phải liền là đang không ngừng nắm giữ tân tiến hơn công cụ sao? Thật đến liều mạng tranh đấu thời điểm, Triệu Hằng cũng sẽ không cùng đối thủ giảng công bằng. Tốt nhất là 800 mét có hơn, một thương của ngã. Không giống với Triệu Hằng bình tĩnh, Hạ Vũ lại là đối Triệu Hằng rất có hảo cảm. Hắn còn là lần đầu tiên đụng tới có thể cùng chính mình đánh nhau đến loại trình độ này đối thủ, khó tránh khỏi có chút cùng chung chí hướng. Trong rừng trúc, Hạ Vũ lôi kéo Triệu Hằng nâng ly cả chén, đàm luận võ học, thoải mái vô cùng. Triệu Minh, hôm nay ngươi ta mới quen đã thân, sau này chờ tại Hàm Dương trong thành, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Dễ nói. Hôm nay làm gãy Triệu Minh binh khí, là ta không đúng. Triệu Minh yên tâm, quay đầu ta liền cho người chế tạo một cây thượng hạng trường thương, đưa cho Triệu Minh. Đến lúc đó chúng ta lại đi tỉ thí. Triệu Hằng phất phất tay một cây trường thương mà thôi, Hạng huynh không cần để ý. So với loại này trường thương, Triệu Hằng vẫn là càng ưa thích trong không gian AV đút tờ cùng SVG. Dù sao làm nhiều năm như vậy lính đặc chủng, vẫn là đối với vũ khí nóng càng có cảm giác. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng thường xuyên cùng Hạng Vũ ước hẹn giao đấu, bộ chiến, kỵ chiến, trường thương đoạn kiếm, tay không tất sát, dương cung bắn tên. Hai người cũng là lẫn nhau có thắng bại, kỵ chiến cùng binh khí dài đỏ sức, Triệu Hằng mỗi lần thua nhiều thắng ít. Bắn tên cùng cận thân cách đấu, Triệu Hằng lại là thắng nhiều thua ít. Thậm chí trong đó thua thời điểm, cũng đại đa số là Triệu Hằng có ý định nhường cho. Mà tại loại này mỗi ngày luận bàn bên trong, Triệu Hằng kỵ chiến cùng binh khí dài cũng đều là tiến bộ nhanh chóng. Bởi vì không có cụ thể bình phán tiêu chuẩn, Triệu Hằng cũng nói không chính xác năng lực của mình. Nhưng có thể cùng Hạng Vũ đánh cái có đến mà không có về, nhất thời nửa khắc không rơi vào thế hạ phòng, nghĩ đến hẳn là cũng không tính quá yếu. Đây nếu là đặt ở Tam Quốc thời kỳ, hẳn là cũng xem như đóng cửa Triệu Mã Hoàng trình độ. Nhất là lại bắn tên phương diện, Triệu Hằng trình độ càng là hơn xa Hạng Vũ. Cái này có lẽ cũng là tiếp cận cấp 8 kỹ năng xạ kích tăng thêm. Mặc dù thường xuyên cùng Hạng Vũ tỉ thí võ nghệ, nhưng Triệu Hằng nên làm việc làm, cũng không bất làm. Những ngày này, phàm là tới cử hiện đường chấp nhận nhân tài, chỉ cần là có năng lực, Triệu Hằng đều biết để cho người ta âm thầm tiếp xúc một phen, tìm hiểu tình huống, điều tra tin tưởng, thuận tiện tùy thời mời chào. Dưới mắt cử hiện đường chính là lửa nóng thời điểm, mỗi ngày đều có nhân tài liên tục không ngừng mà tới. Nhưng Triệu Hằng cũng biết, công tử Phù Tô cùng công tử Hồ Hợi, sớm muộn cũng sẽ bắt đầu một hồi quyền hạn tranh đoạt chiến. Đến lúc đó, cái này cử hiện đường liền sẽ trở thành song phương đấu tranh quyền lực trong đó một chỗ chiến trường. Bây giờ cử hiện đường, ngư long hỗn tạp, trong đó có không ít là cùng Tần Quốc có giao tình thủ, đến lúc đó rất dễ dàng bị người cầm lấy đi mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên, Triệu Hằng vẫn không có rõ ràng gia nhập vào cử hiện đường. Chương 95, Dịch Tiểu Xuyên triệt để hắc hóa Triệu Hằng mặc dù không có gia nhập vào cử hiện đường, Hạng gia thúc cháu lại là rất hăng hái, thậm chí Hạng Lương hoàn chịu đến ủy thác Phù Tô, hỗ trợ người quản lý cử hiện đường. Triệu Hằng cũng bởi vì cùng Hạng gia thúc cháu quan hệ, có thể không ghi danh trong danh sách, liền tự do xuất nhập cử hiện đường. Lúc này, trong hoàng cung, Dịch Tiểu Xuyên một mặt lạnh lùng nhìn xem té xuống đất thi thể, hướng về phía bên cạnh mấy cái tiểu thái giám phất phất tay khiêng xuống đi, xử lý sạch. Kể từ ngày đó bị Lưu Bang quả chén, đưa vào trong cung, mơ mơ hồ hồ bị cắt xén sau đó, Dịch Tiểu Xuyên cả người cũng thay đổi. Trước đó vô ưu vô lự, không có tim không có phổi Dịch Tiểu Xuyên, tại suy yếu nhất đoạn thời gian đó, nhận hết đủ loại quất đục. Về sau một lần vô tình, để cho hắn tiếp xúc đến công tử Hồ Hợi, dựa vào đời sau một chút đồ chơi nhỏ, còn có một số tươi mới ý nghĩ, cách chơi, rất nhanh đến mức đến công tử Hồ Hợi tin mù quáng. Từ đó về sau, Dịch Tiểu Xuyên bắt đầu từng bước trèo lên trên, dần dần nắm giữ quyền lực, trong hoàng cung đứng vững gót chân. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu kế hoạch báo thù, trước đó khi dễ qua hắn tiểu thái giám, phụ trách đem hắn cắt xén mấy cái kia thái giám, còn có về sau âm thầm chơi ngắn chân, ám hại hắn, đều bị hắn từng cái trả thù lại. Hôm nay đây đã là cái cuối cùng. Xử lý xong cái này sau đó, Dịch Tiểu Xuyên đỗng nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác, giống như nhân sinh lập tức đã mất đi mục tiêu phấn đấu. Vốn là, hắn còn nghĩ đi thang Vu Sơn một chuyến, xem có thể tìm tới hay không về nhà biện pháp. Nhưng hôm nay cả người đều không hoàn chỉnh, không bao giờ lại là lấy trước kia cái tiêu sái khoái hoạt, đồng thời giao mấy nữ bằng hữu Dịch Tiểu Xuyên. Hắn bây giờ, trả lại làm gì? Bị người nhạo bằng sao? Ta muốn ở niên đại này thật tốt sống sót, ta muốn từng bước đi đến cao nhất, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khi dễ ta, không dám nhìn không dậy nổi ta. Hoạn quan lại như thế nào? Không hoàn chỉnh lại như thế nào? Chỉ cần ta đứng đủ cao, sẽ không có người dám nói một câu lời ong tiếng ve. Bị cừu hận cùng không chọn vẹn hành hạ Dịch Tiểu Xuyên, đã triệt để đi lên hắc hóa chi lộ. Nhớ tới dẫn đến chính mình biến thành như bây giờ căn bản nguyên nhân, Dịch Tiểu Xuyên liền hận ý ngập trời, Lưu Bang, xin hỡi, ta với ngươi không đội trời chung. Đã nắm giữ nhất định quyền lợi Dịch Tiểu Xuyên, bắt đầu lập mưu như thế nào hướng Lưu Bang báo thủ. Chỉ là, hắn dù sao vẫn chỉ là cái trong cung người, không thể dễ dàng ra ngoài. Hơn nữa, lúc này Hồ Hợi cũng không có quá mức được sủng ái. Tại quyền lợi địa vị phía trên, kém xa phong quang vô hạn Phù Tô. Vì mình địa vị, vì tương lai, Dịch Tiểu Xuyên quyết định tìm Minh Hữu, đem Hồ Hợi công tử đỡ thượng vị, thay thế Phù Tô. Chỉ có như thế, Dịch Tiểu Xuyên mới có thể từng bước đi đến cao nhất. Đồng thời, lịch sử thất bại Dịch Tiểu Xuyên cũng tại hăng hái tìm kiếm Triệu Cao, muốn sớm cùng Triệu Cao tạo mối quan hệ, về sau chung nhau tiến lùi. Chỉ là, hắn không biết là, tại thế giới này cũng không có cái gì Triệu Cao, lại hoặc là chính hắn mới là Triệu Cao. Một ngày này, Triệu Hằng vừa trở lại Hàm Dương trong nhà, liền có thủ hạ trước mặt người khác tới hồi báo tình huống. Gia chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, trong hoàng cung Dịch Tiểu Xuyên đang cùng thừa tướng Lý Tư mưu đồ bí mật, chuẩn bị nhằm vào Cử Hiền Đường. Ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không muốn tránh đầu gió? Triệu Hằng suy tư phút chốc, mở miệng phân phó nói để chúng ta người gần nhất an phận một chút, mặt khác, an bài một chút hắn và chúng ta giao hảo Cử Hiền Đường nhân tài, nguyện ý nghe lời nói, liền đem bọn hắn đưa ra Hàm Dương thành. Đến nỗi những cái kia tương đối cố chấp, muốn cùng Cử Hiền Đường chung nhau tiến lùi, tạm thời không cần phải để ý đến. Hai phe này tranh chấp, nhất định là lưỡng bại câu thương. Công tử Phù Tô có che yên ổn mấy người tướng lãnh quân đội ủng hộ, ngay cả văn thần cũng không ít người ủng hộ. Hồ Hợi mặc dù cũng có thừa tướng Lý Tư mấy người văn thần ủng hộ, nhưng vẫn là ở thế yếu. Chỉ là Phù Tô một phương không am hiểu âm mưu quỷ kế, Lý Tư ôn hòa Tiểu Xuyên đem kết hợp, đoán chừng sẽ có không thiếu thủ đoạn. Loại tình huống này, trường tranh đấu này tất nhiên không thể nhanh như vậy kết thúc. Phù Tô công tử Cử Hiền Đường, nội tình dù sao không tính quá sạch sẽ, liên hạng gia thúc cháu đều chịu không được cha. Dưới loại tình huống này, Cử Hiền Đường khẳng định muốn bị liên lụy. Trong kịch bản gốc, Cử Hiền Đường người là bị Cao muốn dẫn người bắt lại, về sau kém chút toàn bộ xử tử, vẫn là phương Bắc phát sinh chiến tranh, những cái kia Cử Hiền Đường người lập công chỗ tội, tham gia phương Bắc chiến tranh, mới xem như khôi phục thân tự do. Bây giờ, Dịch Tiểu Xuyên đứng ở Cao muốn vị trí, hắn có thể hay không so Cao muốn làm quá đáng hơn đâu. Triệu Hằng cũng nói không chính xác, một cái tâm lý đã xuất hiện bản mẹo người, đến tuột cùng sẽ làm ra chuyện gì. Đối với Dịch Tiểu Xuyên dạng này người, Triệu Hằng là vui nhìn thấy hắn đi lên đài cao. Chỉ có hắn đem cục diện quấy đủ, tần quốc loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó Triệu Hằng dã tâm như vậy nhà mới có cơ hội. Nói thật, đi tới nơi này cái thời đại sau đó, Triệu Hằng mới biết được nơi này đại tần vì cái gì diệt vong. Thủy Hoàng đế đích thật là thiên cổ nhất đế, nhất thống lục quốc, thư đồng văn, xe cùng quỹ, tu trường thành, xây trực đạo, vì hậu thế vương triều thiên hạ nhất thống, đặt cơ sở vững chắc. Nhưng tần triều làm đây hết thảy đều quá nhanh. Đại tần dựa vào vũ lực chinh phục lục quốc, lại sợ sáu quốc hội lập bàn, thì không khỏi không khai thác đủ loại thủ đoạn, tăng cường sự thống trị của mình. Dân gian đao binh, chiến mã, đủ loại có thể trở thành binh khí, đều bị nghiêm ngặt quản chế. Tất cả thành niên thanh trắng niên, hàng năm đều phải phục lao dịch, hoặc là sửa cầu trải đường, hoặc là khai sơn vận thạch, hoặc là xây dựng trường thành. Thủy Hoàng đế giống như muốn đem mấy đời người sống, toàn bộ cũng làm. Dạng này đối với Đại Tần tới nói, đích thật là đang vì hậu thế đánh căn cơ. Nhưng đối với Đại Tần bách tính tới nói, lại là sinh hoạt quá khổ rồi. Thật vất vả trông đến thiên hạ nhất thống, còn không có qua mấy ngày cuộc sống an ổn, chờ đợi bọn hắn chính là vĩnh viễn lao dịch, không biết lúc nào liền mệnh chết tại tha hương. Hơn nữa Tần quốc luật pháp khắc nghiệt, tội nhẹ trọng phạt, hơi phạm vào một điểm sai, động một chút thì là mất đầu, lưu vong, thậm chí còn có liên lưới, một người phạm sai lầm, một cái thôn đều phải đi theo bị phạt. Dưới loại tình huống này, dân chúng sớm muộn muốn sống không đi xuống. Cái này cũng là vì cái gì về sau Trần Thắng Nô quản một tạo phản, cả nước các nơi lập tức tụ tập hưởng ứng. Nếu không phải thật sự sống không nổi, lại có ai nguyện ý đi theo những cái kia lục quốc hậu nhân khởi binh tạo phản? Cho nên Triệu Hằng mặc dù đội phục Thủy Hoàng đế hùng tài vĩ lực, nhưng cũng vì này tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt cảm thấy thông cảm. Đây cũng chính là Triệu Hằng còn có mấy phần bản sự, nếu hắn là người bình thường, tại cái này Đại Tần có thể hay không sống sót, thật đúng là khó mà nói. Trầm tư phút chốc, Triệu Hằng hỏi tiếp cái kia Lưu Bang bây giờ là cái gì tình huống. Kể từ Dịch Tiểu Xuyên được thế sau đó, đã từng phái người muốn giết chết Lưu Bang. Lưu Bang là người cơ cảnh, không dám trở về bãi huyện, bây giờ đang tại Mang Nãng Sơn một mảnh, vào rừng làm cướp. Cái này Lưu Bang cũng coi như là có mấy phần bản sự, hắn không cùng người khác nói chính mình trêu ra thù hận, ngược lại nói là năm nay phía trên lao dịch quá nặng, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Cho nên hắn mới đại độ cho mọi người trở lại hương, bản thân hắn nhưng là chuẩn bị thay đại gia chống được tội lỗi, tiếp đó trốn đến trên núi. Có không ít người bị hắn nghĩa khí xúc động, nguyện ý theo hắn vào rừng làm cướp. Chương 96, Cao Lam vẫn là tiểu nguyệt đối với Lưu Bang gia hỏa này, Triệu Hằng bây giờ còn thật không để vào mắt. Bây giờ Dịch Tiểu Xuyên đang nhìn chòng chọc vào Lưu Bang, một khi Lưu Bang dám mạo hiểm đầu, chờ đợi hắn tất nhiên là tai họa ngập đầu. Hơn nữa, Lưu Bang thành viên cũ đã bị Triệu Hằng đào không sai biệt lắm, phiền quái, Chu Bột, Hạ Hầu Anh cũng đã là Triệu Hằng thuộc hạ. Tiêu Hà, Tào Tham cũng đã là vật trong bàn tay. Trương Lương, Hàn Tín chưa xuất hiện, Triệu Hằng cũng đã phái người tìm kiếm. Bất quá, Trương Lương còn không có ám sát Thủy Hoàng đế, Hàn Tín hẳn là cũng còn không có trưởng thành. Triệu Hằng cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm cổ đại xã hội, lần thứ nhất chơi loại này tranh bá thiên hạ quyền hạn trò chơi, rất nhiều phương diện cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phong phú tri thức, biết trước tất cả ưu thế, lại thêm vũ khí hiện đại mang tới sức mạnh, mới là Triệu Hằng đặt chân căn bản. Biết Lưu Bang hiện trạng, Triệu Hằng lại hỏi Hạng Vũ tình huống Hạng Vũ bên cạnh bây giờ có bao nhiêu chúng ta người. Đối với Hạng Vũ người bên cạnh mới, có hay không nắm giữ cặn kẽ tư liệu. Xem như hậu thế người tới, Triệu Hằng đương nhiên biết tình báo trọng yếu bậc nào, cũng một mực phi thường trọng thị. Tại Hạng Vũ bên cạnh sớm xếp vào nhân thủ, tương lai cũng có thể tiết kiệm không ít chuyện. Trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật xem trọng địch nhân, mới là chiến thắng chi đạo. Liên Lưu Bang, Triệu Hằng mặc dù không có quá mức để ở trong lòng, vẫn là sớm ở bên cạnh hắn sắp xếp hai người. Tương lai có thể xưng bá thiên hạ, vô luận như thế nào cũng không thể quá mức khinh thị. Nghe được Triệu Hằng hỏi Hạng Vũ, thuộc hạ tiếp lấy hồi báo Hạng Vũ bên cạnh trước mắt chỉ có hai cái chúng ta người, Hạng Lương lòng nghi ngờ rất nặng, chúng ta người một chốc, rất khó lấy được tín nhiệm. Bất quá Hạng Vũ bên cạnh trong hai cái này chúng ta người, có một cái thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ xuất chúng, ngược lại là thụ rất nhiều Hạng Vũ yêu thích. Phía trước một đoạn, hắn còn truyền về tình báo, Hạng Vũ để cho hắn phụ trách tại cử hiện trong nội đường chiêu mộ nhân tài, huấn luyện thân binh. Triệu Hằng hài lòng gật đầu để cho bọn hắn yên tâm mai phục xuống, không nên nghĩ khác. Trong thời gian ngắn, cũng không cần cùng chúng ta liên hệ, yên tâm vì Hạng Vũ làm việc, toàn tâm toàn ý lấy được Hạng Vũ tín nhiệm. Tạm thời tới nói, chúng ta cùng Hạng Vũ còn không biết là địch, cũng không cần đến hắn bên kia tình báo. Phù Tô bên kia có bao nhiêu chúng ta người? Phù Tô công tử bên cạnh, ngược lại là có không ít chúng ta nhân thủ. Trong đó còn có mấy người đã bị Phù Tô công tử đề cử gia nhập Mông Giả quân. So sánh dưới, công tử Phù Tô vì hiện lộ rõ ràng chính mình dùng người thì không nghi ngờ người thái độ, đối đãi các phương nhân tài, ngược lại càng thêm khai phóng. Hơn nữa, có Đại Tần đế quốc xem như hậu thuẫn, hắn cũng không sợ hai ba người sẽ phản bội, lại có lẽ là đối tự thân mị lực tự tin. Đương nhiên, Triệu Hằng bên này phái đi làm gián điệp ứng cử viên, bình thường cũng đều là tài sản trong sạch, trải qua được kiểm tra thực hư. Cái niên đại này, nhằm vào gián điệp đề phòng, xa xa không có đợi sau xem trọng trình độ. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng có thừa dịp cơ hội, hăng hái phát triển bồi dưỡng một chút phương diện này nhân tài, phái đến mỗi trong thế lực, sớm ẩn tàng. Còn tại các đại trong thành thị, đều thành lập tình báo điểm, bình thường tạo thành một tấm khổng lồ mạng lưới tình báo, thuận tiện Triệu Hằng hiểu rõ thiên hạ các nơi tình huống. Thời gian chiến tranh, những cái kia nhân viên nằm vùng còn có thể đưa đến đủ loại tác dụng, ám sát địch quân tướng lĩnh, vụ trộm mở cửa thành ra, hủy đi địch nhân lương thảo, giải lời đồn, giao động địch quân quân tâm. Triệu thị thương hội đội xe đi tới chỗ nào, liền sẽ ở nơi đó chen vào cứ điểm, thiết lập thế lực. Cứ thế mãi, đợi đến chân chính tranh bá thiên hạ một ngày kia, mang đến ưu thế tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Hàm Dương thành, trong hoàng cung. Một ngày này, Dịch Tiểu Xuyên đang đi đến phòng bếp, cho công tử Hồ Hợi chuẩn bị hôm nay món ăn. Trên đường đi ngang qua một chỗ ngóc ngách bên trong, chợt thấy một cái cung trang nữ tử đang đứng ở nơi đó thúc thiết. Dịch Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, lại là một cái người cơ khổ. Ở chỗ này trong hoàng cung, Dịch Tiểu Xuyên đã từng gặp qua quá nhiều bi kịch phát sinh, cũng tỉ như hắn đang hầu hạ Hồ Hợi công tử, liền thường xuyên bởi vì đầu bếp làm cơm không hợp khẩu vị, mà đem đầu bếp giết chết. Kinh nghiệm nhiều hơn, Dịch Tiểu Xuyên cũng liền chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Lại thêm kinh nghiệm bản thân, để cho hắn sớm nhìn hết nhân sinh ấm lạnh. Cho nên, một cái khóc thầm cung nữ cũng sẽ không gây nên chú ý của hắn. Chỉ là, tại quay đầu trong nháy mắt, Dịch Tiểu Xuyên bỗng nhiên phát hiện, người cung nữ kia tướng mạo vậy mà phá lệ quen thuộc, phi thường giống là một cái đã bị mình chôn giấu tại ký ức chỗ sâu người. Dịch Tiểu Xuyên lập tức dừng bước, hai ba bước đi đến người cung nữ kia bên cạnh người, ngẩng đầu lên. Đang khóc thút thít tiểu cung nữ rõ ràng thường xuyên chịu đến khi dễ, nghe vậy lập tức quỳ xuống đại nhân, nô tỳ không có lời biếng, nô tỳ lập tức đi ngay làm việc. Dịch Tiểu Xuyên lại là kéo lại nàng Cao Lam. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Ngươi cũng xuyên qua đến bây giờ tần triều sao? Ngươi là lúc nào tới? Như thế nào lại xuất hiện trong hoàng cung? Bị hỏi liên tiếp vấn đề, tiểu cung nữ căn bản vốn không biết trả lời như thế nào, chỉ là lắc đầu, nô tỳ gọi Tiểu Nguyệt, không phải cái gì Cao Lam. Dịch Tiểu Xuyên như cũ có chút không dám tin không, ngươi chính là Cao Lam. Trên đời này tại sao có thể có như thế tương tự người? Tướng mạo này, quá giống. Nô tỳ thật không phải là Cao Lam, nô tỳ Tiểu Nguyệt, vốn là người nước Sở, 6 năm trước liền đi đến Đại Tần hoàng cung. 6 năm trước? Nhưng có hộ tịch. Có, nô tỳ thuộc về Hoán Áo phòng, tại hộ tịch lưu trữ chỗ, cũng có thể tra được. Dịch Tiểu Xuyên lập tức cũng không lo được khác, kéo Tiểu Nguyệt, liền hướng cách đó không xa cung nữ thái giám hộ tịch cất giữ chỗ. Khi xem xét đến trước mắt cái này cung nữ đích sắc liền kêu Tiểu Nguyệt, hơn nữa cũng tại Tần hoàng cung lưu lại 6 năm, Dịch Tiểu Xuyên mới không thể không tiếp nhận sự thật này, trước mắt cái này, thật không phải là hắn cái kia dã man nữ hữu, Cao Lam. Muốn nói Dịch Tiểu Xuyên đối với Cao Lam thâm hậu bao nhiêu cảm tình, thế thì cũng chưa chắc. Cao Lam chỉ là Dịch Tiểu Xuyên thứ 21 mặc cho bạn gái. Dịch Tiểu Xuyên thế nhưng là thể phải giao đủ 99 cái bạn gái, thậm chí tại cùng Cao Lam lui tới quá trình bên trong, hắn còn lục tục giao mấy nữ bằng hữu. Hắn mấy nữ bằng hữu còn từng chạy đến Cao Lam rửa xe cửa hàng, chế giễu Cao Lam. Dịch Tiểu Xuyên bản thân cũng là 10 phần hối hận giao Cao Lam cái này dã man nữ hữu, bỏ cũng không xong. Chỉ là, tại cái này đưa mắt không quen tần triều, đột nhiên nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt, dù là biết rõ người này không phải Cao Lam, Dịch Tiểu Xuyên cũng không nhịn được đem nàng xem như mình thân nhân. Chỉ là, nghĩ đến mình đã thân đều có tàn quyết, Dịch Tiểu Xuyên lại là trong lòng hối hận, đối với Lưu Bang hận ý lại thêm 3 phần. Đem những thứ này đều quên mất, Dịch Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cung nữ Tiểu Nguyệt, ngươi gọi là Tiểu Nguyệt, đúng không? Về sau trong cung, ta bảo kê ngươi, nếu là có người còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi xuất khí. Tiểu Nguyệt có chút kinh sợ, nô tỳ đã tạ đại nhân. Dịch Tiểu Xuyên sững sốt một chút, đúng, ta còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Dịch Tiểu Xuyên, ngươi có thể gọi ta Dịch đại ca. Ta là Hồ Hợi công tử bên người hầu nhân, trong cung vẫn là có mấy phần quyền lợi. Nhớ kỹ, bị người khi dễ, nhất định phải tìm ta, ta cho ngươi làm chỗ dựa. Tiểu Nguyệt mặc dù không biết đến tột cùng là gì tình huống, nhưng vẫn là khom lưng nói cảm ơn đa tạ Dịch đại ca. Dịch đại ca, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy? Dịch Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cung, không có gì, chỉ là ngươi rất giống một người. Vậy nàng nhất định là Dịch đại ca người rất trọng yếu a? Có trọng yếu không? Dịch Tiểu Xuyên thở dài, đích xác rất trọng yếu. Khi người rơi xuống nước, bắt được bên bờ cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, mặc kệ có thể hay không đưa đến tác dụng, ít nhất cũng coi như là một loại tâm lý an ủi. Chương 97, lôi kéo người mới miếu đường cùng giang hồ, nhìn như giống như hai cái độc lập thế giới, kỳ thực lại tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Miếu đường phía trên ngươi lừa ta gạt, cũng sẽ ở trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Trên giang hồ sóng lớn mãnh liệt, cũng có thể là ảnh hưởng miếu đường phía trên quyết sách. Phù Tô cùng Hồ Hợi tranh đấu, trước hết nhất ảnh hưởng chính là Phù Tô thiết lập cử hiền đường. Chỉ có điều, đang đối phó cử hiền đường Dịch Tiểu Xuyên, cũng không biết chính mình đối phó, đúng là mình sư phụ Hạng Lương cùng đại ca Hạng Vũ. Tại loại này mình tranh ám đấu bên trong, Triệu Hằng lại là an an ổn ổn, tòa sơn quan hồ đấu. Hàm Dương trong thành, Thiên Nhân Cư, bếp sau. Đều xốc lại tinh thần cho ta, lấy ra các ngươi giữ nhà bản sự, đừng quên ta bình thường cũng là dạy thế nào các ngươi. Hôm nay gia chủ tự mình mở tiệc chiêu đãi khách mời, nếu ai cho ta gây ra rủi ro, kéo chân sau, ném đi chúng ta Thiên Nhân Cư mặt mũi, ta nhất định để cho hắn chịu không nổi. Ngươi cứ yên tâm đi, cao sư phó, chúng ta nhất định thật tốt làm đồ ăn, sẽ không để cho ngài thất vọng. Chính là, chúng ta sao có thể cho ngài mất mặt đâu? Chỉ huy toàn bộ bếp sau bận rộn, bên hai còn có thể nghe được đủ loại a duôn đinh hót, cao muốn cảm giác nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh phong. Thả xuống, cái này đồ ăn nhất thiết phải từ ta tự mình tới làm. Gia chủ thích ăn nhất chính là món ăn này, các ngươi có thể làm cũng tốt. Nói xong, cao muốn rửa tay một cái, vén tay áo lên, tự mình cầm dao, bắt đầu biểu diễn đều cho ta học tập lấy một chút. Hôm nay món ăn này, đây chính là chúng ta cao gia không chuyển ra ngoài bí chế xử lý, bình thường các ngươi muốn gặp đều không thấy được. Phía trước một đoạn, Hàm Dương trong thành Thiên Nhân Cư gầy dựng, cái này tọa lạc tại Đại Tần Đế đô chi nhánh, tự nhiên muốn mở hào đầu. Triệu Hằng cố ý để cho cao muốn đích thân tới Hàm Dương, tọa trấn bếp sau, khai hỏa Thiên Nhân Cư chiêu bài. Cao muốn cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, bây giờ Thiên Nhân Cư đã là toàn bộ Hàm Dương trong thành sinh ý tốt nhất từ lâu, mỗi ngày vừa đến giờ cơm cũng là không còn chỗ ngồi, một tòa khó cầu. Hơn nữa, Hàm Dương trong thành Thiên Nhân Cư định giá cao hơn một chút, lui tới cũng đều là kẻ có tiền, trong đó không thiếu đại tần quan viên quý tộc. Những người này ở đây lúc ăn cơm luôn yêu thích nói chuyện trời đất, nhất là đang uống rượu chi sau, khó tránh khỏi liền sẽ lộ ra một chút không muốn người biết tin tức, trong lúc vô hình liền mang đến rất nhiều tình báo. Hàm Dương thành Thiên Nhân Cư, điếm tiểu nhị cùng bếp sau chân chạy, cũng là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với nghe trộm tình báo, chỉnh lý tình báo, cũng là một tay hảo thủ. Thông qua cái này Thiên Nhân Cư, Triệu Hằng đối với đại tần trên triều đình rất nhiều chuyện, đều là như lòng bàn tay. Thậm chí không thiếu quan viên quý tộc đều sinh hoạt cá nhân, đều có tương ứng tình báo. Thiên Nhân Cư nhã gian lầu 2, Triệu Hằng lúc này đang tại mời một vị đến từ đất sở nhân tài. Tống huynh, tới tới tới, nếm thử ta cái này Thiên Nhân Cư thịt rượu, xem phải chăng hợp khẩu vị của ngươi. Triệu huynh quá khách khí, Thiên Nhân Cư tên tuổi, bây giờ toàn bộ Hàm Dương thành ai không biết, ai không hiểu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này lớn như vậy Thiên Nhân Cư, lại là Triệu huynh sản nghiệp. Triệu huynh thật đúng là có phúc lớn. Ha ha, Tống huynh nói lời này liền khách khí. Về sau Tống huynh tới ta Thiên Nhân Cư, tùy tiện ăn uống. Trước mắt người này tên là Tống Nghĩa, người nước sở, vốn là đến đây đi nhờ và Hàm Vũ, lại bị Triệu Hằng sớm cản lại, trực tiếp dẫn tới cái này Thiên Nhân ở giữa. Vị này Tống Nghĩa thật không đơn giản, Sở Quốc bị diệt vong phía trước, hắn đã từng đảm nhiệm qua Sở Quốc lệnh doãn, cái này chức quan tương đương với tể tướng. Về sau, lục quốc phục hồi, Tống Nghĩa đi nương nhờ Hạng Lương. Hạng Lương cùng Tần Quốc đánh mấy lần trận chiến, nhiều lần chiến thắng, trong quân đội tướng lãnh và tự nhiên liền sinh ra khinh địch lòng lười biếng. Tống Nghĩa khuyên nhủ Hạng Lương, muốn xem trọng Tần quân Trương Hàm. Hạng Lương lại là không nghe, ngược lại phái Tống Nghĩa tiến đến đi sứ Tề Quốc. Tống Nghĩa tại trên đường đi sứ gặp phải Tề Quốc sứ giả Cao Lăng Quân Lộ Gia, hỏi hắn nói ngài muốn đi gặp mặt Vũ Tín Quân sao? Lộ Gia trả lời nói đúng vậy a. Tống Nghĩa nói ta luận định Vũ Tín Quân chắc chắn sẽ thất bại. Ngài chậm một chút đi làm có thể miễn bị vừa chết, bước nhanh chạy tới liền đem gặp tai họa. Lúc này Tần Nhị Thế điều động toàn bộ quân đội tiếp viện Trương Hàm tiến đánh Sở Quân, tại Định Đào đại bại Sở Quân, Hạng Lương chiến tử. Tề Quốc sứ giả bởi vì nghe xong Tống Nghĩa lời nói, miễn một lần chết. Bởi vậy đối với Tống Nghĩa vô cùng cảm kích. Về sau Tề Quốc sứ giả Cao Lăng Quân Lộ Gia đối với Sở Hoài Vương nói Tống Nghĩa suy luận Vũ Tín Quân quân đội thất bại, qua không mấy ngày, Hạng Quân quả nhiên thất bại. Quân đội chưa khai chiến liền tiên đoán được thất bại dấu hiệu, đây có thể nói là có phần biết được binh pháp. Sở Hoài Vương tức triệu Tống Nghĩa đến đây thương nghị sự tình, 10 phần nữa thích hắn, bởi vậy liền bổ nhiệm hắn làm thượng tướng quân, Hạng Vũ làm thứ đem, Phạm Tăng vì mặt tướng, lãnh binh đi cứu viện Triệu Quốc. Các lộ binh sĩ tướng lĩnh cũng đều về Tống Nghĩa thống lĩnh, danh xưng hắn vì khanh tử quán quân chỉ là về sau nữa, cái này Tống Nghĩa bị Hạng Vũ trực tiếp giết, chiếm hắn thượng tướng quân chi vị. Người này cũng coi như là có mấy phần bản lãnh, nếu như không phải chết quá sớm, về sau Sở Hán tranh chấp bên trong, hẳn là cũng có thể có một chỗ ngồi cho mình. Triệu Hằng cùng hắn sau khi trao đổi, đối với người này kiến thức, học thức cũng đều có hiểu rõ nhất định, bởi vậy liền muốn đem hắn lôi kéo tới, biến thành của mình. Cho nên lần đầu gặp mặt, Triệu Hằng liền đối với hắn lễ ngộ có thừa. Chỉ là có chút đáng tiếc là, người của cái niên đại này quan niệm quê cha đất tổ tương đối nặng, Tống Nghĩa hay là muốn đi gặp Hạng gia thúc cháu. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không có nói Hạng Vũ cái gì nói xấu, như thế ngược lại ra vẻ mình độ lượng nhỏ hẹp. Cơm nước no nê, Triệu Hằng lôi kéo cánh tay Tống Nghĩa Tống huynh, hôm nay ngươi ta mới quen đã thân, lại có thể ở đây nâng chén uống quá, cũng coi như là hữu duyên. Hạng gia thúc cháu đều là đương thời nhân tài khó được. Ngươi đi đi nhờ vả bọn hắn, cũng coi như là tiền đồ vô lượng. Chỉ là, không thể cùng Tống huynh cùng làm việc với nhau, đích thật là một kiện việc đáng tiếc. Ngày khác nếu như tại Hạng gia bên kia lợi không như ý, cứ tới tìm ta. Tống Nghĩa đối với Triệu Hằng cảm quan cũng không tệ, Triệu huynh cao thượng. Hôm nay nhìn thấy Triệu huynh anh hùng như vậy hào kiệt, cũng là Tống Nghĩa thở bình sinh chuyện may mắn. Ngày khác nếu là quả thật tìm tới, mong rằng Triệu huynh có thể đến hôm nay lời nói. Ha ha, ta chỗ này tùy thời vì Tống huynh rộng mở. Mặc dù không thể trực tiếp đào chân tường, nhưng ít nhất cũng cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. đợi đến cái này Tống Nghĩa tại Hạng gia bên kia đợi lâu, tự nhiên sẽ nhìn ra Hạng gia thúc cháu cao ngạo tự đại, bảo thủ. Đến lúc đó có thể không cần Triệu Hằng quá nhiều thao tác, liền có thể để cho hắn chủ động tới ném. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không có thu hoạch nhân tài như vậy, Triệu Hằng cũng không thiệt hại cái gì, nhiều lắm thì một bữa cơm tiền mà thôi. Tại loại này nhân tài tranh đoạt chiến bên trong, nên có táo không có táo, trước tiên đánh một gậy lại nói. Chỉ cần quốc vung hảo, nào có góc tường đào không ngã. Triệu Hằng lịch sử mặc dù học không phải đặc biệt tốt, nhưng hắn lại là trực tiếp bậc học, mang theo sách, đối với rất nhiều người mới đều có thể tuệ nhãn tức châu, sớm giao hảo. Đưa đi Tống Nghĩa, Triệu Hằng đang chuẩn bị trở về Hàm Dương trong nhà, liền thấy lầu một trong đại sảnh có cái say rượu lao đầu đang tại mượn rượu làm càn. Không biết thế nào, Triệu Hằng chỉ nhìn một mắt cũng cảm giác lao nhân này không đơn giản, giống như trong tiểu thuyết thần bí lao ra tùy thời có thể từ trong ngực móc ra một bản tuyệt thế bí tịch. Kéo qua một cái tiểu nhị lão nhân ra kia là chuyện gì xảy ra? Hắn nha, hắn giống như gọi Thôi Văn Tử, nghe nói còn là cái bác sĩ. Lão đầu nhi này gần nhất mỗi ngày đều tới chúng ta chỗ này, bình thường cũng là cái điểm này. Sau khi đến, chỉ có một người ở nơi đó uống rượu, uống nhiều quá liền bắt đầu lời nói điên cuồng. Ngay từ đầu còn từng dọa chạy qua khách nhân, về sau mọi người xem hắn cũng không đi quấy rối khách nhân khác, chỉ là lẩm bẩm, cũng sẽ không đi quản hắn. Ngược lại hắn cũng là như thường lệ trả tiền rượu. Cao sư phó đã phân phó, khách nhân tới, chính là chúng ta quý nhân, không thể vô duyên vô cớ đem khách nhân dỗ đi. Triệu Hằng gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, ta đi xem một chút. Chương 98, đã định trước gặp nhau Thôi Văn Tử, thần thoại trong thế giới thần bí nhất lao đầu một chồng, cũng coi như là Dịch Tiểu Xuyên mang bên mình lao ra. Mỗi lần Dịch Tiểu Xuyên gặp phải phiền phức, cái này Thôi Văn Tử chắc là có thể chạy đến cứu giúp. Lần thứ nhất gặp phải ôn dịch, chính là Thôi Văn Tử đem Dịch Tiểu Xuyên từ quỷ môn quan kéo lại. Về sau trong hoàng cung Ngọc Thấu công chúa nhiễm lên ôn dịch, vẫn là Thôi Văn Tử hiện thân cứu giúp. Thậm chí hắn còn sớm vì Dịch Tiểu Xuyên chuẩn bị đường lui, tại Dịch Tiểu Xuyên bị nhốt Hàm Dương thời điểm, đã sớm vì Dịch Tiểu Xuyên chuẩn bị xong hết thảy, ngựa, Dạ Minh Châu. Vị này đơn giản so Dịch Tiểu Xuyên cha ruột còn thân hơn, đối với Dịch Tiểu Xuyên đủ loại không ràng buộc trợ giúp. Thần kỳ nhất là, lão nhân này còn cần thiên tinh mạnh vụ, luyện chế được thuốc trường sinh bất lão. Đối với dạng này thần bí lão đầu, Triệu Hằng vẫn rất có hứng thú. Chỉ là loại người lơ lửng không cố định, nếu là hắn không muốn ra hiện, thì cũng không tìm tới. Triệu Hằng mới vừa đi tới trước mặt lão đầu, cái này Thôi Văn Tử liền ngừng lời nói điên cuồng, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Hằng. Sau đó trong miệng tự lẩm bẩm không đồng dạng, hết thảy đều không đồng dạng. Triệu Hằng biết rõ còn cố hỏi lão tiên sinh, nơi nào không đồng dạng. Thôi Văn Tử lắc đầu, hết thảy đều không đồng dạng. Ngươi tựa hồ không nên xuất hiện ở đây, nhưng ngươi xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, lão già ta cũng xem không hiểu đi. Triệu Hằng nghe vậy sững sờ, lão nhân này còn giống như thực sự là không đơn giản, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Xem ra thế giới này đích thật là ngọa hổ tàng long, không thể coi thường người trong thiên hạ. Tựa hồ phát giác Triệu Hằng cảm xúc không đúng, Thôi Văn Tử liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, vị công tử này cao quý không tàn đổi. Tương lai nhất định lên như diều gặp gió, hẳn sẽ không cùng ta một cái uống say lao đầu tử tính toán a. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lao tiên sinh, xin cứ tự nhiên. Lao tiên sinh làm nghề y thiên hạ, cũng coi như là làm việc tiện tích đức. Nếu là có thể, còn hy vọng lao tiên sinh có thể đem tế thế cứu nhân bản sự truyền thừa xuống, để cho thiên hạ này bách tính thiếu chịu một chút ốm đau dày vò. Thôi Văn Tử gật đầu đáp ứng lao hủ lĩnh mệnh, quay đầu liền đem những năm này làm nghề y đạt được chỉnh lý thành sách, đưa cho Triệu công tử. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản như vậy. Triệu Hằng cũng không có hoài nghi gì, liền để lão đầu này rời đi. Sau đó đi qua một đoạn thời gian, Triệu Hằng quả nhiên thu đến một phần sách thuốc, trong đó có rất nhiều nội dung cũng là Triệu Hằng chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ kỹ lại mười phần có thể thực hiện. Nhất là trong đó không thiếu đối với ôn dịch chống chi pháp, mở ra lối riêng, kiến giải độc đáo. Triệu Hằng vốn còn muốn tìm lão nhân này thỉnh giáo một chút y thuật, nhưng lại là cũng tìm không được nữa. Hôm nay Triệu Hằng đang ở nhà bên trong luyện võ, hạ nhân bỗng nhiên tới báo gia chủ, cao cao hơn sư phó cầu kiến, để cho hắn đi vào. Triệu Hằng ngược lại có chút hiếu kỳ, cao muốn lúc này tới làm gì? Không bao lâu, liền gặp được cao muốn đội vàng hấp tấp chạy vào gia chủ, lão gia, ngươi nhưng phải giúp ta một chút à? Đây là chuyện gì? Để chúng ta cao lớn chủ hốt hoảng như vậy? Đừng có gấp, ngồi xuống trước, uống chén thủy, từ từ nói. Cao muốn thở dốc một hơi, gia chủ, ta hôm nay trên đường đụng tới một người, rất có thể là ta thất lạc nhiều năm muội muội, thế nhưng là nàng cũng không nhận ra ta, ta nói chuyện với nàng ngược lại chạy. Ta một đường theo dõi, mới phát hiện nàng tiến vào hoàng cung. Ta cũng không dám đi theo, chỉ có thể tới van cầu gia chủ. Nàng nếu là thực sự là muội muội ta, kia chính là ta thân nhân duy nhất ở đời này. Gia chủ, xem ở ta vì Triệu gia như thế cần cù chăm chỉ việc làm, ngươi cần phải giúp ta một chút. Ta cao muốn đời này cũng không có cái khác nguyện vọng, chỉ hy vọng muội muội ta có thể qua thật tốt. Bây giờ thật vất vả đụng tới nàng, liền muốn đem nàng giữ ở bên người, thật tốt chăm sóc. Gia chủ, chỉ cần ngài lần này giúp ta, lui về phía sau ta cái mạng này chính là ngài, ta tuyệt đối sẽ vì Triệu gia sông pha khói lửa. Nghe rõ chuyện gì xảy ra, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp trả lời. Hắn cũng không nghĩ đến, cao muốn tại bên ngoài hoàng cung lại còn có thể gặp được đến cái kia trong hoàng cung tiểu nguyệt, cũng chính là về sau ngu cơ xem ra cái này từ nơi sâu xa, tự có một phần duyên phận. Từ trong kịch đến xem, đời sau Cao Lam liền đã từng nằm mơ được tiểu nguyệt. Nói không chừng cái này tiểu nguyệt chính là Cao Lam kết trước. Triệu Hằng trước tiên mở lời an ủi một phen Cao Muốn, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Người trong hoàng cung không phải chúng ta muốn cứu đi, liền có thể cứu đi. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa, ngươi xác định cái kia chính là muội muội của ngươi sao? Đương nhiên, 100% xác định. Muội muội ta từ tiểu đi theo ta cùng nhau lớn lên, nàng dáng dấp ra sao ta có thể không rõ ràng? Chứ quần áo da không giống nhau, khác hoàn toàn tương tự. Triệu Hằng gật gật đầu, vậy được, ngươi yên tâm, ngươi cũng coi như là chúng ta Triệu gia đại công thần. Ngươi sự tình chính là chúng ta Triệu gia chuyện. Dạng này, ngươi đi xuống trước, ta này liền cho ngươi phái mấy người, các ngươi một khối nhìn chằm chằm. Đợi đến ngươi cô em gái kia lần nữa xuất cung thời điểm, chúng ta nghĩ biện pháp cùng với nàng gặp mặt, trò chuyện chút. Trước tiên xác định thân phận, sẽ cân nhắc quyết định như thế nào đem nàng cứu ra. Nàng tất nhiên có thể đi ra hoàng cung, cũng chắc chắn không phải bình thường nhất cung nữ, lần sau hẳn là còn có thể xuất cung. Ngươi hẳn là nhớ kỹ nàng lần này đi vị trí, đi qua con đường. Nhiều lưu ý một chút. Cao Lấy Ít gật đầu, cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Tạ tạ gia chủ. Đuổi đi Cao Mớn, Triệu Hằng để cho mấy người đi cùng lấy Cao Mớn, nghe theo Cao Mớn điều khiển, hơn nữa tìm một vị biết hội họa, để cho hắn căn cứ vào Cao Mớn miêu tả, vẽ ra bức họa, thuận tiện dưới tay người quan sát. Lúc này, trong hoàng cung, mới vừa từ trên đường trở về Tiểu Nguyệt, nhớ tới vừa mới trên đường đụng tới người kia, cũng là gọi mình Cao Lam ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Tiểu Xuyên cũng là đem nàng nhận lầm thành Cao Lam. Tiểu Nguyệt một chút suy tư, liền nghĩ đến hôm nay trên đường đụng tới người kia, phải cùng Dịch Tiểu Xuyên nhận biết. Lập tức, Tiểu Nguyệt vội vàng tìm được Dịch Tiểu Xuyên, Dịch đại ca, ta hôm nay trên đường đụng tới một người, hắn cũng đem nhầm ta nhận trở thành muội muội của nàng. Dịch Tiểu Xuyên nghe vậy sững sờ, đây là sự thực. Các ngươi là ở đâu đụng tới? Hắn có hay không nói hắn tên gọi là gì? Tiểu Nguyệt hồi tưởng một chút, chúng ta là tại trên chợ đụng tới, hắn vừa thấy mặt đã bảo ta Cao Lam. Đúng, hắn giống như tự xưng Cao Mớn, còn nói ta là muội muội của hắn, để cho ta kêu hắn lão ca. Là Cao Mớn, thật là Cao Mớn. Không được, ta phải đi gặp hắn một chút. Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt kích động Dịch Tiểu Xuyên, nhịn không được hỏi Dịch đại ca, cái kia Cao Mớn là người ngươi nhận biết sao? Dịch Tiểu Xuyên bình phục tình cảm một cái, gật đầu nói hắn là bằng hữu của ta, đi theo ta từ cùng một nơi. Trầm tư phút chốc, Dịch Tiểu Xuyên mở miệng lần nữa rằng này, Tiểu Nguyệt, hôm nay đã tương đối chế, ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta lại xuất một chuyến cùng. Ta nhất định phải nhìn thấy vị bằng hữu này. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, tốt, sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Chương 99, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Muốn cũng không nghĩ đến, căn bản không cần hắn đi tìm, hắn tâm tâm niệm niệm muội muội, liền tự mình tìm tới cửa, còn mang theo một người quen cũ. Tiểu Xuyên, Cao Lam, các ngươi làm sao đều tại cái này? Cao Muốn, thật là ngươi. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng trọng. Huống chi là tại cái này hơn 2000 năm trước tần triều, hai người còn có thể gặp nhau, mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì, giờ này khắc này, hai người cũng là kích động và phấn. Một phen ôm nhiệt tình, đổi lấy trên đường cái không thiếu ánh mắt khác thường. Dịch Tiểu Xuyên nhìn một phía, đội vàng mở miệng lao cao, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ an tĩnh. Cao Muốn lay mở Dịch Tiểu Xuyên, Cao Lam, ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi là đến tìm Tiểu Xuyên sao? Ngươi như thế nào cũng không biết tới tìm ta cái này lao ca. Dịch Tiểu Xuyên kéo lại Cao Muốn lao cao, đầu tiên chờ chút đã, nàng không phải Cao Lam. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng sợ, lao cao hắn không phải người xấu, chỉ là cùng ta trước đây mở dạng, đem ngươi nhận trở thành một người khác. Cao phải chả có chút không hiểu ra sao, bất quá nhìn xuống huyên náo đường cái, cũng biết ở đây không phải nói chuyện chỗ, lúc này mở miệng các ngươi đi theo ta. Mấy người một đường đi theo Cao Muốn, đi tới thiên nhiên cư tầng cao nhất gian phòng. Vào nhà đóng cửa lại, Cao Muốn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi Tiểu Xuyên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại đến nơi này? Còn có Cao Lam là chuyện gì xảy ra? Đối với Cao Muốn cái này triệt triệt để mù chữ tới nói, đây là địa phương hoàn toàn xa lạ triều đại. Mặc dù đã tại cái này triều đại sinh sống nhiều năm, thậm chí đã kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp, nhưng Cao lại còn là có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là xuyên qua mới bắt đầu thời điểm, Cao Muốn bởi vì bốn phía hỏi thăm, lại thêm một ngụm lời hiện đại, kém chút bị người xem như điên rồ. Về sau hắn cũng chậm chậm thích ứng ở đây. Theo Triệu Hằng sau đó, Cao Muốn tình cảnh mới xem như đã khá nhiều, chậm rãi có mình giá thất, sự nghiệp. Chỉ là hắn vẫn sẽ nhớ nhà, tưởng niệm chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Dịch Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể từ đầu nói lên, ngươi có còn nhớ hay không, trước đây chúng ta mở ra một cái hộp, liền đi tới ở đây, đây là tần triều, cách chúng ta niên đại đó có hơn 2000 năm. Hai người nói chuyện, không có chút nào tránh bên cạnh Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lại là nghe không hiểu ra sao, không biết làm sao. Nghe hồi lâu, Cao lại còn là có chút không thể tiếp nhận tần triều cái gì, ta trước tiên mặc kệ. Ngươi nói nàng không phải Cao Lam. Vậy nàng như thế nào cùng Cao Lam dáng dấp giống như? Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nguyệt, ngươi thật không phải là Cao Lam. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là lão ca ngươi a. Tiểu Nguyệt vẫn là lắc đầu. Dịch Tiểu Xuyên lôi kéo Cao Muốn lao cao, nàng thật không phải là Cao Lam, chỉ là trùng hợp cùng Cao Lam dáng dấp giống nhau như thôi. Cao Muốn tỉ mỉ xem đi xem lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, vừa mới ngươi cũng đã nói, chúng ta là mở ra một cái hộp mới đi đến được ở đây, vậy chúng ta còn có thể trở về sao? Dịch Tiểu Xuyên có chút mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết. Vậy ngươi dù sao cũng nên biết một chút manh mối a. Dịch Tiểu Xuyên lúc này mới gật gật đầu, trước đây cái hộp kia bên trên có ba chữ Thang Vũ Sơn, nơi đó chắc có chúng ta câu trả lời mong muốn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi Thang Vũ Sơn. Dịch Tiểu Xuyên đau thương nở nụ cười, ngươi có thể còn có thể trở về, ta lại là trở về không được. Cao phải có chút không hiểu vì cái gì. Dịch Tiểu Xuyên túi đầu nhìn một chút dưới thân, lại nhìn một chút Cao Muốn, nghĩ đến vừa mới nghe Cao Muốn nói, hắn gặp quý nhân, còn thành thiên nhiên cư đầu bếp. Trong chốc ngắn này, Dịch Tiểu Xuyên trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm xúc, ghen ghét. vì cái gì Cao muốn có thể dạng này xuôi gió xuôi nước? Vì cái gì Cao muốn cái này cái gì cũng không hiểu ra hỏa lại có thể như cá gặp nước? Vì cái gì vận mệnh không công bình như vậy? Muốn để cho hắn gặp loại khổ này khó khăn. Thật lâu không chiếm được Dịch Tiểu Xuyên trả lời chắc chắn Cao muốn, chợt phát hiện trước mắt Dịch Tiểu Xuyên có chút lạ lẫm, trên thân tựa hồ có một loại âm lãnh khí chất, để cho người ta muốn đánh cái dùng mình. Có đôi khi, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, nói không chừng ở chỗ nào phân cái xiên, hai người vận mệnh liền thay đổi. Dịch Tiểu Xuyên trầm mặt thật lâu, khôi phục tâm tình, mở miệng nói lao Cao, như vậy đi, qua một đoạn thời gian, chúng ta cùng đi thang vụ sân xem. Bây giờ ta đi không được. Mặc dù cảm giác hôm nay Dịch Tiểu Xuyên trở nên rất kỳ quái, nhưng Cao muốn cũng không hỏi nhiều, ngược lại có chút quan tâm Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không gặp khó khăn gì? Nếu là thật có khó khăn, ngươi nhất định muốn nói ra. Ở đây hai chúng ta đưa mắt không quen, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Dịch Tiểu Xuyên lắc đầu không có gì. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tiểu Nguyệt, Dịch Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời lại lâm vào cảnh lưỡng nan. Cứ việc Tiểu Nguyệt không phải Cao Lam, nhưng nàng dù sao treo lên một tấm cùng Cao Lam mặt giống nhau như lúc. Điều này cũng làm cho Dịch Tiểu Xuyên trong lòng khó tránh khỏi có một hai phần ấy nấy. Tại hoàng cung sinh hoạt lâu như vậy, Dịch Tiểu Xuyên đương nhiên biết trong hoàng cung hung hiểm, đó là thật nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, nói không chừng ngày nào liền không hiểu thấu ném đi mạng nhỏ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem Tiểu Nguyệt đưa ra cung đi. Có thể nghĩ đến tại cái kia băng lãnh trong hoàng cung, chính mình cũng chỉ có Tiểu Nguyệt như thế cái ký thác tinh thần, đi qua nàng đi, chính mình liền chân chính lẻ loi lưu quạng. Dịch Tiểu Xuyên đang xoắn xuýt, Cao Muốn cũng là thỉnh thoảng nhìn một chút Tiểu Nguyệt giống, thực sự quá giống. Tiểu Xuyên, ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự là xem nàng như làm Cao Lam. Tiểu Nguyệt cô đương, đúng không? Ngươi có thể hay không bảo ta một tiếng lão ca? Tiểu Nguyệt có chút khiếp khiếp mắt nhìn Dịch Tiểu Xuyên, quay đầu lại nhìn mắt Cao Muốn. Dịch Tiểu Xuyên mở miệng nói Tiểu Nguyệt, ngươi cùng lão ca muội muội dáng rất quá giống, hắn chỉ là không tự chủ đem ngươi trở thành muội muội của nàng. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể gọi hắn một tiếng lão ca. Cũng coi như là cho hắn một cái tâm lý an ủi. Tiểu Nguyệt cũng là tâm địa thiện lương nha đầu, ngẩng đầu nhìn một mặt mong đợi nhìn qua hắn Cao Muốn, mở miệng kêu một tiếng lão ca. Cao Muốn lập tức mừng rỡ ai, vậy thì đúng rồi. Các ngươi chờ lấy, hôm nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một bàn ăn ngon. Nói xong, Cao Muốn liền thật vui vẻ chạy xuống lầu. Tiểu Nguyệt nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Tiểu Xuyên cũng khó phải lộ ra nụ cười. Tiểu Nguyệt, ngươi liền an tâm chờ một chút. Lão Cao tài nấu nướng đích thật là nhất tuyệt. Tiểu Nguyệt cũng không ở nói cái gì, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Lúc này Dịch Tiểu Xuyên, nội tâm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể tại hơn 2000 năm trước Tân Triều, gặp phải Cao Muốn cái này đồng hương, nói thế nào đều hẳn là một kiện cao hứng chuyện. Có thể nghĩ nghĩ chính mình, suy nghĩ lại một chút Cao Muốn, suy nghĩ một chút cha mẹ của mình, ca ca, còn có Cao Lam, Dịch Tiểu Xuyên lại là như thế nào cũng cao hứng không nổi. Phát sinh ở trên người hắn sự tình thật sự là nhiều lắm, hết thảy đã sớm không thể vãn hồi, hắn đã không còn là lúc trước cái kia Dịch Tiểu Xuyên. Dù cho có thể trở lại hiện đại, hắn cũng không biết phải làm như thế nào đi đối mặt phụ mẫu, ca ca. Hắn bây giờ bộ dáng này, trở về thì phải làm thế nào đây? Bị bạn người chế nhạo sao? Vẫn là tham sống sợ chết. Cũng như thế, không bằng ở đây đứng ở quyền lợi đỉnh phong, đem hết thảy có can đảm cười nhạo mình người, hết thảy trấn áp. Mãi cho đến buổi tối, về đến nhà Triệu Hằng, mới biết được hôm nay phát sinh hết thảy. Đối với Dịch Tiểu Xuyên, hắn một mực có chỗ chú ý, cũng để phòng lấy. Bây giờ Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Muốn gặp nhau, Triệu Hằng cũng cố ý để cho người ta chú ý đến, miễn cho Cao Muốn bị Dịch Tiểu Xuyên gài bẫy. Bây giờ Cao Muốn không có trải qua nhiều như vậy khi nhục, ngược lại sống rất thoải mái. Đoán chừng không bao lâu nữa, khi hắn biết mình không thể quay về hiện đại, ở đây triệt để yên tâm sống được thời điểm, tâm nguyện của hắn hẳn là cũng liền hoàn thành. Chương 100, Phong Vân biến ảo đối với Cao Muốn cùng Dịch Tiểu Xuyên chuyện, chỉ cần Dịch Tiểu Xuyên không đi hại Cao Muốn, Triệu Hằng cũng lười quản. Hắn bây giờ đang bận thu hẹp nhân tài. Dịch Tiểu Xuyên cùng Lý Tư Hùng muốn, cứ vậy mà làm anh hùng quán, chuyên môn cùng Phù Tô công tử cử hiền đường đánh lôi đài. Hai bên xảy ra không thiếu xung đột, cũng làm cho một chút cơ trí người sớm cách xa loại tranh đấu này. Triệu Hằng thừa cơ thả ra điều kiện, để cho thủ hạ người mời chào muôn khách. Theo miếu đường phía trên xung đột tăng lên, Hàm Dương trong thành cũng là dung chuyển bất an. Rất nhanh, Che Yên ổn tướng quân bị điều đi phương bắc, phòng bị hung nô. Công tử Phù Tô cũng bị phái đi giáng quân. Hồ Hợi tạm thời chiếm giữ ưu thế. Dịch Tiểu Xuyên cũng lấy được quyền lợi nhiều hơn, thậm chí còn chiêu mộ một chút hiệp khách, nắm giữ một chi sức mạnh. Triệu Hằng cũng làm cho Hàm Dương trong thành nhân thủ đều chú ý ẩn tàng, giảm bớt hoạt động, yên tâm làm ăn, để tránh bại lộ. Đang nắm đại quyền Dịch Tiểu Xuyên, lập tức nghĩ tới báo thủ, phái ra nhân mã, đi tới ngoài ngàn dặm mang Nãng Sơn, đi đuổi bắt Lưu Bang. Khi một cái người xuyên biệt, quyết định không để lại dư lực đi đối phó một cái thổ dân, dù là hắn là Lưu Bang, cũng không phòng được. Lưu Bang dù sao cũng chỉ là một cái đình trưởng, bây giờ còn là cái vào rừng làm cướp đạo phạm, bên cạnh những cái kia đi theo hắn vào rừng làm cướp, ngay từ đầu còn tính là phục hắn. Nhưng theo Dịch Tiểu Xuyên phái ra nhân mã bao vây chặn đánh, lại thêm Dịch Tiểu Xuyên còn phát ra trọng kim treo thưởng, Lưu Bang cũng liền không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng, Lưu Bang bị người bên cạnh bán rẻ, bại lộ bộ dạng, bị Dịch Tiểu Xuyên hắc ý vệ bắt được, mang đi Hàm Dương. Bán đứng Lưu Bang, chính là nhận được Triệu Hằng tỏ ý, sớm xếp vào tại Lưu Bang bên người gián điệp. Triệu Hằng đây cũng là gián tiếp giúp Dịch Tiểu Xuyên một thanh. Thân là người xuyên biệt, bị một cái thổ dân âm thành cái dạng kia, cũng đích xác không nói được. Với vặn, còn có thể để cho thủ hạ người kiếm được một bút không ít tiền thưởng. Cũng không lâu lắm, dưới tay người tới liền đến hồi báo gia chủ, Lưu Bang được đưa tới Hàm Dương sau đó, đầu tiên là bị Dịch Tiểu Xuyên làm cung hình, sau đó lại hành hạ rất lâu, mới đưa hắn giết chết. Sau đó, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Muốn cùng một chỗ, đi thang Vũ Sơn. Triệu Hằng gật gật đầu tiếp tục chú ý bảo vệ một chút cao mớn. Đoạn thời gian gần nhất, Hàm Dương trong thành có chút chướng khí mù mịt, cử hiền đường người cũng lục tục ngo ngoe bị bắt. Dịch Tiểu Xuyên cùng Hạng Gia hai chú cháu, còn lại tới nữa một đoạn lũ lụt vọt lên miếu Long Vương tiết mục, cuối cùng Dịch Tiểu Xuyên còn tính là lưu lại tình cảm, để cho Hạng Gia thúc cháu bình yên rời đi, còn mang đi một chút chiêu mộ nhân tài. Hạng Gia thúc cháu sau khi đi, Hàm Dương thành cử hiền đường cũng liền triệt để tản. Mắt thấy trong thành này cũng không chỗ tốt gì có thể mò, Triệu Hằng dứt khoát lên đường, trở về Dĩnh Xuyên. Lúc bình thường, Triệu Hằng cách mỗi 1-2 tháng cũng sẽ trở về một chuyến Dĩnh Xuyên, về đến nhà ở lại một đoạn thời gian, bồi bồi vợ con. Lần này lại là có thể chờ lâu một đoạn thời gian. Đến nỗi Hàm Dương hoàng cung Tiểu Nguyệt cô nương, tạm thời còn tại trong hoàng cung. Cái này Tiểu Nguyệt còn có 2 cái tỷ tỷ trong hoàng cung, cũng không nguyện ý rời đi, còn nghĩ tìm được 2 vị tỷ tỷ. Cao Muốn cũng không có kiên trì muốn đem nàng cứu ra, mà là trước cùng Dịch Tiểu Xuyên đi thang Vũ Sơn. Dĩnh Xuyên, Triệu gia hậu viện. Về đến nhà Triệu Hằng, rất nhanh lại qua lên trái ôm phải ấp, mỹ nữ vòng quanh cuộc sống vui vẻ. Cha, cha, ôm một cái. Đã hơn 2 tuổi 2 đứa con trai, đều có thể nói sẽ chạy, trong nhà cũng là nghịch ngợm vô cùng. Lữ Chí 2 tỷ muội cùng Ngọc Thấu đối với 2 đứa bé đều rất là sủng ái, không nỡ đánh, không nỡ mắng, Triệu Hằng mỗi lần trở về, cũng nên thật tốt giáo dục một phen. 2 đứa bé này ngược lại là không chịu thua kém, cũng không có bởi vậy cùng hắn cái này lao cha xa lánh, ngược lại còn thường xuyên dặn hắn. Đương nhiên, cũng có thể là Triệu Hằng chắc là có thể giáo dục giải trí, cho các đứa trẻ chuẩn bị một chút mới mẻ đồ chơi. 2 năm này, Lữ Chí lại cho Triệu Hằng sinh một nhi tử, mới đầy 100 ngày, đang tại mẫu thân trong ngực. Bồi tiếp 2 đứa bé chơi đùa trong chốc lát, Triệu Hằng đi vào thư phòng, hỏi trong nhà sinh ý Chí Nhi, trong nhà dự trữ lương thực còn phong phú. Lữ Chí vừa đem hải tử giao cho nhũ mẫu, lúc này trên thân còn mang theo một cỗ mùi sữa khí, vô cùng dễ nghe. Nghe được Triệu Hằng tra hỏi, Lữ Chí từ bên cạnh lấy ra một quyển thẻ tre phu quân, đây là chương mục. 2 năm này tiểu lâu của chúng ta sinh ý càng ngày càng lớn, còn làm vận chuyển sinh ý, tiền thu tương đối khá. Kể từ năm ngoái ngươi phân phó ta âm thầm dự trữ lương thực, ta vẫn tại làm. Một phương diện, ở trung quanh mua sắm điển sản ruộng đất, tự trồng. Một phương diện khác, cũng rời rạc phái người mua sắm lương thực. Trước mắt, chúng ta ở ngoài thành trang tử bên trên, chữ bị không ít lương thảo, có năm ngoái trả lương, cũng có năm nay mới lương, đầy đủ chúng ta bây giờ nhân thủ ăn được 2 năm rồi. Ngươi làm không tệ, bất quá cũng muốn càng thêm cẩn thận một chút, lấy ổn làm đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mỗi lần mua sắm lương thực, cũng là phái người khác nhau không đi cùng chỗ, mỗi lần mua lượng cũng tương đối ít. Tạm thời còn không có gây nên cái gì chú ý hơn nữa chúng ta bây giờ mua đến không ít đồ tốt, tăng thêm phu quân cho chất lượng tốt giống tốt, hàng năm chính mình sinh ra lương thực cũng không ít. Đối với tình huống trong nhà, hiểu rõ sâu nhất cũng chính là Lữ Chí. Lữ Tố cùng Ngọc Thấu 2 cái này, chỉ phụ trách giúp chồng dạy con, phục dịch Triệu Hằng là đủ rồi. Lữ Chí năng lực vẫn là tương đối không tệ, khôn khéo, tài giỏi, cũng bị Triệu Hằng thuần phục rất nghe lời. Triệu Hằng cũng coi như là đã trải qua 2 thế giới, kiến thức cùng thủ đoạn cũng là bất phàm, xử lý hậu trạch vẫn dễ như trở bàn tay. Ở nhà đợi thời điểm, Triệu Hằng cũng thời khắc chú ý thiên hạ đại sự. Hạng gia thúc cháu trở lại đất sở sau đó, bắt đầu âm thầm chiêu mộ nhân viên, huấn luyện sĩ tốt. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao phải đi lội thang Vu Sơn, đương nhiên là không công mà lui, thế giới này căn bản không có cách nào xuyên việt về hiện đại. Sau khi trở về Dịch Tiểu Xuyên, tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng, cùng Lý Tư hợp nhu, từng bước thu hoạch thủy hoàng đế tín nhiệm, trưởng khống cung đình sức mạnh. Đối với Hàm Dương trong thành phát sinh hết thảy, Triệu Hằng đều là như lòng bàn tay, nhưng cũng không có quá nhiều tham dự. Chỉ là không lâu sau đó, Cao Muốn từ Hàm Dương thành chạy trở về, lần nữa khẩn cầu Triệu Hằng giúp hắn cứu ra Tiểu Nguyệt. Thì ra, Dịch Tiểu Xuyên trở lại Hàm Dương sau đó, trở nên càng thêm điên cuồng, trong cung một chút cùng hắn không hợp nhau người, bắt đầu nhằm vào Dịch Tiểu Xuyên bên người người. Tiểu Nguyệt cái này không có năng lực tự vệ, liền thành bọn hắn trả thù đối tượng. Chỉ là Tiểu Nguyệt bị Dịch Tiểu Xuyên nhìn nhanh, không có cách nào động thủ, những cái kia đối đầu vậy mà tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Tiểu Nguyệt 2 cái tỷ tỷ. Trong kịch bản gốc chết bởi trong cung ôn dịch 2 nữ tử, lần này lại là chết ở trong đấu tranh quyền lực. Muốn nhìn Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm, Cao Muốn an vị không được. Từ thang Vu Sơn sau khi trở về, Cao Muốn liền biết, chính mình không thể quay về hiện đại, cũng không thấy được muội muội của mình Cao Lam. Chuyện đương nhiên, Cao Muốn đem Tiểu Nguyệt cái kia cùng muội muội dáng dấp giống nhau như lúc nữ tử, coi là muội muội của mình. Lúc này Hàm Dương thành trong hoàng cung bên ngoài đều rất nguy hiểm, Cao Muốn liền nghĩ thỉnh Triệu Hằng xuất thủ cứu người. Triệu Hằng lần này cũng là trực tiếp đồng ý, cũng không có tự mình ra tay, cũng không cần đến tự mình ra tay. Dù nói thế nào, Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một cái tiểu cung nữ, cũng không phải đại tần hoàng phi. Triệu Hằng chỉ là tại Dĩnh Xuyên xuống cái mệnh lệnh, tiềm phục tại Hàm Dương trong thành nhân thủ, ngay tại Tiểu Nguyệt xuất cung thời điểm, thuận lợi đem nàng bỏ bao mang đi, trực tiếp âm thầm đưa đến Dĩnh Xuyên. Chương 101, chữ hàng vũ khí, lấy chiến nuôi quân. Bởi vì Triệu Hằng trong lúc vô hình ảnh hưởng, Tiểu Nguyệt cũng không có cùng Hạng Vũ sinh ra giao lưu tập hợp gì, ngược lại đi thẳng tới Dĩnh Xuyên, đoán chừng cũng sẽ không biến thành cái kia bồi tiếp bá vương tự vẫn ô sông mù cơ. Sau đó thời gian bên trong, Triệu Hằng trong nhà yên tâm phát triển, chiêu mộ nhân viên, tìm kiếm danh sĩ, huấn luyện binh mã, tiêu phí thực chiến. Bởi vì Ba Xuyên quận có Lý Tư Nhi tử Lý Tử tỷ lệ 30,000 binh mã tọa trấn, Triệu Hằng phát triển thế lực thời điểm, một mực là hướng về đông, đi về phía nam, tận lực tránh đi có đại cổ tần quân chú đóng chỗ. Ở niên đại này, hàng năm đều sẽ có số lớn bách tính bởi vì sống không nổi, lại hoặc là lao dịch quá nặng, trốn thâm sơn, vào rừng làm cướp. Về sau Lưu Bang cũng là bởi vì dẫn dắt lao dịch tiến đến tu hoàng lăng trên đường, lao dịch nhóm chạy trốn 10 mấy cái, bất đắc dĩ mới trốn thâm sơn. Về sau Thủy Hoàng đế vẫn lạc, mới mang người tay cầm xuống bái huyện, trở thành bái công. Bây giờ Lưu Bang vừa chết, bái huyện hắn và hắn giao hảo người, bao nhiêu cũng nhận một chút liên lụy, điều này cũng làm cho Triệu Hằng có cơ hội thừa cơ đem Tiêu Hà, Tào Tham lôi kéo đến bên cạnh. Tương lai dập theo quân cũ, cũng là đứng đầu nhất nhân tài. Đến lúc này, hắn cao tổ nguyên ban nhân mã, trên cơ bản rơi đi Triệu Hằng trong túi. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng cũng cuối cùng thu đến tin tức tốt. Gia chủ, ngài để chúng ta tìm kiếm cái kia Hàn Tín, đã tìm được. Chỉ là, chúng ta không xác định hắn có phải hay không gia tộc muốn tìm Hàn Tín. Triệu Hằng lập tức hứng thú nói nghe một chút. Người này vốn là cái quỷ nghèo, tại trong thôn bừa bãi vô danh, đi theo người khác ăn uống miễn phí, cả ngày không có việc gì. Hắn đã từng nhiều lần đi tới Nam Xương đỉnh đỉnh trưởng chỗ ăn không ngồi rồi, liên tiếp mấy tháng, đỉnh trưởng thê tử lo lắng loại tình huống này, một ngày sáng sớm bụng trộm đem cơm nấu xong ăn xong. Đến thời gian ăn cơm, Hàn Tín đi, lại không có chuẩn bị cho hắn cơm canh. Hàn Tín cũng minh bạch dụng ý của bọn hắn, dưới cơn nóng giận, cuối cùng rời đi không trở về nữa. Về sau, Hàn Tín tại bờ sông câu cá, một vị giặt quần áo đại nương gọi hắn đáng thương, cho hắn một chút ăn uống. Liên tiếp hơn 10 ngày, cũng là như thế. Hàn Tín còn nói tương lai phát đạt, muốn hồi báo vị kia đại nương. Phía trên những tin tức này, cũng là chúng ta tại trong thôn nghe được. Chúng ta không dám bước tin, vị này Hàn Tín có phải là gia chủ muốn tìm vị kia. Nghe xong bọn thủ hạ giảng thuật, vốn đang không xác định Triệu Hằng, lúc này hoàn toàn có thể xác định, vị này hẳn là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh bình tiên Hàn Tín. Trở lên những câu chuyện này, còn kém một cái dưới hông chi đủ. Lúc này mở miệng hỏi vị này Hàn Tín bây giờ nơi nào. Chúng ta thấy hắn quá nghèo túng, liền tài trợ hắn một chút tiền tài, để cho hắn đi theo đội xe đến đây Dĩnh Xuyên. Tin tức lại là trước một bước truyền trở về. Lúc này Hàn Tín hiện đang trên đường, đoán chừng trong vòng 10 ngày đến Dĩnh Xuyên. Không tệ, đi xuống đi. Mặt khác, đem Chu Bột cùng Hạ Hầu Anh gọi tới. Ừm. Không bao lâu, Chu Bột cùng Hạ Hầu Anh cùng nhau mà tới. Bái kiến gia chủ. Triệu Hằng đưa tay ra hiệu đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện. Chu Bột, ngươi mới từ cùng huyện trở về, nơi đó quặng sắt khai thác cùng giã luyện tiến hành như thế nào? Khởi bẩm gia chủ, bởi vì bên kia vị trí địa lý đặc thù, vì để tránh cho bị phụ cận quan phủ phát hiện, chúng ta vẫn luôn là tại ban đêm, âm thầm đem thu thập quặng sắt vận chuyển về sơn lâm, tại núi rừng bên trong giã luyện, chế tạo binh khí. Bây giờ tiến triển tương đối chậm chạp, dựa theo gia chủ cung cấp giã luyện phương pháp, chế tạo ra 500 thiết thương đầu, 200 trôi hoàn thủ đao, chỉ là ven đường vận chuyển khá phiền phức. Triệu Hằng gật gật đầu, phương diện chuyển vận các ngươi không cần quá mức lo lắng, trước tiên đem chế tạo vũ khí tốt cất giấu đi, chờ thêm một đoạn thời gian, ta tự mình đi xem một chút. Đại Tần đối với đồ sắt quản khống vô cùng nghiêm ngặt, bách tính trong nhà giao phay đều phải đăng ký, đi săn dùng vũ khí đều phải chịu đến nghiêm ngặt khống chế. Triệu Hằng cũng là căn cứ vào hậu thế sách tư liệu, tra tìm một chút Hán Đại quặng sắt vị trí, tìm được hai nơi quặng sắt. Cùng huyện cái này còn tốt một chút, một chỗ khác tạm thời không có cách nào khai thác, rất dễ dàng bị phát hiện. Kỳ thực, Đại Tần quét ngang lục quốc, sử dụng vũ khí chủ yếu là tần nỏ, thanh đồng kiếm, mâu đồng. Năm đó bảy quốc chi bên trong, Sở quốc, Ngụy quốc, Hàn quốc đã bắt đầu sử dụng đồ sắt, mà Tần quốc chủ yếu sử dụng vẫn là thanh đồng khí. Nhưng cuối cùng lại là Tần quốc diệt lục quốc. Một phương diện là Tần quốc quốc lực cường thịnh hơn, quy định càng thêm tiên tiến, một phương diện khác, Tần quốc đem thanh đồng khí giá luyện nhắc tới tài nghệ cao nhất. Quốc gia khác mặc dù đã bắt đầu sử dụng đồ sắt, nhưng giá luyện kỹ thuật cũng không tính quá tốt, gang vũ khí ngược lại không bằng tân tiến thanh đồng khí. Mãi cho đến về sau Hán triều, nấu sắt kỹ thuật tăng thêm một bước, hoàn thủ đao, hán kiếm bắt đầu trở thành chủ lưu. Triệu Hằng nơi này có hậu thế càng thêm tiên tiến một chút giá luyện kỹ thuật, tự nhiên có thể chế tạo ra tốt hơn càng dùng bền binh khí. Bởi vậy, Triệu Hằng một mực cho người âm thầm tìm kiếm quặng sắt, dự trữ binh khí. Bây giờ cũng coi như là có chút thành tựu. Tại trong vũ khí lạnh, tối có lời, đương nhiên là thương mâu trở dùng kim loại tương đối ít cây gỗ binh khí, chế tác đơn giản, uy lực không tầm thường. Triệu Hằng để cho người ta sớm chế tạo hảo thương đầu, thì có thể làm cho người âm thầm vận chuyển đến các nơi. Đầu thương tương đối liền rất tốt tận tàng, làm đến chỗ, lắp đặt cây gỗ, chính là một kiện hoàn hảo binh khí. Hỏi xong Chu Bột, Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Anh phía bắc tình huống như thế nào. Phía bắc Tần quân đang cùng Hung Nô giao chiến, hai quân tại trưởng thành bên cạnh, đánh không thiếu trận chiến. Vốn là che yên ổn lãnh đạo Mông gia quân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng trong triều lại nhiều lần cho bọn hắn cản trở, bây giờ song phương cũng là đều có tổn thương. Ngay để chúng ta nhân mã thừa dịp loạn tại trên thảo nguyên cướp bóc, ngược lại là thu hoạch không thiếu dê bỏ ngựa. Chỉ có điều Cửu Nguyên quận, trong mây quận, cùng nơi đây cách biệt rất xa, vận chuyển không tiện, chỉ có thể chút ít từng nhóm trở về. Gần nhất Hung Nô nhiều lần phạm bên cạnh, Mông gia quân chú đóng ở trường thành, nhiều lần giao phong, ngược lại để Triệu Hằng thủ hạ có thừa dịp cơ hội, thừa cơ mò một vài chỗ tốt. Bởi vì Triệu Hằng nhân mã phần lớn ẩn vào núi hoang, cũng không quấy rối bách tính, ngược lại còn trợ giúp Đại Tần đối phó Hung Nô, ngược lại là cũng không có bị Tần quân cam thủ. Đây cũng là một cái rất tốt luyện binh cơ hội. Bất quá, Triệu Hằng thủ hạ nhân mã cũng không nhiều, lại 10 phần phân tán, số nhiều đều bị trở thành sơn tặc thổ phỉ. Mà Đại Tần các nơi sơn tặc thổ phỉ lại nhiều như Long Châu, ngược lại là không có bị quan phương đặc biệt chiếu cố. Nhiều lắm là cũng chính là đem những người kia xem như là một chút tương đối có thành tựu sơn tặc thổ phỉ thôi. Những năm gần đây, Đại Tần rất nhiều chính sách, đến lúc đó thì thay đổi dạ. Quan viên địa phương lực chấp hành, tầng dưới chốt dân chúng phối hợp trình độ cũng là có bất đồng riêng. Thủy Hoàng đế vẫn muốn tại cả nước tu kiến trực đạo, lấy thuận tiện đối với toàn quốc thống trị, lại vẫn luôn không thể toàn nguyện. Đại Tần diệt vong có quá nhiều nguyên nhân lịch sử, mà Hán triều lại là rất tốt kế thừa Đại Tần lưu lại vững chắc căn cơ, mới có thể nắm giữ mấy trăm năm giang sơn. Ở thời đại này sinh hoạt càng lâu, Triệu Hằng đối với đây hết thể nhìn càng rõ ràng. Cho dù Thủy Hoàng đế hùng tài vĩ lực, rất nhiều chuyện cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. nóng nội, chỉ có thể là đốt cháy giai đoạn, cuối cùng không thu hoạch được gì, phản phệ tự thân. Chương 102, Hàn Tín tại Triệu Hằng thu hẹp bái huyện những nhân thủ kia thời điểm, quá trình đều rất đơn giản, rất thuận lợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bái huyện những nhân tài này, kỳ thực cũng là một đám nông thôn đổ nhà quê, một cái so một cái nghèo, Chu Bột, Phiền Quái, Hạ Hầu Anh, cũng là tầng thấp nhất dân chúng. Đối với người dạng này vật, Triệu Hằng có thể vừa ý bọn hắn, cho bọn hắn mưu một phần chuyện tốt, bọn hắn đã là vô cùng cảm kích. Lại trải qua tích lũy từ ngày tẩy não, huấn luyện, rất dễ dàng liền thành trung thực thủ hạ. Cũng chính là Tiêu Hà, Tào Tham hai cái này, tương đương với đại tần công chức, mời chào hơi phiền phái một chút. Bất quá hai người này cũng chỉ là tầng thấp nhất còn lại, cũng không ít tại trên quan trường bị khinh bỉ, lần này mượn dịch Tiểu Xuyên diệt Lưu Bang, liên lụy bọn hắn, Triệu Hằng cũng thuận lợi đem hai người lôi kéo đến bên cạnh mình. Nếu là đứng ở phía sau thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn lịch sử huy hoàng chiến công, khó tránh khỏi sẽ có lọc kính, đem cái này một số người tưởng tượng quá mức cao lớn. Nhưng thực tế ở chung xuống, liền phát hiện cái này một số người cũng chỉ là người bình thường. Giống như Tiêu Hà người tài giỏi như thế, cũng là chăm chỉ hiếu học, không ngừng trưởng thành, lại thêm nhìn xa hiểu rộng, dần dần trở thành Hán Sơ Tam Kiệt. Đến nỗi trước mắt Hàn Tín, cũng vẫn là cái cơm đều ăn không nổi bị nghèo. Triệu công tử, không biết ngươi tìm tin đến đây, cần làm chuyện gì? Hàn Tín thân vô trường vật, không nổi danh, lại có cái gì đáng giá công tử như vậy đại nhân vật coi trọng? Triệu Hằng cười cười, người phi thường làm chuyện phi thường, Khương Thái Công 70 tuổi cao, còn tại vị thủy hà bên cạnh câu cá, ngồi đợi Chu Văn Vương. Hàn tiên sinh cố sự, ta đã từng nghe qua một chút. Ngược lại là cảm thấy, Hàn tiên sinh cũng không phải người thường. Cho nên, liền nghĩ đem Hàn tiên sinh tìm đến, cùng ngồi đàm đạo. Hàn tiên sinh hẳn là đọc qua không thiếu binh thư chiến sách a. Hàn Tín mặc dù đoán không được Triệu Hằng muốn làm gì, nhưng hắn chính mình nghèo rất mùng tơi, chân trần không sợ măng dạy, ngược lại không có gì phải sợ. Thản nhiên ứng đối đích xác đọc qua một chút. Công tử muốn kiểm tra một chút ta. Triệu Hằng cười ha ha, đương nhiên, ta mặc dù cảm giác Hàn tiên sinh không phải người thường, nhưng cũng cần nghiệm chứng một phen. Nói tới binh thư chiến sách, Hàn Tín tự nhiên là tương đương tự tin công tử cứ việc ra đề mục. Trị binh giả, nếu bí đầy đất, nếu thúy với thiên, sinh tại không. Triệu Hằng mở đầu chính là một đoạn ý liễu tử. Hàn Tín cũng là thẳng thắn nói. Lúc này Hàn Tín, tuy nghèo vây khốn nghèo túng, nhưng cũng đã có thêm vài phần binh tiên khí độ, thảo luận tới chiến trận chỉ huy, đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng. Triệu Hằng cũng là làm qua nhiều năm lính đặc chủng người, đối với chiến tranh đồng dạng có đặc biệt lý giải, bình thường cũng đọc rất nhiều mỗi triều đại binh thư chiến sách, cùng Hàn Tín giao lưu không chướng ngại chút nào. Vốn là Hàn Tín đối với Triệu Hằng vô duyên vô cớ đem hắn từ lao ra tìm đến, vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng theo hai người đàm luận, Hàn Tín liền quên những thứ này, hoàn toàn đầu nhập vào đối với chiến tranh chiến trường tưởng tượng cùng trong miêu tả. Sống nhiều năm như vậy, Hàn Tín một mực bị người xem thường, trướng mắt. Nhưng hôm nay cùng Triệu Hằng một phen giao lưu, hắn mới có loại trong lồng ngực sở học bị người coi trọng cảm giác. Cho chuyện một chút, Triệu Hằng cũng tới hứng thú, lấy ra một phần sông núi địa đồ, hai người liền trên giấy mở ra binh cờ thôi diễn. Triệu Hằng thân là hậu thế người tới, học thức bề bộn, ý nghĩ linh hoạt đa dạng, không câu nệ tại hình thức. Hàn Tín cũng là đọc thuộc lòng binh thư, ngực có thao lược, càng thêm thiên phú dị bẩm, cái nhìn đại cục cùng tầm mắt cũng là nhất lưu. Trong lúc nhất thời, hai người càng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, cùng chung chí hướng. Trong bất chi bất giác, đã đến lúc ăn cơm, Hàn Tín bụng trước gọi, cái này khiến hắn hơi có vẻ lúng túng. Triệu Hằng lại là cười ha ha một tiếng, là ta sơ sót, hôm nay cùng Hàn huynh một phen giao lưu, mở ra trong lồng ngực sở học, quả nhiên là thoải mái vô cùng, vậy mà lầm giờ cơm. Hàn huynh tạm thời ngồi tạm, ta này liền để cho người ta mang thức ăn lên. Đi qua cái này nửa ngày giao lưu, hai người đã Hàn huynh Triệu huynh xưng hô. Hàn Tín lúc này đã sớm quên ban sơ tới mục đích, cũng sẽ không quan tâm Triệu Hằng là thế nào biết bản lãnh của hắn, chỉ cảm thấy cùng Triệu Hằng mới quen đã thân, hận gặp nhau trễ. Ăn qua một trận phong phú đồ ăn, Triệu Hằng trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Hàn huynh, về sau làm việc cho ta, như thế nào? Hàn Tín trầm tư một chút, không biết Triệu huynh chí hướng như thế nào. Đại trượng phu làm sách tam xích kiếm, lập bất thế công. Bây giờ chỉ đợi thiên thời. Triệu Hằng cũng không có nói quá rõ, cũng không cần nói quá rõ. Hàn Tín cũng hiểu rồi ý tứ trong lời nói, lúc này túi người hành lễ Hàn Tín bái kiến gia chủ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ta phải Hàn huynh tương trợ, như hổ thêm cánh. Sau này chỉ cần có ta một miếng ăn, định sẽ không để cho Hàn huynh bị đói. Đối với Hàn Tín, kể từ hắn đi tới Dĩnh Xuyên, hết thảy đã sớm đã chú định, loại này cấp bậc nhân tài, hoặc là biến thành của mình, hoặc là sớm làm diệt trừ. Triệu Hằng cũng không muốn tương lai nhiều cái đỉnh cấp chiến lược ra làm đối thủ, cho mình tranh bá thiên hạ tăng thêm độ khó. Hàn Tín cũng không có khác lựa chọn tốt hơn, hắn bây giờ là không có gì cả, cơm đều nhanh không kịp ăn, có thể có một người nguyện ý mang theo hắn, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, cái này còn có cái gì thật do dự. Huống chi, thông qua hôm nay một phen giao lưu, Hàn Tín đối với Triệu Hằng binh pháp học thức cũng là rất bội phục, cũng hy vọng về sau có thể đủ nhiều nhiều giao lưu. Cứ như vậy, tương lai binh tiên Hàn Tín đã là Triệu Hằng thủ hạ đại tướng. Sở dĩ thuận lợi như vậy, vẫn là bây giờ Hàn Tín điểm xuất phát quá thấp, cho dù trong lồng ngực có mấy phần ngạo khí, cũng tại trước mặt thực tế mài mòn góc cạnh. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở phía sau tới ca nguyện chịu đựng dưới hông chi nhục. Là hắn không biết tôn nghiêm ném đi tìm không trở lại sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng biết, giết người, cả đời mình sẽ phá hủy, trong ngực tràn đầy khát vọng cũng sẽ không có cơ hội bày ra. Cho nên, bây giờ đối mặt Triệu Hằng mời, hắn cũng chưa từng có nhiều do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Đến nơi nói độ trung thành, còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Triệu Hằng chưa bao giờ tin tưởng cái gì vương bá chi khí, hắn chỉ biết là danh cùng lợi mới là kéo theo lòng người lợi khí. Chiêu mộ Hàn Tín, Triệu Hằng cũng không có hướng hắn bại lộ nhà mình nội tình, chỉ là tạm thời giữ ở bên người, giao lưu binh pháp, đàm luận thiên hạ, ngẫu nhiên thao luyện gia đình thời điểm, để cho hắn xem. Không đến một ngày kia, Triệu Hằng nội tình vĩnh viễn là cái bí ẩn. Liên Lữ Chí cũng không biết Triệu Hằng dưới tay rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ. Đây chính là người xuyên việt ưu thế lớn nhất một trong, biết trước tất cả, sớm sắp đặt. Cái này giống như mọi người cùng nhau chơi một hồi LOL, Triệu Hằng lại có thể so với người khác sớm nửa giờ tiến vào hẻm núi, đánh ra phát dục, chiếm đoạt cơ duyên. Đợi đến chân chính bắt đầu một khắc này, người khác còn tại vừa mới cất bước, Triệu Hằng đã là lục thần giả gia môn. Cho dù là giống Hàn Tín loại này đỉnh cấp nhân tài, cũng có thể sớm thu vào dưới trướng. Nếu quả thật đợi đến Hàn Tín đánh lên mấy trận chiến, danh dương thiên hạ, lại nghị thu phục, độ khó hệ số chính là tăng lên gấp bội. Đương nhiên, cho dù là bây giờ đã thu phục, vẫn còn cần không ngừng tăng lên độ thiện cảm, phòng ngừa phản bội. Hàn Tín sau khi đến, đối với Triệu Hằng tới nói, cũng là chỗ tốt nhiều. Trước đó hắn một thân một mình, nghiên tập cổ nhân binh pháp sáng tác, tiến bộ chậm chạp. Bây giờ có Hàn Tín người cao thủ này có thể trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Triệu Hằng chiến tranh chỉ huy, binh pháp thao lược cũng là tăng đột lên. Hàn Tín trưởng thành cũng rất nhanh, Triệu Hằng một chút tiểu cổ bộ đội tinh nhuệ đặc chủng chiến đấu ý nghĩ, cũng cho Hàn Tín rất lớn dẫn dắt, để cho hắn đối với chiến tranh có cấp độ càng sâu lý giải. Chương 103, đi săn thảo nguyên đại tần phương bắc biên cảnh, nhạn môn quận. Gia chủ, tham tử của chúng ta vừa mới tìm được mục tiêu, đối phương đang tại vị trí này chăn thả. Nhìn xem thủ hạ chỉ ra vị trí, Triệu Hằng đại khái đánh giá một chút khoảng cách, hỏi tiếp cái bộ lạc này có bao nhiêu người, có thể chiến đấu thanh niên trai tráng có bao nhiêu người. Triệu Hằng bọn hắn mục tiêu lần này chính là một đoạn thời gian trước phái người cướp bóc biên giới bộ lạc. Nhóm người này ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt, tuần tự cướp sạch mấy cái biên giới thôn xóm, trong thôn già yếu bị tàn sát không còn một ngống, toàn thôn đều bị đốt vì đất bằng, chỉ có đàn bà và con nít bị bọn hắn bắt đi làm nô lệ. Chuyện như vậy tại biên cảnh thường có phát sinh. Dù cho đến Đại Tần bị diệt, Hán triều vừa lập, Hán cao tổ Lưu Bang đã từng bại vào Hung Nô Thiền Vu Ma Áo Đồn chi thủ, lịch sử xưng Bạch Đăng chi vây bây giờ, Trung Nguyên sắp đại loạn, phương Bắc Hung Nô cùng Đông Hồ đã bắt đầu không an phận. Nếu là lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, để cho bọn hắn tự do phát triển, tương lai nhất định đem càng thêm mở rộng, xâm phạm biên giới tất nhiên càng nghiêm trọng hơn. Triệu Hằng sớm tại rất lâu phía trước, liền bắt đầu để cho thủ hạ tinh nhuệ tại biên cảnh hoạt động, quấy rối Hung Nô, cướp bóc vật tư. Làm như vậy, một phương diện có thể luyện binh, tăng cường tự thân, một phương diện cũng có thể chậm lại Hung Nô phát triển cấp bộ. Đồng thời còn có thể thu hoạch số lớn dê bò ngựa, cung tiện trở vật tư chiến lược. Có thể nói là một công ba việc. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì hoạt động quá thường xuyên, đưa tới người Hung Nô chú ý cùng phòng bị, Triệu Hằng cũng trực tiếp tự mình đến đây, chuẩn bị trực tiếp tham dự vào. Phong tỏa mục tiêu, Triệu Hằng cũng không có tùy tiện hành động. Đi qua khoảng thời gian này lấy chiến dưỡng chiến, dưới tay hắn cũng tích lũy số lượng nhất định kỵ binh, có nhanh chóng phản ứng, du kích chiến đấu năng lực. Nhưng chung quy là nhân số có ít, đặt ở toàn bộ trên đại thảo nguyên, vẫn còn có chút đơn cô thế cô, chỉ có thể bắn một phát đội chỗ khác, đánh thắng liền chạy, lại hoặc là đem địch nhân dẫn tới tần quân phạm vi thế lực. Loại này phương pháp tác chiến mặc dù thuận tiện linh hoạt, nhưng cũng muốn phòng bị mai phục của địch nhân. Trên thảo nguyên người Hung Nô cũng đều không phải kẻ ngu, ăn nhiều như vậy thua thiệt, tổng hội trưởng giải trí nhớ. Trầm tư một phen, Triệu Hằng mở miệng hỏi lần này vị trí của địch nhân khoảng cách biên cảnh xa xôi, nếu như chúng ta một mình xâm nhập, trong vòng một ngày chắc chắn không thể trở lại trường thành bên trong. Nhưng có thả ra thám mã, tìm hiểu bốn phía. Có, cái bộ lạc này phương viên trong dặm, cũng không đội ngũ khác. Mặc dù lấy được trả lời khẳng định, nhưng Triệu Hằng trong lòng vẫn có chút bất an. Bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, mục tiêu lần này rất có thể là cái mồi nhử, người Hung Nô có thể là muốn ăn bọn hắn chi đội ngũ này. Triệu Hằng trầm tư phút chốc, liền bắt đầu hạ mệnh lệnh Trương Hổ, ngươi mang hai người đi tới đại quận, thông chi phiền quái, để cho hắn dẫn dắt thủ hạ nhân mã đuổi tới vị trí này. Ngày mai buổi trưa cùng chúng ta tụ hợp. Ừm. Trương Hổ lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hằng tiếp lấy hạ lệnh Chu Minh, ngươi mang hai người, đêm tối chạy tới trong mây quận, thông chi Hạ Hầu Anh, để cho hắn ở vị trí này giữa hai ngọn núi sớm chôn, đồng thời tại trên đường đào xong hố bẫy ngựa. Lại có một người lĩnh mệnh mà đi. Hồng Thành, ngươi đi Cửu Nguyên quận, tại Tần quân phụ cận chờ đợi. Nếu là trong vòng 5 ngày không có nhận được tin tức, liền đem phong thư này giao cho Tần quân tướng lĩnh. Hết thể an bài thỏa đáng, Triệu Hằng cũng mất nỗi lo về sau. Dù là lần này thật là cả bẫy, hắn cũng muốn để cho cái này cản rỡ bộ lạc trả giá trầm trọng nhất đánh đổi. Phân phó xong, Triệu Hằng đi ra xây dựng ở giữa sườn núi sở chỉ huy, giấu ở nơi này 800 tên kỵ binh tinh nhuệ đã chờ xuất phát. Đứng ở trên này, nhìn xem phía dưới chính mình chú tâm huấn luyện ra chiến sĩ, Triệu Hằng trong lúc nhất thời cũng là hào khí bừng mây. Nam nhi làm giết người, sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở trong giết người. Xin gặp cuối tần, loạn thế sắp nổi, hoặc là cầu như sâu kiến, bảo toàn tính mệnh, hoặc là thống soái thiên quân, chinh chiến thiên hạ, hướng đi đỉnh phong. Các tướng sĩ, các huynh đệ, trước đó vài ngày thảm trạng, chắc hẳn các ngươi cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Người Hung Nô lũ phạm biên cảnh, tàn sát bách tính, thực sự đáng chết. Có lẽ các ngươi có ít người biết nói, những cái kia người bị giết, cùng chúng ta vô thân vô cố, chúng ta tại sao muốn thay bọn hắn bán mạng? Ta muốn nói cho các ngươi, những thứ này biên cảnh bách tính, đồng dạng là đồng bào của chúng ta, thân nhân của chúng ta, đồng dạng là con cháu Viêm Hoàng. Hôm nay, nếu như chúng ta đối bọn hắn tao ngộ nhìn như không thấy, tùy ý bọn hắn bị khi phụ, như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, những cái kia người Hung Nô càng ngày sẽ càng càng rỡ, tiến tới nhập chủ Trung Nguyên, khi dễ đến trên đầu của chúng ta, vợ của chúng ta lao tiểu, con cháu của chúng ta hậu đại, cũng có thể biến thành bọn hắn nô lệ. Môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Biên cảnh bách tính, chính là vì chúng ta ngăn cản người Hung Nô che chắn. Chúc chúng ta mặc lên người áo đông, là tay của chúng ta đủ huynh đệ. Vì bọn hắn, càng vì hơn chính chúng ta, đánh bóng đao kiếm của ngươi, dắt ngươi chiến mã, theo ta cùng một chỗ, để cho những cái kia người hung nô nhìn thấy máu của chúng ta tính chất. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Xuất phát. Triệu Hằng vung tay lên, coi chừng cưỡi trên chiến mã, hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Đây cũng chính là nơi đây tới gần biên cảnh, lại thêm tần quân đang toàn lực phòng bị hung nô, mới khiến cho Triệu Hằng nhân mã có thể như thế an ổn trốn tránh. Bằng không, tụ tập nhiều người như vậy, mục tiêu thật đúng là không nhỏ. Đương nhiên, nhiều người như vậy xuất hành, trung quanh tiểu đội trinh sát đã sớm cái này phương viên trong vòng 10 dặm vừa đi vừa về lùng tìm, đem nên thanh lý đều thanh lý. Ở đây cũng sớm đã không có phổ thông mách tính, tới gần quá biên quan, tới gần quá người hung nô. Ra trường thành, Triệu Hằng mang đám người một đường phi nhanh, thẳng đến mục tiêu. Lần này chính là muốn đánh một trận tiến công chớp nhoáng, lúc địch nhân còn chưa phản ứng kịp, liền đem mục tiêu cầm xuống. Vì thế, Triệu Hằng thậm chí đem chuẩn bị đã lâu đại sát khí cũng đều dùng tới, bàn đạp điên ngựa sắt móng ngựa, phối hợp đã sớm trải qua tất cả lớn nhỏ chiến trận sống sót lao binh, tốc độ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Một ngày một đêm, ở giữa chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, cuối cùng thấy được nơi xa trên thảo nguyên khói bếp. Triệu Hằng ra hiệu thủ hạ dừng lại, mai phục tại một chỗ sườn núi nhỏ phía dưới. Vừa mới tụ hợp tới phiền khoái có chút không hiểu gia chủ, địch nhân đang tại lên loa nấu cơm. Chúng ta sao không lúc này công vào? Còn có thể ăn nóng hổi. Không đổi, để cho các minh đệ ăn trước lương khô, không rất nhiều ăn, ăn lửng dạ là được. Vừa ăn xong cơm sau đó, ăn quá no bụng, người cũng không có cái gì khí lực, cũng càng hiếu sát một chút. Liên đệ địch nhân làm quỷ chết nó a. Phiền khoái như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hơn 1000 nhân mã cũng là yên tĩnh im lặng, yên lặng ăn cơm. Triệu Hằng đi đến một chỗ ẩn nấp vị trí, lặng lẽ lấy ra một cái kính viễn vọng, quan sát địch tình. Không gian chữ vật bên trong chuẩn bị nhiều vũ khí như thế, đương nhiên không phải ít kính viễn vọng, chỉ bác châm loại này công cụ phụ trợ. Quan sát một hồi, lại đơn giản ăn một chút đồ vật, Triệu Hằng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lại đợi một hồi, lần nữa quan sát, phát hiện bộ lạc đó bên trong người đã ăn rồi cơm, Triệu Hằng mấy người cũng không do dự nữa. Giết! Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng đến cách đó không xa bộ lạc đó doanh địa. Còn không có đợi Triệu Hằng bọn người vọt tới bên cạnh, bộ lạc đó người đã phát hiện bọn hắn, nhưng hết thảy đã chậm. Hiu hiu hiu. Đầu tiên là một hồi dày đập mưa tên bắn xuống, sau đó chính là đâm đầu vào đao thương. Cái này 3-4000 người bộ lạc, tại bất ngờ không đề phòng, căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng chống cự, chỉ có thể bị động bị đánh. Đây hoàn toàn là một hồi nghiêng về một bên đồ sát. Chương 104, kết thúc chiến đấu tới quá nhanh, Triệu Hằng ngồi trên lưng ngựa, một cây trường thương trái đâm phải chọn, điên cuồng thu gặt lấy nhân mạng. Cách đó không xa phiền quái, cũng là dũng mãnh vô song, như vào chỗ không người. Hai người giống như hai thanh đao nhọn, xuyên thẳng trái tim của địch nhân. Toàn bộ bộ lạc doanh địa, trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên, tiếng kêu khóc khắp nơi, dê bò ngựa chạy trốn tứ phía, loạn thành một đống. Rất nhanh, toàn bộ bộ lạc liền bị giết xuyên qua. Triệu Hằng cũng không biết súng của mình phía dưới chết bao nhiêu người, đầu thương chùm tua đỏ đã là ướt nhẹp. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, tuyệt đối càng thêm thảm liệt. Khắp nơi vừa bãi trang cảnh, còn có cái kia gây mũi mùi máu tươi, mang đến thị giác hữu giác súng kích, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây cũng chính là Triệu Hằng trải qua tất cả lớn nhỏ đến không hết chiến trận, mới có thể ung dung như thế ứng đối. Theo tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, trận chiến đấu này cũng sắp kết thúc. Giết cái tận hứng phiền khoái, một mặt hưng phấn đi tới gia chủ, cái bộ lạc này thật là giàu có, dê bò ngựa vô số kể, còn có rất nhiều nữ nhân, trong đó không thiếu hay là từ chúng ta nơi đó cướp giật mà đến. Triệu Hằng nhìn bốn phía cấp tốc quét dọn chiến trường, đem có thể sử dụng ngựa toàn bộ tập hợp, để cho những cái kia bị bắt cóc tới nữ nhân đều cưỡi lên chiến mã. Không biết cưỡi ngựa, có thể mang để các huynh đệ mang lên, không thể mang cột vào trên ngựa. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Đao kiếm binh khí chỉ nhặt có thể sử dụng. Dê bò súc vật, giết chết một chút, chia cắt ra tới, mỗi người mang lên một chút. Địch nhân lúc nào cũng có thể đến, tuyệt đối không thể ở lâu. Ừm. Phân phó xong, Triệu Hằng cưỡi ngựa cách đó không xa dốc cao, bốn phía quan sát, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, còn có rất nhiều không mang được, chỉ có thể một mũi lửa tiêu hủy. Bất quá Triệu Hằng cũng không có lập tức phóng hỏa, mà là lưu lại một cái tiểu đội 10 người, chờ đội ngũ rút lui sau đó lại phóng hỏa. Rời đi trên đường, Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, tùy thời phái ra trinh sát điều tra, mang đám người một đường đi bộ. Ở giữa có chút được cứu trở về phụ nữ chịu không được, cũng bị Triệu Hằng không nhìn. Hơn nửa ngày sau đó, một mực chờ đến nhân mã đi mau đến Hạ Hầu Anh mai phục sân gốc, đằng sau mới có trinh sát chuyển đến tin tức. Gia chủ, có đại đội kỵ binh hướng chúng ta đuổi đi theo, số lượng không ít hơn 3000 người. Cách chúng ta không đủ nửa canh giờ đường đi. Nhìn một chút phía trước sân gốc, Triệu Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra mệnh lệnh đại gia tăng thêm tốc độ, nhanh chóng thông qua sân gốc. Đi đến cửa vào sân gốc, Hạ Hầu Anh đã sớm chờ ở đây, nhìn thấy Triệu Hằng, Hạ Hầu Anh liền vội vàng lên đón. Gia chủ, Hạ Hầu Anh phụng mệnh tiếp ứng. Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn một cái, làm không tệ. Hố bẫy ngựa đều đào xong sao? Đều đào xong, thỉnh gia chủ hạ lệnh, để cho đại gia đi theo dẫn đạo, thông qua sân gốc. Triệu Hằng cũng không có do dự, lập tức quay đầu hạ lệnh. Chỗ này sơn gốc cũng không rộng, nội bộ dựa theo S hình, xen vào nhau tinh tế mà móc một chút chút má khanh, không có ai dẫn dắt mà nói, muốn thuận lợi thông qua, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hố bẫy ngựa là từ trong sơn gốc bộ bắt đầu đào, chờ địch nhân phát hiện hố bẫy ngựa thời điểm, cũng đã tiến nhập sơn gốc nội bộ. Nếu như mặt trận trước mặt người khác sau chỉ huy không làm, lại thêm trên sườn núi phục binh, hẳn là đủ bọn hắn uống một bầu. Toàn bộ nhân viên thông qua sân cốc, Triệu Hằng mới tiếp tục hạ lệnh phiền khoái, người 300 người hộ tống những thứ này phụ nữ trẻ em trở về quân nội. Đám người còn lại, mang lên cung tiễn đi trên sườn núi mai phục. Lưu lại một số người, trông nom ngựa. Phân phó xong, Triệu Hằng lại để cho trinh sát tiếp tục chú ý động tĩnh của địch nhân, nhìn một chút có còn hay không sau này càng nhiều truy binh. Cuối cùng, trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện bụi đất, một chi đội ngũ kỵ binh đang đuổi theo tới. Triệu Hằng đi tới một chỗ điểm cao nhất, để cho thủ hạ người thối lui. Bày ra cung thật tốt tiễn, chuẩn bị kỹ càng một cái sở tệ AUG súng trường, lắp đặt hào ống nhắm, thay đổi hào thương quản, lắp đặt ống giảm thanh, lấy làm dự bị. Trong sân gốc, Triệu Hằng cố ý để cho một tiểu đội kỵ binh tại hố bẫy ngựa bên này chờ đợi. Đợi đến có thể cùng quân địch nhìn nhau đến thời điểm, liền để một tiểu đội này kỵ binh gào thét lên nhanh chóng rút lui. Truy kích mà đến quân địch do dự một chút, vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Chờ quân địch an ổn thông qua sơn cốc nửa đoạn trước, đi đến ở giữa thời điểm, không thiếu đang phi nhanh chiến mã, nhao nhao mã thất tiền đề. Hí 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 hí, ngựa, luật. Không tốt, có mai phục. Sau đó chính là một hồi kỳ lý hoa lạp điệu ngữ, rõ ràng vừa mới một tiếng kia, còn là một cái sẽ hán ngữ người hung nô. Trên sườn núi Triệu Hằng, trực tiếp một tiễn bắn xuống, chỉ nghe lưu một tiếng, tiễn như lưu tinh, lao vùn vụt mà qua, trực tiếp cắm ở người kia cổ họng. Sau đó, đầy trời mưa tên bắn xuống, còn có mấy không rõ tảng đá từ hai bên trên sườn núi lăn xuống. Trong sơn cốc lập tức kêu rên một mảnh. Bởi vì chiến mã lao vụt quá nhanh, người phía trước gặp mai phục, hậu phương chiến mã căn bản không dừng được, miệng sơn cốc người chỉ có thể tuyệt vọng bị chật trội tiến vào sơn cốc. Triệu Hằng tại trên sườn núi quan sát nửa ngày, chung quy là tìm được ở và ở giữa chỗ tướng lĩnh, nhìn một chút vị trí, cùng tiên đoán chừng quá sức. Lập tức lấy ra chuẩn bị xong súng trường, nhắm chuẩn, xạ kích. Tiếng la giết che giấu tốt lắm đi qua ống giảm thanh sau đó tiếng súng, tên kỵ binh kia tướng lĩnh lúc này nuốt hận dưới ngựa. Sau đó, Triệu Hằng không ngừng nghỉ chút nào, lại liên tiếp tiêu diệt 5-6 cái địch quân tướng lĩnh, lúc này mới thu hồi súng trường, tiện thể nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vỏ đạn. Một lần nữa cầm lấy cung tiễn, bắt đầu từng cái chỉ đích danh. Chiến đấu kéo dài rất lâu, trong sơn cốc tử thương một mảnh, bên ngoài sơn cốc kỵ binh đã quay người chạy trốn. Triệu Hằng hạ lệnh, lập tức quét dọn chiến trường, tất cả kim loại binh khí hết thảy đoạt lại, chết đi chiến mã cũng đều chia cắt thành khối mang đi, trở về có thể chế tác thành thịt khô, lại là cực tốt của lương. Quét dọn xong, Triệu Hằng lập tức mang đám người rút lui. Gia chủ, cuộc chiến này đánh thực sự là thống khoái. Vẫn là gia chủ chỉ huy nhược định, anh minh thần võ. Được rồi, hạ hầu anh, liền ngươi biết mình hót. Bất quá lần này đích xác đánh thống khoái, chỉ là thịt này, liền đầy đủ ăn được rất lâu, huống chi còn có nhiều như vậy nữ nhân hài tử, các huynh đệ nói không chừng đều có thể vớt cái lão bà. Triệu Hằng đánh gây hai người đi, bây giờ còn là tại quan ngoại, nhanh, rút lui. Liên tiếp mấy ngày, buôn tập vài trăm dặm, Triệu Hằng cũng là có chút mệt mỏi, nhưng không có trở lại quan nội, chưa có trở lại chính mình doanh địa, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Triệu Hằng dẫn nhân mã, lại là đuổi đến một ngày đường, cuối cùng mới là đến trường thành bên cạnh. Triệu Hằng lập tức mệnh lệnh đội ngũ chia binh, trở về lúc đầu trụ sở. Như thế một đại đội nhân mã, nếu là đi thẳng đến quan nội, mục tiêu quá lớn. Cửu Nguyên quận, Trong Mê quận, Nhạn Môn quận, Đại quận, Thừa Cốc quận, Ngư Dương quận, những địa phương này đều có Triệu Hằng nhân mã, nhiều thì 3.500, ít thì 1-200, các nơi phân tán, từng người tự chiến, khi tất yếu còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Lần này buôn tập chiến đấu, chung quy là không có gì nguy hiểm, cũng không có tổn thất bao lớn. Đến trường thành dưới chân sau đó, Triệu Hằng liền lập tức để cho người ta đi Cửu Nguyên quận, thông chi người ở đó, không cần lại làm phiền tân quân. Đợi đến trở lại trụ sở, Triệu Hằng cũng tay an trí những cái kia phụ nữ trẻ em. Những thứ này phụ nữ trẻ em chỗ thôn đều bị tiêu hủy, cũng là không nhà để về, Triệu Hằng đang hỏi tham qua ý kiến của các nàng sau đó, số đông nguyện ý lưu lại trụ sở, vì Triệu Hằng nhân mã giặt quần áo nấu cơm. Cũng có một chút nguyện ý gả cho thủ hạ chiến sĩ, Triệu Hằng cũng không có ngăn cản. Chỉ cần là song phương đều tự nguyện, Triệu Hằng đạo là nhạc kiến kỳ thành. Sau đó, Triệu Hằng thường xuyên tại biên cảnh các quận huyện hoạt động, khi thì đánh lén quấy rối người hung nô, khi thì cướp bóc một chút người đồng hồ, thậm chí còn cùng đồ an người gợi lên xung đột, Triệu Hằng cũng không có chút nào bởi vì Ngọc Tấu nguyên nhân từ nương tay. Chương 105, thiên hạ đại loạn trước công nguyên 210 năm, thủy hoàng đế đệ ngũ thứ Long Tuần, đi qua quần cát, chết bệnh. Vị này đại hạ tổ lòng, sinh tại Triệu Quốc, 13 tuổi kế vị, một đời lòng đồng, đầu tiên là bình định trưởng tín hầu là cải phản loạn, sau đó lại diệt trừ quyền thần Lữ Bất Vi, bắt đầu độc tài chính sách quan trọng. Trong lúc tại vị trọng dụng Lý Tư, Vương Tiễn bọn người, từ phía trước 230 năm đến phía trước 221 năm, tuần tự diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Tiến, Tề lục quốc, hoàn thành thống nhất Trung Quốc đại nghiệp, thành lập được một cái trung ương tập quyền thống nhất hợp Trung Quốc tần triều. Hắn là Trung Quốc lịch sử thượng cái thứ nhất sử dụng hoàng đế danh hiệu quân chủ, cho nên tự xưng thủy hoàng đế, đồng thời ở trung ương thực hành tam công cửu khanh, quản lý quốc gia đại sự, chỗ bên trên phế trừ chế độ phân đất phong hầu, đại lấy quận huyện chế, đồng thời thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất tiền tệ, đo lường. Đối ngoại Bắc kích hung nô, Nam chinh Bắc Việt, xây dựng vạn lý trường thành, xây dựng linh cử, câu thông trường giang cùng châu giang thủy hệ. Thần vương quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, thèm muốn hà hùng hai. Huy kiếm quyết phủ vân, chư hầu tân tây lai. Thủy hoàng đế một đời, là ầm ầm sóng dậy một đời, là huy hoàng rực rỡ một đời. Hắn vì đại hạ làm quá nhiều chuyện, khai sáng quá nhiều đồ vật, đặt kế tiếp hơn 2000 năm lịch sử huy hoàng. Một đời công tội, tùy ý hậu nhân bình luận. Triệu Hằng rất ưa thích một đoạn văn. Châm thống lục quốc, thiên hạ quy nhất xây trường thành, lấy trấn Cửu Châu long mạch, vệ ta đại tần bảo hộ ta xã tác, chấm lấy thủy hoàng chi danh ở đây lập đệ, chấm tại làm đền giữ đất đai mở cương bình định tứ di, định ta đại tần vạn sự chi cơ, chấm vong, cũng đem thân hóa long hồn hữu ta hoa hạ vinh thế không suy, thế này nhật nguyệt làm chứng thiên địa chung xem. Thủy hoàng đế sau khi chết, đã từng bước đi lên Triệu Cao vị trí Dịch Tiểu Xuyên, cùng thừa tướng Lý Tư hợp nhưu, Quý không phát tăng, xuyên tạc di chiếu, đem công tử Hồ Hợi nâng lên hoàng vị. Trong lúc nhất thời, trong triều bắt đầu một hồi gió tanh mưa máu, công tử Phù Tô cùng đại tướng quân che yên ổn tuần tự bị hại. Tân nhị thế năm đầu, phía trước 209 năm, thu, thần triều đỉnh trưng tập xóm nghèo dân nghèo đồn đóng giữ Ngư Dương, Trần Thắng, nô quảng mấy người 900 còn lại tên thú binh bị trưng tập đi tới Ngư Dương trấn thủ biên cương. Trên đường tại Kỳ huyện lớn Trạch Hương, nay Túc Châu, vì mưa to ngăn lại, không thể đúng hạn đến chỗ cần đến, dưới tình thế cấp bách, Trần Thắng, nô quảng lãnh đạo thú binh giết chết áp giải thú binh sĩ quan, phát động binh biến. Quân khởi nghĩa đề cử Trần Thắng vi tướng quân, nô quảng vì đô úy. Liên khắc đầm lầy Hương cùng Kỳ huyện, đồng thời tại Trần huyện, nay Hà Nam Hoài Dương, thiết lập trương sở chính quyền, các nơi nhao nhao hưởng ứng. Hạng Gia rất nhanh tại Ngô Trung khởi binh hưởng ứng, Hạng Vũ tại Hạng Lương dưới chỉ thị, chém giết quận trưởng Ân Thông, lấy được hắn quan phòng ấn tín, nắm trong tay Ngô Trung các huyện, sau đó nhận được 8000 nhân mã. Thiên hạ các nơi lục quốc bộ hạ cũ nhao nhao tụ tập hưởng ứng. Chuẩn bị đã lâu Triệu Hằng, tự nhiên cũng là không thể rớt lại phía sau, đã sớm mang theo người cả nhà bắc thượng, đến đại quận, trực tiếp tại đại quận khởi binh, đánh lên Triệu Quốc cờ hiệu, kêu gọi phương Bắc Triệu Quốc tử đệ hưởng ứng. Tần diệt Triệu Quốc sau đó, Triệu Quốc bị chia làm Thái Nguyên quận, Trong Mây quận, Hàm Đan quận, Cự Lộc quận, Nhạn Môn quận, Đại quận, Thường Sơn quận mấy người. Ở đây, Triệu Quốc có tương đương thâm hậu căn cơ, lại thêm những năm gần đây, Triệu Hằng một mực cho người tại Đại quận, Nhạn Môn quận các vùng chống lại hung nô, Đông Hồ, cũng tích lũy cơ sở nhất định. Sở dĩ không có lựa chọn tại Dĩnh Xuyên quận, còn là bởi vì nơi đó sát bên Ba Xuyên quận, có lý do ba vạn tinh nhuệ tần quân tỏa chấn. Lúc này thiên hạ vừa loạn, tần quân thực lực còn rất mạnh, Triệu Hằng cũng sẽ không lấy chính mình binh mã đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, để cho thiên hạ chư hầu khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Triệu Hằng khởi binh sau đó, Bắc địa Yến Triệu bách tính nhao nhao hưởng ứng. Trước kia Yến quốc bị diệt sau đó, Yến quốc quý tộc phần lớn trốn hướng về đông bắc, đi Triều Tiên bán đảo. Bây giờ Yến Triệu lưỡng địa bách tính đều nguyện ý đi theo Triệu Hằng. Đương nhiên, còn có một số Triệu quốc bộ hạ cũ muốn ủng ký hạ dạ trước tiên Triệu quốc tôn thất hậu duệ Triệu Nghỉ vì Triệu Vương, cũng không có chờ bọn hắn hành động, tiềm phục tại chỗ tối Triệu Hằng thủ hạ, liền đem Triệu Nghỉ tiêu diệt. Triệu quốc Triệu chỉ có thể có một cái, đó chính là Triệu Hằng Triệu. Triệu Hằng tại phương Bắc khởi binh về sau, thượng cấp quận, đại quận, Ngư Dương quận, Hành Sơn quận nhao nhao hưởng ứng, mà khác tiềm phục tại các nơi nhân mã, như cũng tại tiếp tục mai phục. Bây giờ hết thảy đều vừa mới bắt đầu, lập tức bại lộ lực lượng quá nhiều, dễ dàng trở thành tần quân mục tiêu chủ yếu, cũng dễ dàng trở thành thiên hạ chư hầu mục tiêu công kích. Đương nhiên, cũng có một chút địa phương khởi nghĩa nhân mã là lấy Triệu Hằng nhân chủ đạo. Thì như trước đây kinh doanh thật lâu Tứ Thủy quận, Đông Hải quận. Tứ Thủy quận bái huyện chính là Tào Tham dẫn dắt một đám người khởi nghĩa, chiếm giữ huyện thành, danh xưng bái công. Đương nhiên, Tào Tham đã sớm là Triệu Hằng dưới tay một thành viên đại tướng. Mà Tiêu Hà, Hàn Tín cũng đã đến Triệu Hằng bên cạnh. Văn có Tiêu Hà tọa trấn nội chính, võ có Hàn Tín điều binh khiển tướng, phiền quái, Chu Bột, Hạ Hầu Anh rất nhiều tướng lĩnh cấp tốc dẫn dắt nhân mã tại các phương công thành đoạt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc địa khắp nơi là chiến trường. Triệu thị thương hội sớm tại mỗi huyện thành xếp vào nhân thủ, nhao nhao hưởng ứng, hoặc ám sát quan viên địa phương, hoặc trưởng khống địa phương thế lực ngầm, hoặc trực tiếp mở cửa thành ra nên đón Triệu Hằng quân đội. Rất nhanh, bắc địa mỗi chiến trường nối thành một mảnh, Triệu Hằng quân đội cũng tại nhanh chóng khuyết trương mở rộng. Sớm tại phía trước, Triệu Hằng cũng rất chú trọng cơ tầng sĩ quan bồi dưỡng, nhất là có luyện binh mang binh năng lực cơ tầng sĩ quan, có thể nhanh chóng mộ tập lính, tiến hành huấn luyện, chuyển hóa thành quân chính quy. Báo, thượng tướng quân, Hạ Hầu Anh tướng quân đã xuất quân đánh hạ toàn bộ Ngư Dương quận. Báo, thượng tướng quân, phiền khoái tướng quân đã chuyển về tin tức, đánh hạ toàn bộ Quảng Dương quận. Báo, Hàng Sơn quận đã toàn bộ bị quân ta công hãm. Cái này ba quận, lại thêm đại quận, thượng cấp quận, Triệu Hằng phương Bắc năm quận đất đã nối thành một mảnh. Triệu Hằng nhìn bản đồ trước mắt, sau đó hạ lệnh mệnh lệnh Hạ Hầu Anh tiếp tục đồng tiến, cầm xuống toàn bộ phải Bắc Bình quận. Mệnh lệnh phiền khoái, hướng Cự Lộc quận tiến phát. Triệu Hằng phải thừa dịp lấy người trong thiên hạ còn chưa phản ứng kịp, cầm xuống toàn bộ đại tần phía đông bắc, sau đó duyên hải hướng nam chuyển tiến, Tế Bắc quận, Lâm Truy quận, Lang Gia quận. Phân phó xong, Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Hàn Tín Hàn tướng quân, Thái Nguyên, Nhạn Môn hai quận, liền giao cho ngươi. Phía tây có tần quân đại cổ binh sĩ, cẩn thận đề phòng. Bên kia giao cho người khác ta cũng không yên tâm đối với, chỉ có giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Hàn Tín trọng trọng gật đầu thỉnh thượng tướng quân yên tâm, Hàn Tín nhất định không có nhục sứ mệnh. Triệu Hằng trầm tư phút chốc, kỵ binh ta có thể cho ngươi 3000, bộ binh 3 vạn. Những người còn lại tay còn cần ngươi tự động chiêu mộ, binh khí tạm thời cũng chỉ có một nhóm đầu thương. Lương thảo tận lực cho ngươi bao no, trước khi rời đi, đi tìm Tiêu Hà nhận lấy vật tư. Đông bắc phương hướng, tần quân thế lực tương đối bạc nhược, có Hạ Hầu Anh, phiền khoái bọn người, như vậy đủ rồi. Tây nam phương hướng, lại là có đại lượng tần quân, chỉ có để cho Hàn Tín đi phòng bị, Triệu Hằng mới có thể yên tâm. Đến nỗi lớn phương bắc, Triệu Hằng để cho Chu Bột dẫn người, thời khắc phòng bị Đông Hồ cùng Hung Nô. Tuy nói những năm gần đây, Triệu Hằng đã vô số lần ra trưởng thành, đem Hung Nô cùng Đông Hồ quấy rầy chỉ có thể lui lại, nhưng bây giờ ai cũng không dám cam đoan, bọn hắn sẽ không xuôi nam. Chương 106, Trương Lương tìm tới đang lục tục chiếm lĩnh phương bắc các quận huyện sau đó, Triệu Hằng liền bắt đầu củng cố hậu phương, phát triển nội bộ. Trung nguyên khu vực, tần quân đang cùng các phương nhân mã hôn chiến với nhau, Hạng Gia Tây Sở, Trần Thắng Ngô Quảng Trường Sở, còn có còn lại các phương khởi nghĩa thế lực. Triệu Hằng bên này lại là tương đối an ổn một chút, mặc dù phương Bắc Hung Nô cùng Đông Hồ muốn xuôi nam phải rối, lại đều bị sớm bố trí binh mã chắn trường thành bên ngoài. Đóng giữ phương Bắc Nông gia quân cũng không có tham dự Trung Nguyên nội chiến, ngược lại từ đầu đến cuối phòng bị Thảo Nguyên. Tại phương Bắc, Triệu Hằng đầu tiên là ban bố khắp mọi mặt phương sách, để cho Triệu đủ nền chính trị Hà Khắc Bách Tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lịch sử, Lưu Bang đánh vào Hàm Dương sau đó, triệu tập quan bên trong các huyện phụ lao hào kiện, ước pháp tam trường, tất cả mọi người đều muốn tuân thủ ba đầu pháp luật. Cái này ba đầu là: kẻ giết người muốn xử tử, kẻ đả thương người muốn đền tội, trộm cướp giả cũng muốn kết tội. Trừ cái đó ra, tần triều phồn luật Hà Khắc pháp đều có thể toàn bộ phế trừ. Nay lệnh vừa ra, ba tần chi địa bách tính nhao nhao cảm nghiệm Lưu Bang nhân nghĩa đạo đức, không nỡ hắn rời đi quan bên trong chi địa, cũng là triệt để vì Lưu Bang dương tên. Triệu Hằng thân là người đến sau, tự nhiên muốn so Lưu Bang làm càng thêm đúng chỗ. Thiết lập căn cơ mới bắt đầu, Triệu Hằng liền cùng Tiêu Hà mấy người văn thần chế định phía dưới sách lược. Đệ nhất, phế trừ đại bộ phận nghiêm hình cấp pháp, nhất là liên đối chế. Kẻ giết người, vũ nhục phụ nữ giả, từ trọng xử đưa. Kẻ đả thương người, theo nặng nhẹ tình tiết, giúp cho xử trí. Trộm cướp, ăn cướp giả, cũng có tương ứng xử phạt. Tại chế định luật pháp phương diện này, Triệu Hằng căn cứ vào các triều đại đổi thay văn hiến, còn có đời sau một chút luật pháp điều, cùng Tiêu Hà kết hợp tình huống lúc này, chế định rất hoàn thiện luật pháp. Thứ hai, thích hợp giảm bớt lao dịch. Thiên hạ bách tính đã sớm không chịu nổi tần triều dườm già Hà Khắc lao dịch quy định. Đại đa số khởi nghĩa đều là bởi vì cái này, bao quát Trần Thắng Nô Quảng khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng. Cho nên, giảm bớt lao dịch cũng là đại sự hạng nhất. Đệ tam, xem trọng nông nghiệp, mở rộng cao sản thu hoạch. Triệu Hằng từ hậu thế mang đến không thiếu chất lượng tốt giống thóc, bắp nô, thổ đậu, khoai lang, lúa mì. Phát triển ra mở sau đó, có thể dần dần tích lũy lương thực dự trữ. Bách tính có lương ăn, có thể sống sót. Hậu phương liền sẽ càng thêm củng cố, cũng có thể được càng nhiều dân chúng ủng hộ. Đồng thời, Triệu Hằng cũng hạ lệnh, hết khả năng đem sức lao động sử dụng tại trên sản xuất nông nghiệp. Đệ tứ, cổ vũ kinh thương mậu dịch. Triệu Hằng triệu thị thương hội đã sớm hành thương thiên hạ, bây giờ có mình địa bàn, tự nhiên muốn phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, bàn sống các nơi kinh tế, làm cho cả thị trường đều sinh động. Ở phương diện này, Tiêu Hà biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hơn nữa đem Triệu Hằng một chút ý nghĩ đều kết hợp tình huống lúc này, chế định càng thêm có thể thực hành sách lược, đồng thời từng bước áp dụng. Đệ ngũ, cổ vũ sinh con. Sinh con một cái con cái, liền có thể miễn trừ 2 năm lao dịch. Sinh con nhiều cái con cái, còn có tương ứng đủ loại phúc lợi. Sinh con cái không nuôi nổi, phía trên còn có thể cho nhất định tiền nuôi dưỡng. Đệ lục, phát triển điều trị. Triệu Hằng trong không gian có thầy lang sổ tay, lấy ra liền có thể huấn luyện một nhóm lớn thầy lang, trụ cột phong hàn cảm mạo, ôn dịch chống, đủ loại cơ sở kiến thức vệ sinh. Như thế một đầu lại một đầu chính sách từ Triệu Hằng thượng tướng quân phủ chuyển tới, cấp tốc mở rộng đến các nơi. Vì để cho bách tính đều có thể nhìn thấy lý giải những thứ này chính sách, Triệu Hằng còn chuyên môn thành lập một cái bộ môn, tuyên truyền mở rộng khắp mọi mặt chính sách, phụ trách đến các huyện tất cả hương, thậm chí mỗi một cái thôn xóm, tuyên đọc chính sách. Một loạt chính sách áp dụng, cũng làm cho toàn bộ Bắc địa bách tính đều thấy được Triệu Hằng nhân nghĩa, lực chấp hành. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng danh vọng càng ngày càng tăng, đồng thời nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ các nơi bách tính đều chờ mong trở thành Triệu Hằng trị hạ con dân. Khoảng cách Bắc địa tương đối gần bách tính, nhao nhao trốn hướng về Bắc địa. Đối với những người này, Triệu Hằng cũng làm cho hăng hái tiếp ứng, điều động quan viên sĩ tốt, tại ven đường thiết lập điểm tiếp tế, cho bách tính cung cấp ăn uống dừng chân, để cho bọn hắn thuận lợi đến Bắc địa. Tại cái này sức sản xuất rất lại phía sau cổ đại, nhân khẩu mới là lớn nhất tiền lãi. Điểm này, Triệu Hằng so bất luận kẻ nào đều biết. Bàn về mua chuộc dân tâm cùng tuyên truyền tạo thế, không có ai so Triệu Hằng càng thêm chuyên nghiệp. Không phải sao, Triệu Hằng một loạt chính sách truyền ra sau đó, các phương nhân tài nhao nhao tìm tới. Vì thế, Triệu Hằng chuyên môn thiết lập chiêu hiền quán, tiếp đãi các phương người tới. Bây giờ địa bàn vừa mới thiết lập, khắp nơi đều cần nhân tài, nhất là số lớn cơ sở nhân tài chống chỗ. Triệu Hằng mặc dù cũng thành lập lớp huấn luyện, lựa chọn một chút biết chữ, huấn luyện cơ bản thi chính phương châm. Nhưng niên đại này giáo dục tỷ lệ phổ cập thực sự quá thấp, biết chữ người cũng không nhiều, có thể đem chữ nhật toàn cũng liền càng ít. Những thứ này từ các nơi vọt tới nhân tài, ngược lại là giải Triệu Hằng khẩn cấp. Trong đó biết chữ người liền không thiếu. Triệu Hằng cơ sở quan lại tốt thành ban cũng cấp tốc hoàn thiện. Quan lại tốt thành ban trước mắt chỉ có hai loại, phụ trách quản lý địa phương quản lý ban, phụ trách phương trị an ban. Quản lý ban trong huấn luyện cho có trụ cột thi chính phương châm, như thế nào cổ vũ bách tính trồng trọt, như thế nào giám sát tu kiến cơ sở công trình, như thế nào lôi kéo chỗ mậu dịch phát triển các loại. Trị an ban trong huấn luyện cho có thế nào tổ chức huấn luyện bộ khoái nha dịch, như thế nào để phòng truy nã đạo tặc, xử lý như thế nào mâu thuẫn tranh chấp, như thế nào phối hợp thêm phương chiêu mộ binh sĩ các loại. Điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể trước tiên làm những thứ này. Chờ thêm một đoạn thời gian, chắc chắn còn muốn có những thứ khác quan lại lớp huấn luyện, hết thảy quy định đều sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Lần thứ nhất làm lớn như thế quan địa bàn lớn như vậy, nhiều người như vậy, Triệu Hằng cũng cần không ngừng học tập. Một ngày này, Triệu Hằng đang xử lý công văn, Tiêu Hà liền kích động chạy tới thượng tướng quân, có đại hảo sự. Triệu Hằng thả ra trong tay thẻ tre, thay đổi vẻ mặt ôn hòa nụ cười, chuyện gì như thế kinh hỉ, vậy mà để chúng ta Tiêu đại nhân kích động như thế. Tiêu Hà chạy đến phụ cận, liền vội vàng không người thi lễ một cái bái kiến thượng tướng quân. Triệu Hằng phất phất tay đi, không cần giữ lễ tiết như thế. Kể từ Triệu Hằng đánh xuống địa bàn lớn như vậy, trên người uy thế khí độ cũng là càng ngày càng tăng. Thêm một cái nữa lại một đầu thi chính phương trầm, cũng làm cho Tiêu Hà đối với Triệu Hằng bội phục đầu giảm xuống đất. Càng ngày càng tán thành Triệu Hằng người chúa công này, đem vị trí của mình cũng là bày rất nhiều thấp. Hành lễ đi qua, Tiêu Hà thở dốc một hơi, mới mở miệng nói chúc mừng thượng tướng quân, Trương Lương Trương Tử Phòng đến đây đầu nhập. Triệu Hằng nghe vậy cũng là vui mừng bầu nhụy, bây giờ nơi nào? Ngay tại ngoài cửa. Triệu Hằng một mặt kích động, vỗ đùi ai nha, sao có thể nhường cho con phòng chờ ở bên ngoài? Mau mau cho mời. Không đúng, hẳn là ta tự mình tiến đến nên đón. Nói xong, Triệu Hằng trực tiếp đứng dậy, không lo được chỉnh lý tự thân quần áo, thậm chí còn cố ý đem giày chạy mất một cái, vội vàng chạy ra ngoài cửa đi. Tiêu Hà ở phía sau cầm lấy Triệu Hằng rơi xuống giày, liền vội vàng đuổi theo thượng tướng quân, giày của ngươi. Triệu Hằng lại là vội vàng vàng chạy đến cửa chính, nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy cách đó không xa đứng một cái nho nhã văn sĩ, dáng người gầy gò, hai liếc diêm mép, lộ ra phong độ bất phàm. Triệu Hằng vội vàng nên đón tiếp lấy thế nhưng là Trương Tử Phòng ở trước mặt. Tên văn sĩ kia cúi người hành lễ chính là Trương Lương Trương Tử Phòng, gặp qua thượng tướng quân. Trương Lương cái này khẽ có người, vừa hay nhìn thấy Triệu Hằng để trần một cái chân to nhã tử, có chút không quá lịch sự. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hà cũng chạy ra thượng tướng quân, giày của ngươi. Triệu Hằng lúng túng nở nụ cười nhường cho con phòng tiên sinh chê cười. Vội vàng tiếp nhận giày, mang ở trên chân. Tiêu Hà thông minh bao nhiêu, lập tức hướng về phía Trương Lương nói thượng tướng quân đang phê duyệt công văn, nghe bầu nhụy huynh đến đây, vội vàng đi ra ngoài nên đón, lại đem giày đều chạy mất một cái. Trương Lương nghe vậy rất là xúc động thượng tướng quân lễ ngộ như thế, bầu nhụy cảm phục tại tâm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, tiến lên giữ chặt Trương Lương cánh tay bầu nhụy gần cùng ta đi vào đường, ta thế nhưng là hy vọng đã lâu. Phen này thao tác xuống tới, Trương Lương độ thiện cảm trực tiếp lên một cái cấp độ. Quả nhiên, cổ nhân liền dính chiêu này. Triệu Hằng trong lòng cho mình đánh một cái 99 phân, thiếu một phân hướng Tào lão bản gửi lời chào. Chương 107, gia đình an bình hai người vào trong nhà, khó tránh khỏi tới trước một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi. Triệu Hằng đối với phương diện này đã sớm là quen tay hay việc, há mồm liền ra Tử Phòng tiền sinh chi danh thiên hạ đều biết. Năm thế Hàn cùng nhau sau đó, học thức bên bác, văn danh thiên hạ. Bác lãng các kinh thiên nhất ích, chân kinh vũ nội, để cho thủy hoàng đế cũng kiến thức ta lục quốc nam nhi nhiệt huyết phong khoáng. Bầu nhụy coi là thật không hổ là thiên hạ hào kiệt. Trương Lương cũng là đội vàng khiêm tốn bầu nhụy hành động, bất quá là cái dung của thất phu. Thượng tướng quân mới thật sự là anh hùng hào kiệt, hùng cứ phương bắc, chiếm giữ cửu quận chi địa. Thèm muốn thiên hạ, giành được vạn dân quy tâm. Thiên hạ hôm nay, ai không biết Triệu tướng quân uy vũ? Ai không hiểu Triệu tướng quân nhân nghĩa? Không thể không nói, người có văn hóa vớt mông ngựa, chính là có trình độ. Không giống thiệt quái, hạ hầu anh mấy cái kia không học thức kẻ lỗ mãng, chỉ có thể một câu thượng tướng quân uy vũ, thượng tướng quân lưu phê. Triệu Hằng đã sớm nghe đủ. Một phen rất có tài nghệ thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó, bầu không khí cũng là càng thêm hòa thuận. Tiêu Hà cũng là rất biết giải quyết, ở bên cạnh nói chêm chọc cười, vừa phải vai phụ, để cho Trương Lương thích ứng rất nhanh Triệu Hằng nói chuyện phong cách làm việc. Hán Sơ Tam Kiệt, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín ai cũng có sở trường riêng. Trương Lương người này tuy là lục quốc quý tộc, cũng không có thiên kiến bè phái. Ánh mắt lâu dài, giỏi về mưu lược, là cấp cao nhất quân sư hình nhân tài. Không giống với Hàn Tín, Trương Lương tài năng không chỉ thể hiện tại trên quân sự, còn thể hiện tại trong chính trị, xử sự làm người bên trên. Nói đơn giản, Trương Lương chính là ánh mắt nhạy cảm, lâu dài, đầu óc chính trị rõ ràng, xử lý quả quyết định cấp lưu sĩ. Phóng tới hậu thế tới nói, chính là lão bản bên người phó tổng cấp bậc cao quản, có tư tưởng, có trình độ, có thể duy trì đại cục, không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ đều giao cho bọn thủ hạ đi làm, tại Trương Lương trên thân đơn giản không nhìn thấy khuyết điểm. Đương nhiên, Trương Lương người này thờ phụng chính là hoàng lao chi học, tiến thủ tâm hơi có vẻ không đủ. Nhưng tính cách như vậy, ngược lại khiến cho hắn càng thêm nhận được lãnh đạo ưa thích. Một cái làm rất tốt dùng, còn không tham luyến quyền thế nhân tài, lãnh đạo nào không thích. Triệu Hằng cùng Trương Lương cũng chỉ là ở chung được không đến một ngày, liền có thể đầy đủ cảm nhận được Trương Lương nhân cách mị lực, không hổ là hậu thế mưu trí điển hình. Một phen trường đàm, ở giữa còn ăn bữa cơm, Triệu Hằng cũng là cảm khái một tiếng đã sớm nghe Trương Tử Phòng mưu lược vô song, tài tuyệt thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ta có con phòng tương trợ, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Trương Lương cũng là quỳ mọp xuống đất hôm nay cùng thượng tướng quân cùng ngồi đàm đạo, bầu nhụy cũng là được ích lợi không nhỏ. Sau này mong rằng có thể theo tướng quân tả hữu, trung thành đại sự. Triệu Hằng trên thân mặc dù không có hư vô mở mịt vương bá chi khí, lại có người đời sau uyên bác tri thức, bệ nghệ thiên hạ hùng tầm trang trí, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau hào tình và trượng. Loại này khí độ, đối với Trương Lương loại này đỉnh cấp nhân tài, có cực mạnh lực hấp dẫn. Có lẽ, cái này cũng có thể nói là một loại khác vương bá chi khí. Xác định sau khi nhận chủ, Trương Lương lại cho Triệu Hằng ra không ít kế sách, cũng là nhằm vào lập tức tình huống hợp lý nhất đề nghị. Từ quân sự tiến triển, đến chính trị liên hợp, đến lôi kéo nhân tâm, xúi dục tần đem các loại. Có chút kế sách cùng Triệu Hằng ý nghĩ không như mà hợp, có chút kế sách nhưng là càng thêm phù hợp lập tức tình huống. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, Triệu Hằng mới khiến cho người an bài Trương Lương trụ sở. Bây giờ, văn có Trương Lương, Tiêu Hà, võ có Hàn Tín làm thống soái, sẽ có Chu Bột, phiền khoái. Triệu Hằng đã đem Hán Cao Tổ toàn bộ nhân mã nắm giữ hơn phân nửa, nồng cốt Hán Sơ Tam Kiệt càng là một cái không sót. Trên mặt đất địa bàn, đi qua đoạn thời gian này phát triển, đông bắc chín quận, cũng chính là trong lịch sử phục hồi Yến Triệu chi địa, đã đều ở Triệu Hằng trường khống. Phía đông Tề quốc địa bàn, cũng đã tại trong Triệu Hằng kế hoạch. Bây giờ phương bắc đã định, cũng nên từng bước xuôi nam, cùng Hạng Vũ hợp binh một chỗ, trước tiên diệt Tần quốc thế lực còn sót lại, tiến quân quan bên trong, sẽ cùng chư hầu khác tranh bá thiên hạ. So với chư hầu khác, Triệu Hằng bước chân đi rất ổn, tốc độ cũng là không chậm. Dù sao sớm kinh doanh nhiều năm như vậy, khắp mọi mặt tích lũy đã là tương đối hùng hậu. Đưa Tiễn Trương Lương cùng Tiêu Hà, Triệu Hằng giúp xong việc làm, cũng đứng dậy trở về phủ tướng quân của mình. Đón hạ nhân cùng bọn thủ vệ hành lễ, Triệu Hằng một đường đi tới hậu viện. Phu quân, hai phu quân, hai cha. Năm bây giờ, Triệu Hằng trong nhà sau đã có bốn cái nữ nhân. Lữ Chí cùng Lữ Tố Tả mười hai, tự nhiên là đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Khi xưa Ngọc Thấu công chúa, bây giờ cũng khôi phục bản danh, còn bị Triệu Hằng sinh ra một đứa con gái, cũng thành tam phu nhân. Từ Hàm Dương trong hoàng cung cứu ra Tiểu Nguyệt, cũng chính là tương lai Ngô Cơ, rất tự nhiên trở thành Triệu Hằng vị thứ tư phu nhân, đồng dạng vì Triệu Hằng sinh ra một đứa con gái. Tăng thêm Lữ Chí hai đứa con trai, Lữ Tố một đứa con trai. Triệu Hằng bây giờ đã có 5 cái hài tử. Lữ Chí đi lên phía trước, cho Triệu Hằng sửa sang lại một cái quần áo phu quân hôm nay thế nhưng là có gì vui chuyện. Tâm tình không tệ Triệu Hằng, ôm lấy Lữ Chí dạo qua một vòng, lại hôn một cái vẫn là chí nhi của ta thông minh. Phu quân hôm nay nhận được một cái đại tài, tương lai nhất định đem càng thêm trôi chảy. Lữ Chí có chút mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tại Triệu Hằng ngực nện một cái phu quân mấy vị muội muội cùng bọn nhỏ đều nhìn đâu. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng nhìn xem thì thế nào. Cũng là người một nhà, ta ôm nhà mình nữ tử, có gì không thích hợp. Cứ việc tại cái này 4 cái trong nữ nhân, Lữ Chí niên linh lớn nhất, dung mạo cũng không sánh được Ngọc Thấu công chúa, nhưng Triệu Hằng chưa từng có bởi vì những thứ này mà lạnh rơi nàng, mà là cho nàng đầy đủ tôn trọng cùng sủng ái. Cái này khiến Lữ Chí ngược lại lớn độ không thiếu, cũng rất ít cùng mấy cái muội muội tranh giành tình nhân, hiển thị rõ vợ cả phong phạm. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Hằng hậu trạch cứ như vậy 4 cái nữ nhân, những thứ khác một mực không đập vào, lại thêm Triệu Hằng trẻ trung khỏe mạnh, thân thể cường tráng, mấy người nữ nhân cũng có thể cùng hưởng ân huệ, hậu trạch ngược lại là khác thường hài hòa. Lữ Tố cùng Ngọc Tấu, Tiểu Nguyệt tam nữ, cũng sớm đã thành thói quen Triệu Hằng phong cách, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng như cũ to gan nhìn xem, thậm chí còn có chút kích động, muốn cho phu quân cũng ôm các nàng chuyển cái vòng. Mấy đứa bé đã sớm chạy mất dạng, lao cha cùng mẫu thân thân mật, bọn hắn nếu là không có điểm nhãn lực độc đáo, quay đầu liền phải tăng thêm việc học. Chí Nhi, mấy đứa bé gần nhất biểu hiện như thế nào? Hoàng Nhi, Viễn Nhi việc học cũng không thể rơi xuống. Lữ Chí sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới trả lời cái này phu quân cứ việc yên tâm, ta cùng bọn muội muội đô giám đốc đây. Bọn nhỏ biểu hiện đều rất tốt, việc học tiến độ cũng một mực không rơi xuống. Một bên trò chuyện, Triệu Hằng mang theo mấy người nữ nhân vào trong nhà. Phu quân, nhà chúng ta những cái kia thân thích, gần nhất lại tìm tới cửa, ngươi nhìn có hay không có thể thích hợp an bài cho bọn hắn một chút vị trí. Triệu Hằng mắt nhìn Lữ Chí, quay đầu lại nhìn về phía Lữ Tố. Lữ Chí ngược lại là thoải mái, Lữ Tố lại là có chút không dám cùng hắn đối mặt. Triệu Hằng ngồi xuống về sau, Ngọc Thấu vội vàng rót chén trà, Tiểu Nguyệt cũng rất tự nhiên đứng ở phía sau, cho hắn nắn vai đấm lưng. Triệu Hằng nhắm mắt phút chốc, lúc này mới lên tiếng: Chí Nhi, xem như thân thích, không xa ngàn dặm tìm tới, lại thêm bây giờ địa bàn chúng ta cũng không nhỏ, vốn nên cho ưu đãi. Nhưng ngươi phải hiểu được, hôm nay thiên hạ chư hầu phân tranh, phong vân biến ảo, chúng ta làm việc cần phải càng cẩn thận hơn. Phía trước ta cũng đã nói, tại chúng ta chỉ hạ, vô luận người nào muốn làm con chuyện, nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo quy củ. Nên huấn luyện, nên khảo hạch. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn, mới năng lượng mới mà dùng. Câu nói này, ta không chỉ là ở bên ngoài nói một chút, trong nhà cũng giống vậy. Lữ Chí trầm mặc phút chốc, thay đổi khuôn mặt tươi cười: Phu quân, lần này là ta sai rồi. Quay đầu ta liền để bọn hắn đi tương ứng chỗ, đăng ký trong danh sách, tham dự huấn luyện. Đối với ngoại thích, đề phòng cẩn thận, chiếu trương làm việc, giám sát thẩm tra, chính là Triệu Hằng thái độ. Chương 108, trước giờ đại chiến có thể là Triệu Hằng thái độ cứng ngạnh, Lữ Chí thấy hắn không cao hứng, cũng lựa chọn rất sáng suốt nói: Xin lỗi Phu quân, Chí Nhi sai, ngươi liền tha thứ Chí Nhi lần này á, ta bảo đảm, về sau tuyệt không tái phạm. Triệu Hằng cũng không trả lời, xu mặt, nhìn về phía Lữ Tố, Ngọc Đấu, Tiểu Nguyệt tam nữ. Lữ Tố vội vàng đi tới, lôi kéo Triệu Hằng tay: Phu quân, tỷ tỷ cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi liền tha thứ nàng lần này a. Ngọc Đấu cùng Tiểu Nguyệt liếc nhau, Ngọc Đấu cũng đi theo nói: Tốt Phu quân, đại tỷ ngày bình thường làm việc chứng chặt nhất, lần này cũng chỉ là nhớ thân tình, còn chủ động trưng cầu ý kiến của ngài. Ngươi nhìn. Tiểu Nguyệt cũng nói tiếp: Phu quân, ngài gương mặt này quá dọa người. Thấy các nàng mấy người tỷ muội tình thâm, Triệu Hằng trong lòng cũng rất là hài lòng, trên mặt bất động thanh sắc, ngoài miệng lại là mở miệng dạng này xin lỗi phương thức, phải chăng thật không có thành ý. Theo Triệu Hằng lâu nhất Lữ Chí, lúc này người Huyền Ca biết nhà ý: Vậy chúng ta đêm nay tắm rửa thay quần áo, thật tốt cho phu quân thật tốt nói xin lỗi. Triệu Hằng lúc này mới hài lòng gật đầu: Cái này còn tạm được, đi làm việc đi. 4 cái nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được ngượng ngùng, cũng nhìn thấy chờ mong. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, có côn trùng kêu vàng chim hót, có chim sơn ca khẽ hót, cũng có mèo con kêu gọi. Vài lần mưa gió bao nhiêu tỉnh, một đêm không ngủ đến bình minh. Nhưng thấy tiểu hoa nhiễm sương sớm, có biết tướng quân đêm đi nhanh. Mặc dù dậy trễ một chút, nên có luyện công buổi sáng vẫn là không thể thiếu. Thượng tướng quân phủ hậu viện, diễn võ trường. Theo Triệu Hằng tả hữu đằng na, trường thương trong tay gào thét như gió, điểm điểm hàn mang, nhanh như lưu tinh, từng mảnh tương ảnh, nước tắt không loạn. Đồng dạng dậy trễ mấy vị phu nhân, rửa mặt hoàn tất, dùng qua điểm tâm, đang tại trên bên diễn võ trường, vây xem Triệu Hằng biểu diễn. Đại tỷ, ngươi cái này cuống họng như thế nào câm? Thế nhưng là lây nhiễm phong hàn. Ngươi giỏi lắm Tiểu Nguyệt, lòng can đảm càng lúc càng lớn, còn dám đùa giỡn với ta tới. Người nào đó sáng nay là thế nào đi bộ? Có muốn hay không ta học một ít? Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, các ngươi đừng nói nữa, xấu hổ hay không? Tố Tố, ngươi cũng biết xấu hổ hay không? Ngươi thế nhưng là một điểm không giống như đại tỷ giọng tiểu. Ai nha, không để ý tới ngươi. Một hồi cười đùa, như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, hết sức dễ nhìn. Có phu quân sủng ái nữ nhân là hạnh phúc, điểm này từ nụ cười của các nàng liền có thể nhìn ra. Thật tốt hoạt động một phen, Triệu Hằng lúc này mới thu súng đứng thẳng, bên cạnh Tiểu Nguyệt cùng Tố Tố vội vàng đi tới, cho Triệu Hằng đem lau mồ hôi. Phu quân khổ cực, muốn hay không đi tắm thay quần áo? Thủy đã chuẩn bị xong. Triệu Hằng một tay phất lên, trường thương trong tay bay ra, vững vàng rơi vào trên giá binh khí, phát ra bịch một tiếng. Cũng tốt, thời tiết này là càng ngày càng nóng. Ra một thân mồ hôi, chính xác hẳn là thật tốt tắm một cái. Tố Tố cùng Tiểu Nguyệt gần như đồng thời mở miệng: Phu quân, ta tới giúp ngươi kỷ lương a. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, trái ôm phải ấp vậy thì cùng tới. Ở niên đại này sinh hoạt càng lâu, Triệu Hằng càng có thể minh bạch, cái niên đại này có địa vị cao nam nhân khoái hoạt. Đó chính là một chữ, sảng khoái. Đương nhiên, vì loại này khoái hoạt càng thêm lâu dài, Triệu Hằng chuyện cần làm còn rất nhiều. Ăn cơm trưa, đến chỗ làm việc, lại có một đống lớn sự vụ chờ lấy Triệu Hằng tới xử lý. Nhìn trên bàn thành chói thẻ tre, Triệu Hằng trầm tư phút chốc, cũng là thời điểm phát minh trang giấy. Lấy ra từ hậu thế mang tới sách, nghiên cứu một phen, sau đó bắt đầu ở một tấm vải vóc đi lên nói tô tô vẽ vẽ, dùng lúc này văn tự viết ra cụ thể quá trình. Sau khi làm xong, Triệu Hằng tìm người gọi tới Tiêu Hà, mở miệng phân phó Tiêu tiên sinh, ta chỗ này có một trọng yếu sự vụ, cần ngươi tự mình giám sát. Nơi này có một thứ, chế thành sau đó sẽ thay đổi toàn bộ thiên hạ người có học thức vận mệnh. Tiêu Hà cũng là có chút hiếu kỳ, tiếp nhận Triệu Hằng vừa mới viết ra trang giấy phương pháp luyện chế, cẩn thận đọc, sau đó hỏi thượng tướng quân, cái này thật có thể chế tạo ra như lời ngươi nói mỏng như cánh tằm, trắng như tuyết như sa viết bằng chứng. Đương nhiên, loại vật này chế tác được sau đó, liền ra lệnh tên là giấy A, đến lúc đó, thật mỏng một quyển sách liền có thể viết lên mấy vạn chữ. Học vấn truyền bá cùng mở rộng đem lại đại thuận tiện. Đã như thế, đi học chi phí thì càng thấp. Thiên hạ càng nhiều dốc lòng cầu học người, có thể đọc được sách, học được tri thức. Ở vào đối với Triệu Hằng tuyệt đối tín nhiệm, Tiêu Hà trân trọng mà thu hồi tờ giấy kia bản vẽ chế tạo, cung kính thi lễ Tiêu Hà tất nhiên không phụ ủy thác. Tại Triệu Hằng bên này một bên làm phát triển, một bên từng bước quyết trương thời điểm, phương Nam đã là hòa bình, đại chiến không ngừng. Trước công nguyên 208 năm, Hạng Lương xuất lĩnh sở quân cùng tần quân khắp nơi Đông A, buộc Dương Đông, Định Đạo, Thành Dương, ung đổi các vùng liên phá tần quân. Đến tháng sau đó, Hạng Lương đánh giá thấp tần quân sức mạnh, buông lòng cảnh giác. Tháng 8, Trương Hàm nhận được tần nhị thế binh lực trợ giúp, tức xuất bộ tiến công Hạng Lương, đại phá sở quân tại Định Đạo. Hạng Lương chiến tử. Sau đó, Trương Hàm cho là sở quân đã không đủ gây sợ, liền xuất quân bắc thượng, cùng Vương Cách 20 vạn tần quân hợp binh một chỗ, chuẩn bị tiến công Triệu Hằng Triệu quân. Triệu Hằng cũng đã sớm chờ lấy một trận chiến này, sớm tại phía trước, liền ra lệnh Hàn Tín, Hạ Hầu Anh, phiền khoái các tướng lãnh lĩnh quân xuôi nam, Tiêu Hà tự mình phụ trách hậu cần, Triệu Hằng cũng xuất linh thân vệ của mình binh mã, chuẩn bị xuôi nam. Trong lịch sử, Trương Hàm cùng Vương Cách đánh bại Triệu quân trốn hướng về Cự Lộc. Sau đó, Hạng Vũ cùng tần quân tại Cự Lộc quyết chiến, xảy ra trong lịch sử nổi danh lấy ít thắng nhiều chiến dịch, Cự Lộc chi chiến. Sau trận chiến này, tần quân chủ lực tổn thất nặng nề, chỉ có thể từng bước lui lại, cuối cùng Lưu Bang đánh vào trong quan, tần triều diệt vong. Bây giờ, Trương Hàm cùng Vương Cách đối mặt không phải trong lịch sử Triệu Vương Nghị, mà là Triệu Hằng cùng Hàn Tín đối với tổ hợp. Đối mặt thế tới hung hăng mấy chục vạn tần quân, Triệu Hằng đồng dạng không dám kinh thường, để cho tiền tuyến co vào binh lực, chuẩn bị cùng tần quân tại Cự Lộc quyết chiến. Đồng thời, Hạng Vũ cũng xuất lĩnh Vương Nam chư hầu binh mã, cùng một chỗ bắc thượng, chuẩn bị cùng Triệu Hằng Nam Bắc giáp công, trung kích tần quân, vì hắn thúc phụ báo thù rửa hận. Cự Lộc nơi này, tựa hồ nhất định trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Thiên hạ tối cường hai đường phản tần binh mã, đem cùng tần quân chủ lực quyết chiến, có thể tới chư hầu, cơ hồ đều tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều tập trung ở Cự Lộc. Trận chiến này nếu là tần quân đại thắng, đại tần nói không chừng còn có thể kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Nếu là tần quân bại, thì thế cục nghịch chuyển, tần quân đem chuyển tiếp đột ngột. Song phương so sánh thực lực cũng là tương đương rõ ràng. Tần quân Trương Hàm cùng Vương Ly hợp binh một chỗ, chừng 40 vạn binh mã. Sở quân có 5 vạn binh mã, chư hầu khác cộng lại có 10 vạn binh mã. Triệu Hằng bên này, Hàn Tín phát triển rất không tệ, mang đến 5 vạn binh mã, Hạ Hầu Anh cũng mang đến 2 vạn binh mã, Triệu Hằng tần quân đồng dạng có 2 vạn. Cộng lại cũng liền 9 vạn binh mã, trong đó còn rất nhiều cũng là tân binh. Nam Bắc hai bên cộng lại cũng mới 24 vạn, so sánh tần quân 40 vạn, chỉ từ về số lượng đến xem, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Nhưng quyết định một hồi thắng bại chiến tranh, cho tới bây giờ đều không chỉ là số lượng. Song phương binh lực tinh nhuệ trình độ, song phương tướng lĩnh tài năng chỉ huy, thiên thời địa lợi nhân hòa, các phương diện nhân tố đều rất trọng yếu. Trận này quyết định lịch sử hướng đi đại chiến, còn chưa có bắt đầu, cũng đã là phong vân tế hội, quần quần sóng ngầm. Chương 109, gia tập trại địch Cự Lộc phía Nam, Vương Cách xuất lĩnh tần quân chủ lực, xây dựng cơ sở tạm thời, hợp phái phái Tô Giác làm tiền phong đại tướng, phòng bị Triệu Hằng Triệu quân. Triệu Hằng nhân mã tại Cự Lộc phía Bắc xây dựng cơ sở tạm thời, cùng tần quân cách thành tương vọng. Hạng Vũ xuất lĩnh sở quân, nhưng là từ Cự Lộc mặt đông bình nguyên, một đường hướng về Cự Lộc tiến quân. Trong lúc nhất thời, tam phương tạo thành rằng có cục diện. Đại chiến còn chưa phát động, Triệu Hằng dưới tay hai chi bộ đội đặc thủ, cũng tại Triệu Hằng dưới mệnh lệnh, âm thầm xuất phát. Địch mạnh ta yếu, muốn đổi bị động vì chủ động, nhất định phải lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn, hết khả năng tại trước khi khai chiến, liền suy yếu quân địch. Thân là một cái đỉnh cấp lính đặc chủng, như thế nào lại không bồi dưỡng một chi đặc chiến sức mạnh? Sớm tại vừa mới đến thế giới này, kiếm được món tiền đầu tiên thời điểm, Triệu Hằng liền bắt đầu có ý định bồi dưỡng dạng này một chi đội ngũ. Từ Bái huyện đến Dinh Xuyên, đến Hàm Dương, lại đến Bắc Địa, Triệu Hằng dưới tay chi này đặc chiến đội ngũ đã càng ngày càng cường đại. Tiêu diệt sơn phỉ, hộ vệ thương đội, Bắc kích hung nô, chiếm lĩnh Vương Bắc chín quận, Triệu Hằng lập nghiệp đến nay cơ hồ tất cả chiến đấu, chi này đặc chiến đội đều có tham dự. Chỉ là người bình thường cũng không biết chi đội ngũ này tồn tại. Chỉ có quân đội đáng giá tín nhiệm nhất một chút tướng lãnh cao cấp mới biết được Triệu Hằng dưới tay có một chi thần bí đội ngũ, sức chiến đấu cực mạnh, chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bắc Địa chín quận có thể nhanh như vậy đánh xuống, cũng không thể rời bỏ chi này đặc chiến đội vân vân âm thầm trợ giúp. Điều tra tình báo, ám sát địch quân tướng lĩnh, quan viên, giải lời đồn đại, gây ra hỗn loạn, trộm mở cửa thành. Có dạng này đặc chiến đội, phối hợp sớm mai phục tại trong thành nhân thủ, để cho Triệu Hằng khi công chiếm Bắc Địa 9 quận, cơ hồ chưa từng có đánh qua trận vật công thành chiến. Bây giờ, đại chiến sắp đến, Triệu Hằng chi này đặc chiến đội, tự nhiên muốn sớm đi làm chuẩn bị. Triệu Hằng cố ý từ trong đặc chiến đội, chọn lựa 2 chi tối cường phân đội, đảm nhiệm lần này tập kích quấy rối trại địch, suy yếu địch quân nhiệm vụ. Triệu quân đại doanh, Triệu Hằng, Trương Lương, Hàn Tín đang vây ở một cái cực lớn sa bàn trước mặt, đàm luận địch tình. Loại này sa bàn là 2 ngày trước đặc chiến đội vừa mới chế ra, phía trên không chỉ có cặn kẽ sông núi địa lý, nguồn nước dòng sông, còn có 2 phe địch ta binh lực phân bố. Nếu có Tần quân tướng lĩnh đứng ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này sa bàn đơn giản quá cặn kẽ, Tần quân đại doanh mỗi chỗ binh lực bố trí, lương thảo đồ quân lu, chủ soái đại doanh đều đánh dấu rõ ràng. Hàn Tín nhìn xem sa bàn, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thượng tướng quân, ở dưới tay ngươi chi này trinh sát đội ngũ, thật đúng là tinh nhuệ vô cùng. Lại đem địch quân tình huống sở rõ ràng như vậy. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ chúng ta đối với Tần quân tình trạng rõ như lòng bàn tay, không chiến cũng đã thắng một nửa. Trương Lương cũng không nhịn được tán thưởng thượng tướng quân thủ đoạn quả nhiên là thượng. Triệu Hằng cũng không có bao nhiêu tự đắc, chỉ vào sa bàn một chỗ nói Tần quân tính toán binh mã tập kết một chỗ, người ăn mã nhai, lương thảo hao phí khá lớn. Các ngươi nhìn ở đây, vì bảo đảm lương thảo cung cấp, Tần quân cố ý tại cái phương hướng này mở ra một đầu đường hành lang, cam đoan lương thảo vận chuyển. Vì thế, Tần quân còn phái ra tiên phong đại tướng Tô Giác, xem như chấn giữ thông đạo tướng lĩnh. Tô Giác người này cũng là một cái lao tướng, càng là một cái hạ tướng. Hắn từng là che yên ổn bộ hạ, anh dũng thiệt chiến, thủ đoạn tàn nhẫn, không liệt thị sát. Nếu là đổi người bình thường, tất nhiên không dám tùy tiện động Tần quân lương thảo. Nhưng đêm nay, chúng ta an vị chờ phía trước chuyển đến tin tức của ta. Trương Lương biết Triệu Hằng đã phái ra tinh nhuệ thân vệ, ngược lại là hiếu kỳ chi tiểu đội này có thể hay không thiết lập kỳ công. Hàn Tín hai mắt tỏa sáng, thượng tướng quân đã xuất binh. Thế nhưng là cái kia giang sói. Triệu Hằng mỉm cười, chính là có thể là vì hoài niệm một chút năm đó kiếp sống quân nhân, Triệu Hằng dưới tay chi này đặc chiến đội ngũ liền theo giang sói. Vào lúc ban đêm, Tần quân đại doanh, thân là đại tần nổi danh danh tướng, vương cách quân doanh bố trí cũng là nghiêm cẩn, quy phạm, phòng thủ nghiêm mật, cơ hồ không một chỗ góc chết. Cho dù là tại ban đêm, quân doanh bốn phía cũng là khắp nơi có đội ngũ tuần tra, thường cách một đoạn khoảng cách, còn xây dựng lên có đồn quan sát, tháp quan sát. Một chi gần 100 người đội ngũ, lặng yên không tiếng động mò tới quân doanh phụ cận. Đại đội trưởng, đêm nay như thế nào cái cách làm, ngươi nhưng có mạch suy nghĩ. Gấp làm gì, trời vừa sụp tối, vẫn quy củ cũ, đợi đến sau nửa đêm lại hành động, nhờ ngươi người, cũng dành thời gian nghỉ ngơi. Lưu lại nhân thủ, thay phiên cảnh gác. Đợi đến sau nửa đêm, đội chúng ta phụ trách ám sát Tô Giác, các ngươi đội phụ trách tiêu hủy lương thảo. Vì cái gì lại là đội chúng ta làm cái này? Tiểu tử ngươi luận võ thua nhiều thắng ít, cái nào nhiều tại sao như thế? Thi hành mệnh lệnh. Tốt ta, ta chính là theo thói quen phàn nàn hai câu, hoạt động mạnh một cái bầu không khí đi. Liên tiểu tử ngươi ra, thời khắc mấu chốt, cũng đừng cho lão tử xuất sai lầm. Yên tâm đi, ta lần nào đi ra vấn đề. Đêm càng ngày càng khuya, dần dần tiến vào sau nửa đêm, Tần quân đại doanh cũng dần dần lâm vào yên tĩnh, phòng thủ đội tuần tra cùng chặn gác đều khó tránh khỏi có thêm vài phần buông lỏng. Ở đây dù sao cũng là Tần quân đại doanh, chú đóng mấy chục vạn quân sĩ, quân doanh chung quanh còn có cự cọp bộ ngựa, bọn hắn cũng không tin địch nhân dám trực tiếp cường công. Phân phó các huynh đệ nên hành động, sửa sang một chút trên thân Tần quân quân phục. Hắc Hổ, người trước tiên phái người đi bắt hai cái đầu lưỡi, hỏi một chút này khẩu lệnh. Không bao lâu, trong bóng tối có 4-5 cái một bộ đồ đen chiến sĩ sờ soạn ra ngoài. Rất nhanh, mấy cái này chiến sĩ lại lặng yên trở về, còn mang theo hai cái binh lính của Tần. Đủ loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn vừa ra, hai cái Tần quân rất nhanh liền chiêu tối nay khẩu lệnh. Trong bóng tối một chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chim hót, cách gần nhất một chỗ trên tháp canh, hai cái con cung lắp tên thủ vệ lập tức lên chú ý, hướng về cái hướng kia nhìn sang. Liên tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt, tháp canh dưới đất mấy cái đứng gác đều sĩ tốt, đột nhiên bị người bật gãy cổ, sau đó, lập tức có mấy cái đồng dạng ăn mặc binh sĩ, tiếp nhận ngã xuống thi thể và binh khí, thay thế vị trí của bọn hắn. Căn bản không có ai chú ý tới, chỗ này trong góc, đứng gác binh sĩ đã đổi người. Rất nhanh, hai cái thân thủ nhanh nhẹn binh sĩ leo lên tháp canh, đem hai cái trên tháp canh binh sĩ cũng cho lặng yên không tiếng động giải quyết. Phòng bị không chê vào đâu được quân doanh, cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, một chi lại một chi 10 người đội tuần tra, từ chỗ lỗ hổng xâm nhập vào đại doanh. Có tiểu đội trong lúc bất chi bất giác, đã đến gần lương thảo cất giữ vị trí. Có tiểu đội lại là lặng lẽ mò tới nơi này chủ tướng quân trướng phụ cận. Đây là một lần hoàn mỹ lẻn vào, giống như đã diễn luyện qua vô số lần, tự nhiên, lưu loát. Có khẩu lệnh qua lại, tăng thêm giống nhau như lúc quân phục, thậm chí bắt chước Tần quân khẩu âm, chi đội ngũ này đơn giản thông suốt. Gần 100 tên đặc chiến đội viên, lẫn vào mấy trăm ngàn người đại quân doanh, giống như mấy giọt nước rơi vào biển cả, trong nháy mắt ẩn nấp vô hình. Rất nhanh, tới gần kho lúa đội ngũ phân tán bốn phía, tại không thiếu lương thảo bên trong lặng lẽ bỏ vào vật dẫn hỏa. Đây là Triệu Hằng để cho người ta đi qua nhiều lần thí nghiệm, làm ra đặc thù vật dẫn hỏa, nói trắng ra là chính là hắc hỏa dược phối hợp thật dài kích nổ, có thể tại thời gian nhất định sau đó, đột nhiên bộc phát ra, gây nên tương đối lớn hỏa. Đợi đến tất cả vật dẫn hỏa sắp đạt hoàn tất, chi đội ngũ này lần nữa tản ra. Lại một lát sau, mấy chục cái cất giữ lương thảo kho lúa gần như đồng thời bốc cháy, hỏa thế tới rất nhanh, dù dỗ một chút tử, một cái kho lúa liền đốt lên. Không xong, đi lấy nước, nhanh cứu hỏa. Đang trong ngủ say Tô Giác, chợt nghe phía ngoài tiếng ồn ào, liền vội vàng đứng lên, nắm lên trường kiếm, đi ra doanh trại chuyện gì xảy ra. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh trong bóng tối, đột nhiên bắn ra mười mấy cây tên nỏ, Tô Giác còn chưa kịp phản ứng, liền bị đâm trở thành con nhím. Không xong, tướng quân bị người ám sát, mũi tên này có độc. Trong lúc nhất thời, quân doanh một góc hỗn loạn tương bừng. Chạy mau a, Triệu quân đánh vào tới. A, cứu mạng. Chương 110, không hạn chế tập kích quấy rối sau khi trời sáng, tần quân chủ soái đại doanh. Phanh một tiếng, hai cuốn thẻ che bị ngã trên mặt đất. Thùng cơm, thực sự là thùng cơm. Một quân tiên phong đại tướng, tự nhiên bị người ám sát tại doanh trại của mình bên ngoài. Đáng hận hơn chính là, lại còn không có bắt được một cái địch nhân. Các ngươi làm sao trông coi Lương Thảo đổ quân nhu? Vương Cách nơi này lúc đơn giản muốn vô cùng phẫn nộ, thua thiệt hắn như vậy tín nhiệm Tô Giác, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không còn dùng được như thế, chẳng những tổn thất Lương Thảo, còn đem mạng của mình ném. Toàn bộ quân doanh còn kém chút phát sinh bất ngờ làm phản, thậm chí còn xuất hiện đạo binh. Đây vẫn là đánh đâu thắng đó, uy trấn thiên hạ tần quân sao? Tướng quân, cổ địch nhân này giả trang trở thành chúng ta người, thao lấy chúng ta khẩu âm, còn biết miệng của chúng ta lệnh. Chúng ta cũng là chờ bọn hắn chạy trốn sau đó mới phát hiện, hợp phái binh truy kích. Tại trong một chỗ khe rãnh, phát hiện mười mấy cái chúng ta lính gác, cũng là bị người vặn gãy cổ, trước khi chết hẳn là không phát ra bất kỳ thanh âm. Địch nhân có thể lặng yên không tiếng động tới gần chúng ta người, hơn nữa vặn gãy cổ của bọn hắn, còn không bị những thứ khác chạm gác phát hiện, đây tuyệt đối không là bình thường địch nhân. Vương Cách lập tức chấn động như lời người nói đều là thật. Tướng quân, ta nói tới câu câu là thật. Hơn nữa chúng ta phát hiện, bọn hắn vật dẫn hỏa, cũng không là bình thường đồ vật. Có mấy cái lao binh phát hiện, lúc bốc cháy, có lưu mình mùi. Theo lý thuyết, bọn hắn vật dẫn hỏa tuyệt đối không phải thông thường cây châm lửa, cũng là đi qua đặc thủ chế tác. Căn cứ vào một chút mắt thấy binh lính của địch nhân giao phó, bọn hắn cùng chúng ta người cơ hồ giống nhau như lúc, căn bản không phân biệt được. Hơn nữa mỗi thân thủ nhanh nhẹn, người người mang theo cung nỏ, bắn ra tên nỏ cũng là vô cùng tinh chuẩn. Tô Giác tướng quân cũng là tại phát hiện bốc cháy, đi ra quân trướng trong nháy mắt, tại thủ vệ dưới mí mắt, bị bôi độc tên nỏ bắn giết. Đợi đến bọn thủ vệ đuổi bắt thời điểm, phát hiện đám người này chạy nhanh chóng, ven đường còn thiết trí đơn giản một chút cả bẫy, nghiêm trọng trở ngại chúng ta truy kích. Từ trên tổng hợp lại, đây tuyệt đối là một nhóm đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, sức chiến đấu cực mạnh nhân mã. Vương Cách trầm mặc nửa ngày, chúng ta Lương Thảo thiệt hại bao nhiêu? Bởi vì cứu giúp kịp thời, thiệt hại ngược lại cũng không phải quá lớn. Có chừng hai thành Lương Thảo bị tiêu hủy. Chính là Tô Giác tướng quân, hắn chết quá thảm. Địch nhân tên nọ thượng đô bôi độc, Tô Giác tướng quân đã trúng mười mấy mũi tên, cơ hồ chết tại chỗ. Vương Cách sắc mặt có chút trầm trọng đứng dậy đi, đem liên quan ở giữa tướng quân kêu đến. Triệu quân đại doanh, trung quân đại trướng bên trong. Không giống với tần quân trong doanh trướng trầm trọng, Triệu Hằng trung quân đại trướng bên trong tự nhiên là một mảnh vui vẻ. Vừa mới có phía trước đặc chiến đội người trở về báo tin, đêm qua hành động, tiêu hủy địch nhân không thiếu Lương Thảo, chém giết địch nhân tiên phong đại tướng Tô Giác, có thể nói là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hàn Tín lúc này cũng là một mặt hiếu kỳ thượng tướng quân, có thể hay không để cho vị huynh đệ kia nói cho ta biết, bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tại mấy chục vạn tần quân trong đại doanh, tiêu hủy Lương Thảo, chém giết địch tướng. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trương Lương cũng là hết sức tò mò, nhưng hắn vẫn không sẽ hỏi đi ra. Nếu như Triệu Hằng muốn cho bọn hắn biết, tự nhiên sẽ chủ động nói ra, nếu như Triệu Hằng không muốn để cho bọn hắn biết, hỏi cũng vô dụng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía vị kia đến đây báo tin đặc chiến đội viên đi, ở đây cũng không có ngoại nhân, ngươi liền thỏa mãn một chút Hàn tướng quân lòng hiếu kỳ a. Vị kia chiến sĩ có thể bị phái trở về hồi báo tình hình chiến đấu, rõ ràng cũng là một cái biết ăn nói. Lập tức đứng dậy, mở miệng nói ra đêm qua ngày mới vừa gần đen, chúng ta liền đến gần trại địch. Theo sinh động như thật giản thuật, một hồi có thể xưng kinh điển đặc chủng chiến đấu, hiện ra ở trước mặt mấy người. Quá trình này đối với Triệu Hằng tới nói, đương nhiên không tính là bí mật gì, dù sao cả chi đội ngũ cũng là hắn một tay dạy dỗ nên, phong cách tác chiến, hành động mô thức, cũng là Triệu Hằng tay bả thủ giáo. Nhưng Trương Lương cùng Hàn Tín lại khác biệt, hai người bọn hắn mặc dù đã sớm biết Triệu Hằng dưới tay chi này đặc thù đội ngũ, ngẫu nhiên cũng đã được nghe nói bọn hắn tham dự một chút chiến đấu, đều tương đối mơ hồ. Bây giờ, tên này đặc chiến đội viên giảng thuật, đơn giản cho bọn hắn mở ra thiên địa mới. Thì ra, chiến đấu còn có thể làm như vậy. Thì ra, tiểu cổ bộ đội tinh nhuệ cũng có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy, thậm chí dùng tốt, hoàn toàn có thể ảnh hưởng một hồi chiến tranh hướng đi. Sau khi nghe xong, Hàn Tín thật lâu im lặng, nội tâm lại là có một loại khát vọng dưới tay mình cũng có như thế một chi đội ngũ, có thể hoàn thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi chiến tranh tư tưởng. Trương Lương lại là mở miệng khen mạch suy nghĩ thiên mã hành không, hành động vô cùng chu đáo, trang bị tinh lương tiên tiến, thân thủ nhanh nhẹn vượt xa bình thường. Thượng tướng quân, đây là thiên binh a. Triệu Hằng cười cười từ phòng tiên sinh qua trương. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, chiến tranh từ xưa đến nay chính là lấy đang cùng, lấy kỳ thắng. Kỳ đang hỗ trợ, biến hóa vô tận. Chân chính quyết định thắng bại, vẫn là cuối cùng quyết chiến. Đây là quy mô nhỏ chiến đấu, chỉ có thể là hết khả năng suy yếu quân địch, từ đó tăng thêm phe ta ưu thế, vì cuối cùng quyết chiến sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện. Hàn Tín cũng lấy lại tinh thần tới thượng tướng quân nói có lý, nhưng dạng này đội ngũ, tác dụng khẳng định không chỉ nơi này a. Đó là đương nhiên, các ngươi lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó trong vòng vài ngày, Triệu Hằng đem còn lại đặc chiến đội ngũ cũng toàn bộ đều phái ra ngoài, chỉ để lại đội thân vệ của mình không hề động. 500 tên tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên, chia 50 người, hoặc 100 người đội ngũ, từng người tự chiến. Tại tần quân vận chuyển lương thảo đang đi đường thiết trí cả bẫy, tại ban đêm tập kích quấy rối trại địch, san giết chặn gác, phá hư tần quân doanh địa, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tần quân đại doanh làm lòng người bàng hoàng. Tần quân không thể không liên tục không ngừng tăng phái nhân viên tuần tra, buổi tối đứng gác chạm gác càng là treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời phòng bị, chỉ sợ trong bóng tối đột nhiên bắn ra một chi tên nỏ. Loại này tập kích quấy rối liên tiếp không ngừng, mỗi lần tần quân muốn theo đuổi giết thời điểm, trên nửa đường đều sẽ có đủ loại cạm bẫy chờ lấy bọn hắn, địch nhân đã sớm cưỡi ngựa rời đi, chạy mất dạng. Thậm chí còn có chút đặc chiến đội viên, chụp tới một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, bọ cạp nhện, vụ trộm ném tới tần quân trong quân doanh. Làm tần quân đau đớn không chịu nổi, nhưng không thể làm gì. Tần quân cũng nghĩ qua thiết trí cạm bẫy, mồi nhử, ý đồ bắt một chút người sống, lại đều không thu hoạch được gì. Mấy trăm ngàn người đại doanh, vậy mà trở thành bia sống, chỉ có thể mặc cho địch nhân quấy rối. Cũng may số lượng địch nhân không nhiều, cho tần quân tạo thành thiệt hại không tính quá lớn. Có thể đối sĩ khí đã kích lại là cực lớn. Bây giờ trời vừa tối, cũng không có người nguyện ý đi tuần tra đứng gác. Trong quân doanh cũng bắt đầu lưu truyền, địch nhân căn bản không phải người, mà là một chút sơn tiêu tinh quái. Bằng không thì làm sao sẽ nhiều như vậy tiền, chết nhiều người như vậy, ngay cả một cái bóng của địch nhân cũng không có nhìn thấy. Phanh một tiếng, Vương Cách cũng không biết đây là chính mình ném hỏng thứ mấy kiện đồ vật. Hắn chỉ biết là địch nhân thủ đoạn quá hèn hạ, rất đáng hận. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nhanh chóng cùng Triệu quân quyết chiến. Tất nhiên địch nhân một mực sử dụng loại thủ đoạn nhỏ, chứng minh bọn hắn là sợ chúng ta, không dám cùng chúng ta quyết chiến. Chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích. Ta cũng không tin, mấy chục vạn đại quân để lên, loại thủ đoạn nhỏ còn có thể đưa đến cái tác dụng gì? Sẽ không thể bởi vì giận mà hưng binh, nhưng Vương Cách đã nổi giận. Hơn nữa song phương thực lực sai biệt cách xa, cũng làm cho Vương Cách có tự tin, có thể đánh thắng một trận. Chương 111, liên hợp hạng vũ cự lộc phía đông, một chỗ vô danh trên sườn núi, dưới sườn núi là Trường Thủy sông. Triệu huynh, bao năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Hạng huynh cũng giống như vậy. Không nghĩ tới, ngày đó Hàm Dương từ biệt, thời điểm gặp lại, người ta đã là chủ tướng một phương. Triệu Hằng một mực phái binh tập kích quấy rối tần quân, tránh đi quyết chiến, một mặt là không muốn cùng tần quân cứng đối cứng, muốn đổi bị động vì chủ động, lựa chọn có lợi cho phe mình chiến trường. Một phương diện khác, chính là chờ đợi Hạng Vũ xuất quân đến đây. Triệu Hằng chính mình mặc dù cũng có năm chắc chiến thắng tần quân, nhưng một mình chiến đấu anh dũng, thiệt hại tất nhiên không nhỏ. Hôm nay thiên hạ chư hầu các cứ, tổn thất của mình lớn, phát triển chậm, liền muốn rớt lại phía sau, đến lúc đó muốn tranh bá thiên hạ, liền cần nhiều thời gian hơn. Cho nên, cùng Hạng Vũ hội hợp, nam bắc giáp công, mới là thích hợp nhất. Sớm tại xuất quân xuôi nam phía trước, Triệu Hằng liền đã từng phái ra sứ giả, mời Hạng Vũ cùng đi bảo, chung kích tần quân. Nếu là chư hầu khác, còn có thể sẽ tọa sơn quan hổ đấu, chờ lấy Triệu Hằng cùng tần quân quyết chiến, bảo tồn thực lực bản thân. Nhưng Hạng Vũ sẽ không, thúc phụ của hắn Hạng Lương chết ở trong tay Trương Hàm, Hạng Vũ đã sớm chờ lấy báo thù rửa hận, đương nhiên sẽ không mất đi lần này cơ hội tốt ngàn năm một thở. Cho nên, mới có hai người hôm nay tương kiến. Hồi ức chuyện cũ, Hạng Vũ sắc mặt có chút khó coi ngày đó tại Hàm Dương lúc, thúc phụ còn tại bên cạnh. Rời đi Hàm Dương sau đó, thúc phụ thường nói, tương lai thiên hạ tất có Triệu huynh một chỗ cắm rủi. Không nghĩ tới hôm nay, người ta đều tại, thúc phụ cũng đã không có ở đây. Triệu Hằng cũng đi theo thay đổi một bộ bi thống biểu lộ Hạng Lương công chuyện, ta cũng nghe nói. Hạng Lương công là người nhân nghĩa, nhiệt tình vì lợi ích chung, mỹ danh thiên hạ đều biết. Mỗi lần có chư hầu gặp nạn, Hạng Lương công lúc nào cũng xuất binh nghị cách cứu viện, lục quốc đều cảm kích trong lòng. Bây giờ Hạng Lương công vì kháng tần đại nghiệp dâng ra sinh mệnh, nhất định đem lưu danh sử xanh, lưu danh mãi thế. Hạng huynh từ trong tay Hạng Lương công tiếp nhận sở quân đại kỳ, mong rằng Hạng huynh có thể tạm hoãn bi thương, lấy thiên hạ đại nghĩa làm đầu. Ta tin tưởng Hạng Lương công trên trời có linh, cũng hy vọng Hạng mình có thể kế thừa hắn di chí, xuất linh sở quân, chống lại bạo tận, hồi phục sở quốc vinh quang. Hạng Vũ sắc mặt kích động cảm tạ Triệu Minh chân an, ta biết chính mình nên làm cái gì. Lần này ngươi ta đánh bại Vương Cách sau đó, còn hy vọng Triệu Minh có thể cùng ta một đạo, đi tới Cất Nguyên, diệt Trương Hàm. Đây là tự nhiên, vì Hạng Lương công báo thủ, cũng coi như ta một phần. Huống chi, lần này Hạng Minh có thể xuất quân bắc thượng, cũng là cứu ta Triệu quân ở trong cơn nguy khốn. Ta Triệu quân tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Hạng Vũ vô bả vai Triệu Hằng hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiên hạ chư hầu tất cả có giác, duy Triệu Minh cùng Tịch chính là thật anh hùng. Triệu Hằng cũng là cười ha ha một tiếng, hào khí tỏa ra sáu quốc chi bên trong, còn nhiều hạng người ham sống sợ chết. Chỉ có Hạng Minh mới là thật hào kiệt. Hai người một phen giao lưu, ngược lại là thoải mái vô cùng. Mặc dù tương lai sớm muộn tất có một trận chiến, thậm chí Triệu Hằng đã suy nghĩ thế nào đánh bại Hạng Vũ, thậm chí xử lý Hạng Vũ, nhưng lúc này bây giờ, vẫn còn có chút cùng chung chí hướng. Hạng Vũ mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, không tính là một cái hợp cách tiêu hùng, nhưng kết giao bằng hữu cũng không tệ lắm. Lời ong tiếng ve nói xong, Hạng Vũ hỏi Triệu Minh, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng tần quân quyết chiến? Triệu Hằng cười cười, cái này so sánh Vương Cách so với chúng ta càng gấp. A, chỉ giáo cho. Hạng Vũ cũng là hứng thú. Đoạn thời gian gần nhất, ta liên tiếp phái binh quấy rối tần quân đại doanh, đánh lén bọn hắn đội ngũ vật lương, cho tần quân tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Bây giờ, Vương Cách đang chuẩn bị chủ động xuất kích, cùng ta quyết chiến. Đến lúc đó, còn xin Hạng huynh cùng ta một đạo, nam bắc giáp công, diệt đi tần quân. Hạng Vũ quyền trưởng chạm nhau, như thế thì tốt. Đã như vậy, ta lập tức xua quân tây tiến, tùy thời làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Hai người ước định xong sau đó, liền riêng phần mình tách ra. Hai ngày sau đó, cự lộc thành bắc, trong hoang dã, tần quân chủ lực bảy trận đi tới, dần dần tới gần Triệu Hằng đều đại doanh. Triệu quân cũng bảy trận nên địch. Triệu Hằng đang làm sau cùng trước khi chiến đấu tổng động viên các tướng sĩ, các minh đệ. Bạo tần tàn khốc bất nhân, thiên hạ bách tính chịu đủ kỳ hại. Nghiêm hình quốc pháp, siêu cao thuế nặng, để cho đại gia khổ không thể tả. Bây giờ, chúng ta thật vất vả vượt qua cuộc sống an ổn, có mình thổ địa, có thể đánh xuống đầy đủ lương thực, nuôi sống vợ con của mình lão tiểu, vượt qua chính mình hạnh phúc tháng ngày. Thừa dịp trời lạnh, còn có thể ôn thượng một bình ít rượu, hòa hảo bằng hữu uống rượu một ly. Nhưng bây giờ, tần quân không thể gặp chúng ta qua so với bọn hắn hảo, bọn hắn muốn tới tiến đánh chúng ta, giết chết chúng ta, cướp đi thổ địa của chúng ta, tiếp tục nô dịch chúng ta. Để chúng ta trở lại quá khứ thời gian, phục không xong lao dịch, qua không xong thời gian khổ cực. Thậm chí vợ con đều muốn bị khi dễ. Các ngươi nói, các ngươi nguyện ý trở lại quá khứ sao?
Không muốn.
Không muốn. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tới những tháng ngày đó. Triệu Hằng đứng tại chỗ cao, phất tay hướng xuống để ép, toàn bộ quân trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Hằng tiếp tục mở miệng, nếu đều không muốn, vậy thì nắm chặt trong tay các ngươi đao kiếm, tiêu diệt tất cả xâm phạm tần quân. Để cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút Bắc Địa Nam Nhi nhiệt huyết, để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta bảo vệ quê hương quyết tâm. Toàn quân xuất kích, giết, 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 giết. Mấy bạn người Yến Triệu Nam Nhi, sắp hàng chỉnh tề quân trận, từng bước hướng về phía trước. Người người cũng là nhiệt huyết sông lên đầu, sĩ khí dâng cao. Triệu Hằng nhìn xem đây hết thảy, nhưng trong lòng thì hơi xúc động, nếu như không nhất định phải, hắn thật đúng là không muốn đánh loại này cứng trọi cứng trận đánh ác liệt. Một trận, không biết bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết sẽ chôn xương xa trường, không phải biết được bao nhiêu thê tử sẽ mất đi trượng phu của bọn hắn, bao nhiêu con cái sẽ mất đi phụ thân của bọn hắn. Nhưng mà, một trận nhất thiết phải đánh, còn muốn đường đường chính chính đánh, từ chính diện đánh quân địch, triệt để tan rã tần quân ý chí, để cho thiên hạ chư hầu tất cả xem một chút, tần quân cũng không phải là không thể chiến thắng. Một trận muốn đánh xinh đẹp, đánh ra Triệu quân uy danh, khí thế. Hàn Tín tỏa trấn chỉ huy, Triệu Hằng cũng xem như hậu bị đội, tùy thời chuẩn bị đích thân tới hiện trường. Trương Lương ở chỗ cao, tùy thời chú ý hiện trường tình trạng. 8000 kỵ binh chia hai đội, phối tề cung tiễn, chuẩn bị phát huy khinh kỵ binh ưu thế, về sau thế man, cậu ngạt chiến thuật, từ hai cánh suy yếu quân địch, xáo trộn tần quân quân trận. Tần quân chủ lực, kỵ binh số lượng còn không có Triệu quân nhiều. Đây cũng là Triệu quân một đại ưu thế. Cùng lúc đó, tần quân Vương Cách cũng phát hiện dần dần ép tới gần Sở quân, Vương Cách lập tức hạ lệnh, chia binh chặn đánh Sở quân. Kể từ Trương Hàm tại Định Đào một trận chiến đánh bại Sở quân, giết Hạng Lương, tần quân liền không lại đem Sở quân để vào mắt. Trương Hàm càng là đã từng đối với Vương Cách nói Hạng Vũ, Hoàng Khẩu tiểu nhi, không đáng để lo. Bởi vậy, tần quân phổ biến khinh thị Sở quân. Khi Vương Cách nghe được chỉ có 5 vạn Sở quân, cũng không có quá mức xem trọng, chỉ là phái binh chặn đánh. Dù sao lúc này đều Hạng Vũ mới vừa vặn tiếp quản Sở quân, dưới tay cũng chính xác không có cái gì mộng cầm ra chiến tích. Ngược lại là Triệu Hàng Triệu quân, tại phương Bắc chín quận phát triển mở rộng, đối với tần quân uy hiếp càng lúc càng lớn. Vương Cách vẫn là đem trọng tâm đặt ở Triệu Hàng bên này. Chia binh sau đó, tiếp cận 20 vạn tần quân, giao đấu 9 vạn Triệu quân, Vương Cách vẫn là lòng tin 10 phần. Theo tần Triệu hai phe nhân mã càng ngày càng gần, toàn bộ chiến trường bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, trong thiên địa gió đều ngừng, đám mây trên trời giống như cũng sẽ không phiêu động.